Chương 608. Nhân đạo kỷ nguyên. Chương 608. Nhân đạo kỷ nguyên. Không biết qua bao lâu, hồng hoang chúng sinh trong mắt, trên trời cao, có một cái cự đại lưu tinh quy tích, thật lâu không thể tản đi. Rơi vào rất nhiều kỷ nguyên bên trong đản sinh từng cái hỗn nguyên vô cực trong mắt, càng là thấy được thời không trường hà lưu lại cùng nhau vĩnh hằng là cấn, còn có vết rách to lớn. Nương theo đạo này khắc sâu vết tích xuất hiện. Hồng hoang trong thời không, đã không có chu thanh khí tức. Nguyên thủy thôi động hỗn độ châu, đó là thật sự quyết tâm. Tại cái này lúc mới đầu không, lấy mạnh nhất đạo chủ tư thái, một kích toàn lực. Căn bản không phải bất luận cái gì đạo tổ trở xuống tồn tại có thể ngăn cản. Bá đạo, vô địch bá đạo. Cùng chu thanh cùng một chỗ biến mất còn có vô thường kiếm vực này đạo chủ chi bảo. Chỉ là bốn. Nguyên thủy không có chút nào đắc ý, hắn trong lòng có không hiểu rung động. Hắn đích sát sát giết chết chu thanh, nhưng là cái này không có nghĩa là đem nó kết thúc. Mà lại, dưới mắt còn có càng không tầm thường sự tình ngay tại phát sinh. Hồng hoang trên đại địa, nhân tộc bầy con nhóm lửa nhân đạo chi hỏa, bố trí xuống tuyệt địa thiên thông đại trận, chẳng những lệnh thiên đế tuấn, yêu hoàng thái nhất chu thiên tinh đấu đại trận bị áp đảo, đồng thời nhân tộc bầy con lại từng cái phát ra hạo nhiên thiên địa trước đó thanh âm lao đam. Lao đam. Lao đam. Đây không phải đang hô hoán thái thanh, mà là tại la lên cùng là nhân tộc bầy con một trong lao đam. Thái thanh lập nhân giáo, đem nhân đạo đẩy hướng cường thịnh. Lao đam lại là đem văn minh hạt giống truyền bá tán tại nhân tộc trong lòng. Thái thanh là thần, mà lao đam lại là thật sự nhân tộc thánh hiển. Chư tử bách gia, há có thể thiếu đi lao đam đạo gia. Tại bầy con nhóm lửa văn minh chi hỏa kêu gọi tới, từng đạo thanh âm truyền vào hồng hoang khắp mặt đất thủ dương sơn bên trong lao đam. Từng cái hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn thanh âm, rót vào kim giác, ngân giác trong hai đạo đồng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, trong đan phòng phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Trong hậu viện, tấm sừng thanh lưu thoát cương mà ra, một tên lão giả xuất hiện tại trên lưng nó, cưới thanh lưu hướng chân núi nhân tộc bảy con nơi ở mà đi. Lao đam tới, tử khí đi về đông ba vạn dặm, đây là nhân tộc bảy con đứng đầu. Thái thanh, tốt một cái thái thanh. Trong hồng hoang, sinh ra mấy vị đạo tổ thì thầm thanh âm. Hoa hoàng cung bên trong, hoa hoàng cười lạnh đến cùng là thái thanh cảnh giới cao nhất. Bay thật lớn một cái bẫy. Chỉ là vô luận như thế nào, hoa hoàng đều sẽ không thua. Nàng dù sao mới là nhân tộc thánh mẫu. Tử khí đi về đông, tựa như thiên hạ quần quận mà tới. Cả nhân tộc bảy con đều đang đợi lao đam đến. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Giờ này khắc này, vô luận là yêu hoàng thái nhất, hay là thiên đế tuấn đều hiểu đây là thái thanh bố trí cục diện. Hồng hoang bích du cung bên ngoài, ngọc thần đạo nhân đi vào trước cửa cung đóng chặt, khí tức tĩnh mịch. Thượng thanh cũng không tại bích du cung, cũng không tại hồng hoang. Lấy ngọc thần đạo nhân đặc thù, hắn chỉ cần một bước vào bích du cung, lập tức chính là mới thượng thanh. Ngọc thần đạo nhân không có lựa chọn làm như vậy, đồng thời tại lao đam xuống núi, tử khí đi về đông thời khắc, nhìn về phía lao đam phương hướng đại sư minh, ngươi danh xưng vô vi, lại lấy thân vào cuộc, đến cùng cũng là ngồi không yên. Ngọc thần cười lạnh một tiếng. Thái thanh vô vi nhi vô bất vi, đến cùng cũng là ở phía sau màn, nhuận vật vô thanh. Lần này lấy thân vào cuộc, có thể nói vượt quá tất cả cùng cấp bậc tồn tại ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Vô vi, không từ bất cứ việc xấu nào, làm ra bất luận cái gì lựa chọn, đều là bình thường. Nương theo lao đam xuống núi, nhân tộc bảy con tại chân núi nên đón. Thanh lưu trên mũi bạch quyển có kim sắc thoáng hiện, chính là thái thanh đem tiếp dẫn đạo nhân kim cương sử luyện vào trong đó. Trong chốc lát, trong hồng hoang, gió nổi mây phun, thương khung đột nhiên ám trầm xuống tới. Nguyên thủy cao ở đại la thiên chi thượng, quan sát đây hết thảy. Hắn mặt trầm như nước, tựa hồ đã sớm liệu đến đây hết thảy, lại tựa hồ là sinh khí tới cực điểm muốn. Lão đam im lặng địa cười, thanh lưu dung nhập nhân tộc bảy con bên trong, tử khí cũng dung nhập trong đó. Nhân tộc bảy con hạo nhiên chi khí, thêm vào lão đam tử khí, càng không thể phá vỡ yêu hoàng thái nhất. Nhân vương phục hy nhìn xem chu thiên tinh đấu đại trận bên trong yêu hoàng thái nhất, trong mắt không vui không buồn, ngươi muốn giết ta, chiếm đoạt thái nhất tên, đáng chém. Nhân vương phục hy vừa mới nói xong, vô số nhân đạo khí vận hội tụ, rót vào nhân vương phục hy trong mũi tên, hướng phía yêu hoàng thái nhất vọt tới, trực tiếp phá vỡ hết thể trở ngại, đâm vào yêu hoàng thái nhất giữa yết hầu. Yêu hoàng thái nhất thậm chí không kịp làm bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp thần hình câu diệt thiên đế tuấn. Ngay tại luyện hóa 12 tổ vu thiên đế tuấn đồng dạng không có trốn qua nhân vương phục hy bắn ra mũi tên thứ hai. Một tên này chuyên sát thiên đế tuấn, yêu tộc hai đại lãnh tụ liền như thế chết tại nhân vương phục hy trong tay. Nhân đạo đại hưng trở ngại, không còn có. Chỉ là sự tình xa xa không có kết thúc. Trên bầu trời, xuất hiện từng tấm gương mặt khổng lồ, đó là từng cái đạo tổ gương mặt. Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Bồ Đề, Phật Đà bốn. Bốn cái đạo tổ đồng thời xuất hiện, toàn bộ hồng hoang chúng sinh, dù là mạnh như Minh Hà giáo tổ bực này vạn kiếp bất diệt tồn tại, cũng nhịn không được quỳ xuống đạo tổ uy thế lớn đến vô biên. Nhân Vương phục hy gượng chống lấy thân thể, không chịu quỳ xuống. Nhưng là trong xương cốt, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Nhân tộc bảy con trên thân giấy lên rào rạt nhân đạo chi hỏa, đạo lý của bọn hắn tại tán loạn, khí vận tại ảm đạm, duy chỉ có hai đôi mắt tràn ngập trí tuệ cùng lý tưởng hòa hoa, không thể xóa nhòa. Nhân đạo vĩnh xương. Cái gì gọi là nhân đạo? Chính là đối chân lý vĩnh hằng truy cầu, chính là thấy rõ thế gian chân tướng. Chỉ là bốn vị đạo tổ đại biểu lực lượng tuyệt đối, cũng không phải là nhân tộc bảy con có khả năng thay đổi. Vừa hưng thịnh lên nhân đạo chi hỏa, dần dần trở nên ảm đạm, đây là đạo tổ muốn cải biến lịch sử, cải biến nhân đạo thịnh vượng lịch sử. Bởi vì nhân đạo phát triển đến cuối cùng, đúng là muốn đem đạo tổ nhóm theo thần đàn kéo xuống, muốn tiêu diệt bọn hắn, đây không phải nhân đạo cùng đạo tổ có thù hận gì, mà là đạo tổ tồn tại ngăn trở nhân đạo đường. Nhất là đạo môn cùng phật môn đều muốn tắm rửa tại nhân đạo hào quang bên dưới. Nhân đạo chẳng qua là đạo tổ nhóm giao hẹ mà thôi, hiện tại giao hẹ lại để cho chính mình đương ra làm chủ, đạo tổ nhóm sao có thể chịu được đâu. 4. Chu Thanh xuất hiện tại thiên hà chi mở. Triệu Nguyên Thủy sau một kích, hắn đã thật sâu cảm nhận được trí cường giả lực lượng đối với sau đó gặp phải khiêu chiến, làm đủ tâm lý mong muốn. Bất quá Nguyên Thủy một kích đáng sợ vẫn như cũ vượt quá hắn dự liệu. Chu Thanh bình sinh không yêu làm hiểm, nhưng vừa rồi tình hình có thể nói hiểm ác tới cực điểm. Nếu như không phải hắn để ý, tại luân hồi chi chủ trên thân lưu lại trừ quả chi nhân vết tích, tại thời khắc quan trọng nhất, trốn vào luân hồi chi chủ chân thân vị trí, chỉ sợ dù cho sống sót, cũng phải chân linh sụp đổ hơn phân nửa, tuyệt đối cấp đều tốt không được. Nơi này là thiên hà, nhưng lại không phải bất luận cái gì ngoại giới thời không thiên hà. Chuẩn xác mà nói là một cái lao tù, cầm tú luân hồi chi chủ địa phương. Tại ngày này hà chi bên trong, Chu Thanh bên ngoài, chỉ có một cái sinh linh tồn tại, đó chính là luân hồi chi chủ ngươi, thế mà có thể đi vào, bất quá cũng không kỳ quái, trước kia Trang Chu có thể đến, ngươi tự nhiên cũng có thể đến. Thanh niên một tia kinh ngạc đằng sau, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, đó là cái nơi tốt, không có phiền não, không có ưu sầu. Chu Thanh tùy ý địa tìm một khối bãi sông bên cạnh tảng đá tọa hạ, nơi này rất tốt, lại không thích hợp ngươi. Thanh niên cười nhạt một tiếng. Hắn vây ở chỗ này ước và cước, lại vẫn xuất phát từ nội tâm địa nói nơi này rất tốt điểm này, Chu Thanh cũng không khỏi không bội phục, không cần bội phục ta, bởi vì ta cũng là có thể đi ra. Chu Thanh bén nhạy bắt lấy điểm này, hỏi, ngươi thường xuyên ra ngoài? Cũng không phải thường xuyên, ta ngẫu nhiên muốn đi ra ngoài liền sẽ ra ngoài. Chỉ là gần mấy cái kỷ nguyên, không chút đi ra. Ngươi ra ngoài, hẳn là cần gì điều kiện đi? Ngươi rất nhạy cảm, giống như chúng ta nhạy cảm, trên một điểm này, Trang Chu xác thực không có chọn sai ngươi. Chúng ta, các ngươi, Thái Ất, Thanh Huyền, còn có ai? Chỉ chúng ta ba cái. Cũng chính là ba người chúng ta cùng Tam Thanh một mực đấu tranh đến nay. Thượng Thanh chẳng lẽ không phải các ngươi trận doanh? Không phải, cho tới bây giờ đều không phải là. Bọn hắn đích thật là không thể chiến thắng. Sợ rằng chúng ta bố cục cho tới bây giờ, cũng rất có thể đẩy bàn đều vua. Vì sao? Chu Thanh tâm lý loáng thoáng sinh ra một cỗ bất an. Hắn tựa hồ làm sai một lựa chọn. Chỉ là cụ thể lựa chọn gì, Chu Thanh nói không ra. Thanh niên nhìn chằm chằm Chu Thanh một chút, ngươi cũng không tính là sai cái gì. Mà lại ngươi có thể tới đây, xác thực ngoài dự liệu của ta. Đến cùng là vì cái gì đâu? Liên quan tới Chu Thanh có thể tới đây, thanh niên cũng có một chút nghi hoặc không hiểu. Hắn rõ ràng, cái này tuyệt không chỉ là Chu Thanh trên thân chư quả chi nhân nguyên nhân, còn có khác quá nhiều. Thanh Huyền cùng Thái Ất vết tích hắn là thấy được, liền ngay cả Thái Thanh ảnh hưởng đều tại thanh niên trong mắt, thế nhưng là, tuyệt đối cũng không chỉ chừng này, đến cùng còn kém một điểm gì đó. Chu Thanh đến cùng tâm tư kín đáo, hắn xem đến hồng hoang chuyện phát sinh, rốt cục nghĩ đến một cái mấu chốt. Nhân tộc bầy con xuất hiện tại dưới chân núi Thủ Dương Sơn là ngẫu nhiên sao? Hắn nếu là chấp chung người, địa vị tự nhiên đặc thủ, vào giờ phút như thế này, xác thực không nên tới thanh niên nơi này. Mà lại, Chu Thanh ý thức được chính mình không để ý đến một sự kiện. Nhân tộc bầy con, có thể nào không có Lao Đam? Lao Đam? Thái Thanh? Chu Thanh làm sao có thể không minh bạch, Thái Thanh lại hạ quá sức tuyệt diệu một chiêu cờ. Lấy hắn kín áo, lúc đầu không đến mức sơ xảy rơi việc này. Nhưng là nguyên thủy uy áp, lệnh Thái Thanh có che đậy Chu Thanh cơ hội. Húng chi Chu Thanh tu hành đến nay, thực sự thụ Thái Thanh ảnh hưởng không nhỏ, đến cùng là của ta cân bằng đại đạo không có đạt tới đạo tổ cấp độ, nếu không tiên này không hài hòa, nhất định có thể bị ta phát giác. Không cần nghĩ, lúc này nhân tộc bảy con bên trong, tất nhiên có Lao Đam thân ảnh. Lao Đam tại bảy con địa vị, giống như đầu rồng. Thanh Huyền, Thái Ất, Luân Hồi chi chủ cùng bảy con bày ra cục, nhằm vào chính là Tam Thanh bọn hắn những này đạo tổ. Thế nhưng là kết quả là, kết thúc công việc lại là Lao Đam Thái Thanh quả thật sâu không lường được. Chu Thanh thở dài một tiếng. Thanh niên, bên trên tốt như nước, nước vô khổng bất nhập. Nếu bàn về bố cục, ai có thể cùng Thái Thanh so? Cho nên chuyện này cũng không trách ngươi, ngươi dù cho không đến ta cái này, cũng sẽ ở lúc này, xuất hiện tại địa phương khác, hoặc là bị chuyện gì ngăn trở. Chu Thanh, nói như vậy, Thanh Huyền hắn cũng coi như đến điểm này. Thanh niên, ta cái gọi là người Phật Đà mà thôi, nếu không chúng ta liên thủ, cũng không phải là không có làm đạo tổ vẫn lạc biện pháp. Đạo tổ có thể vẫn lạc, đạo chủ lại không có khả năng vẫn lạc. Chu Thanh bắt lấy từ mấu chốt. Thanh niên gật đầu, cho nên mới có trang chủ vật tế. Chu Thanh im lặng, đây là trang chủ vật tế chính mình, trở thành đạo chủ cảnh giới rơi xuống tiếp nổ. Chuyện này bắt đầu là đại đạo bị hao tổn, đại đạo bị hao tổn, mới có nhân đạo nghịch chuyển đại đạo khả năng xuất hiện. Nếu không hết thảy đều tại đại đạo nghiêm mật trong khống chế. Bởi vì trang chủ vật tế, mới có dưỡng sinh chủ, đây cũng là Chu Thanh có thể đi đến nay cấp độ, chỗ dựa lớn nhất khó trách Thanh Huyền muốn giết Phật Đà. Chu Thanh nhẹ giọng nói, nếu như không thể giải quyết Phật Đà, như vậy thanh niên liền có chí mạng sơ hở, này bằng với Thanh Huyền bố cục cũng có chí mạng sơ hở. Cùng là đạo tổ, không có khả năng nhìn không ra. Thanh niên, Phật Đà có Bồ Đề tương hộ, tịch diệt niết bàn, không ngừng lưu chuyển, dù cho Thanh Huyền cũng không có khả năng giết chết Phật Đà. Chu Thanh, cho nên đem bọn hắn tách ra, liền có thể giết chết Phật Đà. Thanh niên, giết Phật Đà vốn nên là Thái Ất làm sự tình, đáng tiếc Thái Ất cũng có hắn cố kỵ. Chu Thanh, Thái Ất vô câu vô thúc, cũng có điều cố kỵ. Câu thúc tồn tại, mới có vô câu vô thúc. Thanh niên ý vị thâm trường nói. Chu Thanh, ta hiểu được. Minh bạch cái gì? Thanh niên mỉm cười. Chu Thanh đạm nhưng cười một tiếng, cầu người không bằng cầu mình. Vô luận nhân đạo, đại đạo, thiên đạo, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo, Phật đạo, ta đều mặc kệ, ta chỉ cầu ta nói. Ngươi nói là cái gì? Thanh niên thản nhiên hỏi thăm. Chu Thanh, ta hiện tại không rõ ràng, bất quá ta làm đến trình độ gì, cái gì chính là ta nói. Nó không phải cố định, phải xem nhu cầu của ta, như ta mong muốn. Thanh niên, ngươi biết không, chuyện thế gian đều có ý khó bình chỗ. Dục vọng của ngươi quá lớn, cuối cùng biết liên lụy chính ngươi. Đương nhiên, ta cũng là lắm mồm. Thanh niên thường ngày không phải một cái ưa thích cầu nhỏ người, chỉ là hắn cũng từng có Chu Thanh thời điểm như vậy, a người đã già, kiểu gì cũng sẽ hoài niệm một chút đi qua đồ vật, không muốn xem người trẻ tuổi lại đi một lần con đường cũ của mình. Nhưng mà cái gì mới là đúng rồi? Thanh niên cảm thấy mình lại ngại, nhưng không có cái gì buồn cười, ngược lại mừng rỡ. Chí ít hắn càng giống người. Sinh là một cây cỏ hắn, kỳ thật khát vọng nhất là một cái chân chính có máu có thịt người. Chu Thanh, ta nghĩ ta có phải hay không cái kia cùng ngươi uống rượu? Vì cái gì? Bởi vì ngươi là một cái rất thích hợp nói chuyện trời đất người. Thanh niên cười cười, đại khái ta cùng ai đều có thể trò chuyện chút. Chu Thanh, đây là một loại không tầm thường phẩm chất. Thanh niên, kỳ thật ngươi cũng có. Chu Thanh lắc đầu, ta tương đối hiệu quả và lợi ích, đây là ta kém xa chỗ của ngươi. Thanh niên, hiệu quả và lợi ích không có gì không tốt, cũng là vì sinh tồn, có thể hiểu được. Chu Thanh thở dài một tiếng, cho nên ta cảm thấy bọn hắn lại có chút đáng thương. Thanh niên minh bạch, Chu Thanh nói chính là đạo tổ bọn hắn, đều đến loại tầng thứ này thế mà còn muốn vì sinh tồn tính kế tính tới tính lui. Nói cho cùng, đều do Trang Chu. Chỉ là đã có Trang Chu xuất hiện, cái kia bọn hắn liền nhất định sẽ đi đến hôm nay một bước này. Thanh niên, người khác nói như vậy, ta sẽ cho rằng hắn không biết trời cao đất rộng, vọng nghị đạo tổ. Vậy ta đâu? Ngươi là đặc biệt không biết trời cao đất rộng. Chu Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, ta ít nhất phải cùng ngươi uống 1000 chén rượu bốn. Nhân Vương, là thời điểm mở ra kỷ nguyên mới xin đặt tên. Huệ Tử đối với người Vương Phục Hy nói ra, vị này Trang Chu bản thân, trên người có chồng không nói ra được trầm ổn cùng già dặn, khí chất phong độ, tự mang lệnh thế gian thanh bình hương vị vậy liền gọi người đạo kỷ nguyên đi. Nhân Vương Phục Hy lấy vương giả thanh âm, chém linh chặt sắt đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm trên bầu trời, đạo tổ to lớn mặt người hình dáng, mơ hồ lại cực kỳ uy nghiêm. Uy lắm chúng sinh, cưỡng bức nhân đạo. Đồng thời, Nhân Vương khẽ mắt quét nhìn, lại liếc nhìn trước đó Chu Thanh rời đi phương hướng. Chấp chung người làm sao ở thời khắc mấu chốt này không thấy? Thật chẳng lẽ muốn để Thái Thượng đạo tổ đi mở mang nhân đạo kỷ nguyên? Tấu chương xong, chương 609. Cùng Luân Hồi chi chủ uống rượu, cùng Thái Thanh luận đạo. Chương 609, cùng Luân Hồi chi chủ uống rượu, cùng Thái Thanh luận đạo. Chu Thanh muốn uống rượu, thế là thanh niên biến ra rượu. Chỗ này lồng giam là thanh niên tự xây, hắn muốn biến ra cái gì, tự nhiên sẽ có cái gì. Chỉ là, thanh niên muốn không phải vật phẩm nào đó rất khổ, ta hiện tại hối hận cùng ngươi uống rượu. Chu Thanh ngoài miệng nói rất khổ, nhưng không có vội vã nuốt xuống, mà là chậm rãi thưởng thức đến hắn tình trạng này, có thể nếm đến cay đắng, đều xem như hết sức khó được trải nghiệm. Thế là Chu Thanh ngoài miệng kêu khổ, rượu đắng lại một chén tiếp một chén dưới mặt đất bụng, không có ngừng. Rất nhanh uống cạn 1000 chén, vẫn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, hoán tăng hội, cầu không được, ngũ âm xí thịnh, gọi là tăng khổ. Trong đó bệnh cũ ngươi uống đến nhiều nhất, khoảng chừng 800 chén, so sánh với nhau, nhất có tư vị cầu không được, ngươi uống một chén, ngũ âm xí thịnh 10 phần khó uống, ngươi lại uống 100 chén. Thanh niên đối Chu Thanh uống mỗi một chén rượu cũng đủ số ra bảo địa báo ra đến. Chu Thanh, bệnh cũng là suy, là chúng sinh nhất e ngại đồ vật. Kỳ thật bọn hắn cũng sợ. Thanh niên gật đầu. Cường hành như nguyên thủy, một khi đến kỷ nguyên trung hậu kỳ, cũng lại không ngừng trượt, thực lực biến yếu. Bệnh cũ quá trình, không ngừng chúng sinh cần trải qua, liền nói tổ đều khó mà bỏ chạy. Cho nên bồ đề đến từ diện, Như Lai nói niết bàn. Chu Thanh, ta cũng sợ. Cho nên trực diện sợ hãi biện pháp là đối mặt nó. Chu Thanh lắc đầu, ta chỉ là đơn thuần địa ưa thích bọn chúng hương vị. Thanh niên cười, vậy ngươi thế nhưng là có chút biến thái. Chu Thanh ánh mắt theo bên cạnh thiên hà chập trùng, vận mệnh có thể quyết định chúng ta làm cái gì, lại không thể quyết định chúng ta suy nghĩ gì. Chỉ là đăm chiêu suy nghĩ, không thể thực hiện, chính là cỡ nào thống khổ một sự kiện a đối với ngươi mà nói là như vậy, đối với bọn hắn mà nói, càng là không thể nào tiếp thu được sự tình. Thanh niên, nếu như chỉ có một vị đạo chủ, cái kia hắn nhất định đấng toàn năng, đáng tiếc cũng không phải là như vậy. Chu Thanh, tại trong đại đạo là như thế này, tại đại đạo bên ngoài đâu? Nhận biết mở rộng, đăm chiêu suy nghĩ cũng sẽ biến hóa. Chính như trước kia, ta cảm thấy làm cái tiên sinh cũng không tệ. Hắn nói tiên sinh, tự nhiên là kiếp trước bên trong, tại trong đại học làm lao sư đương nhiên, một thế này Chu Thanh cũng đã làm tiên sinh đó là rất rất lâu trước kia, tại hồ thôn. Nhân tộc bầy con làm xưng hảo, cũng coi là có tiên sinh ý tứ. Làm bầy con đứng đầu lao đam, đối với nhân đạo cùng chúng sinh đều có ý nghĩa là thủ. Một bộ đạo đức kinh, giáo hội chúng sinh dùng lý tính tư duy đi đối đại thân ở thế giới. Chỉ cần là chúng sinh, là người tu hành, đều có thể theo đạo đức kinh bên trong được lợi. Thanh niên loáng thoáng cảm nhận được Chu Thanh tâm tình, ngươi không muốn cùng lao đam là địch, không muốn cùng hắn đoạt mở nhân đạo kỷ nguyên cơ hội. Chu Thanh, không phải đoạt, cũng không phải nhượng bộ, mà là lao đam cùng Thái Thanh không giống với. Lao đam là người, Thái Thanh là thần. Thanh niên im lặng. Chu Thanh, không chỉ có như vậy, mà lại lao đam so ta càng thích hợp. Thanh niên thật sâu nhìn xem Chu Thanh, sau một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, ngươi so ta tưởng tượng muốn xuất sắc. Hắn ý thức đến Chu Thanh đều có thể không khuất phục tại Nguyên Thủy an bài cho hắn tốt vận mệnh, chẳng lẽ còn có thể chiếu vào Thanh Huyền, Thái Ức cùng hắn bày ra cục đi. Vậy đại khái cũng là Thanh Huyền đối Chu Thanh lớn nhất chờ đợi. Vô luận như thế nào, Trang Chu cùng Thanh Huyền chờ đợi người kia, nhất định là không tin số mệnh, không nhận mệnh. Chỉ có như vậy, Thanh Huyền tiền bối làm sự tình mới có ý nghĩa. Chu Thanh thành khẩn nhìn xem thanh niên, ngươi lấy khổ hải từ khốn, đó là lịch sử bao quần áo. Hiện tại, ta muốn mở một đoạn lịch sử mới cho nên những này lịch sử bao quần áo, cũng nên do ta gánh xuống. Thanh niên động dung nói, ngươi muốn thay ta dung nạp khổ hải. Sau đó, thanh niên lại khẽ thở dài, sáng tạo lịch sử mới, cẳng cái kia dứt bỏ đi qua. Chu Thanh mỉm cười, dứt bỏ đi qua, chẳng phải là phủ định chính mình. Thanh niên, mỗi người có mỗi người ý nghĩ, nếu như ngươi thật muốn khổ hải, ta cũng không phản đối. Chu Thanh, chỉ là ta thu khổ hải, ngươi cũng sẽ mất đi lớn nhất hộ thân phủ. Thanh niên, nếu là không có khổ hải, ta cao hứng còn không kịp. Đang khi nói chuyện, hắn lại là thở dài. Đại khái là tịch mịch quá lâu, thanh niên nói so với hắn chính mình tưởng tượng muốn bao nhiêu, hắn nhẹ nhàng nói, khổ hải vô tận, ta phân cho ngươi ta trên người khổ hải, nhưng còn sẽ có càng nhiều khổ hải bổ sung đến. Huyết hải sẽ làm cạn, biết khô kiệt, khổ hải lại sẽ không. Chu Thanh biết, dù cho dạng này, hắn lấy đi thanh niên trên người khổ hải đằng sau, thanh niên tại tiếp thu mới khổ hải lúc, lại vô cùng thống khổ. Mà lại lấy tiêu diệt khổ hải là lớn nguyện Phật Đà, căn bản sẽ không từ bỏ cơ hội này đến lúc đó thanh niên biết trực diện đến từ Phật Đà áp lực. Dù là hiện tại Thanh Huyền cản trở Phật Đà cùng Bồ Đề, Chu Thanh cũng chắc chắn, Phật Đà sẽ ở khi đó xuất hiện đạo tổ tự nhiên có đạo tổ biện pháp. Chu Thanh minh bạch, thanh niên có chân chính vô tư đại ái. Nếu như Phật Đà có thể tiêu diệt khổ hải, thanh niên cao hứng còn không kịp. Người khác có lẽ sẽ lấy khổ hải không chết, luân hồi bất diệt là đại thần thông, khoe khoang khả năng, thanh niên tuyệt sẽ không như vậy. Chu Thanh bỗng nhiên nói, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Thanh niên mỉm cười, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải sao? Chu Thanh, ta nói chính là, có thể phó thác sinh tử loại kia. Thanh niên sâu kín ánh mắt rơi vào thiên hà bên cạnh, đất cát, đá cuội, cùng rất nhiều cái khác tạp vật, lộn xộn đầy đất. Một hồi lâu, hắn lo lắng nói, ta nếu là luân hồi chi chủ, tự nhiên là để chúng sinh đem sinh tử đều giao phó cho ta. Chu Thanh, ngươi đáng giá loại này phó thác. Thanh niên, ta cảm thấy ngươi không giống như là có thể đem sinh tử phó thác tại trong tay người khác người. Chu Thanh thở dài, nhân sinh luôn luôn có khó khăn sự tình, không có khả năng mọi chuyện hoàn toàn, thí dụ như hiện tại. Hắn vừa mới nói xong, thiên hà chi thủy kết lên hạ băng. Trên mặt băng có tiếng bước chân, nhẹ nhàng chậm chạp cùng nặng nề cùng tồn tại thiên hạ chí nhu, rong rổi thiên hạ đã đến tiên. Thanh niên ánh mắt hướng về người đến. Hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, dù là khuôn mặt mơ hồ, chỉ có hình dáng. Thanh niên cũng thật sự nhận ra được đối phương tự nhiên là một vị đạo tổ. Có thể nói, bất luận một vị nào đạo tổ đều có thể xuất hiện ở chỗ này, duy chỉ có vị này xuất hiện, lệnh thanh niên đều có chút kinh ngạc thất sắc. Thái thượng, Quý Liêu gặp qua thái thượng đạo tổ. Nói lên thái thượng hai chữ, thanh niên lộ ra một tia nhớ lại thần sắc, hắn nhớ tới một vị cố nhân. Chu Thanh im lặng đứng dậy, không có kiến lễ. Hắn cùng Thái Thanh dây dưa rất lâu, được cho người quen biết cũ. Nhưng mà dưới mắt Thái Thanh xuất hiện, tuyệt không phải là tìm đến Chu Thanh ôn chuyện, hoặc là như dị vãng như vậy, ám xoa xoa địa cho Chu Thanh đưa chút chỗ tốt. Thái Thanh thay đổi vô vi tác phong, chẳng những hóa thân ra lão đàm, tiến vào nhân tộc bảy con trong bố cục, còn thân hơn thân dáng lâm luân hồi chi chủ cầm tù chính mình lão tù. Cùng lúc trước không tranh nhau so, hiện tại Thái Thanh hiển nhiên mười phần cấp tiến, lại là một cực đoan khác. Thái Thanh nhìn xem thanh niên, nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Chu Thanh, bình tĩnh nói ra Thạch Phá Thiên Kinh lời nói hôm nay cùng ngươi luận đạo. Tấu chương xong, chương 610. Thái thượng vong tình. Chương 610, Thái thượng vong tình. Thái Thanh là bực nào tồn tại? Nếu như nói nguyên thủy là giải thích, hiện lộ rõ ràng nói bản thân. Như vậy Thái Thanh chính là giao phó chúng sinh có đối nói nhận biết, nói một mực tồn tại. Tiên tiên địa sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua. Có thể nói, thế không Thái Thanh, chúng sinh liền không có biết nói đường tắt. Mặt khác đạo tổ có lẽ có năng lực này, chưa hẳn tự nguyện làm như vậy. Thái Thanh không giống với, thật sự đem đối nói nhận biết viết tại Đạo Đức Kinh bên trên. Nhân vật như vậy, lại muốn cùng Chu Thanh luận đạo. Chu Thanh thời khắc này áp lực, kỳ thật so trực diện nguyên thủy còn muốn đại. Thanh niên nhìn về phía Thái Thanh, một bàn tay nắm chặt, sau đó bung ra, lo lắng điệu thở dài một tiếng. Chu Thanh, Thái Thượng đạo tổ muốn cùng ngươi luận đạo đâu? Chuyện này xác thực có khó có thể dùng nói rõ áp lực khủng bố, trái lại nhìn, làm sao cũng không phải một loại ước vạn kiếp nạn gặp kỳ ngộ. Thế gian có bao nhiêu người có thể cùng Thái Thanh luận đạo? Dù là Phật Đà là cao quý đạo tổ, cũng bị quá thanh hóa hồ vi Phật. Chu Thanh nói là không có áp lực, đó là gần người. Nhưng muốn nói lớn bao nhiêu áp lực, vậy cũng chưa chắc đến hắn một bước này. Muốn chết khó, muốn thua cũng khó đương nhiên, muốn thắng. Hắn cũng không có biết rõ ràng, đến cùng làm sao mới tính thắng. Dù là Thanh Huyền, Thái Ất, đều có riêng phần mình tố cầu. Tam Thanh cũng là như vậy đối với đạo tổ mà nói, không có đúng sai, chỉ để ý tự mình lựa chọn con đường, có thể đi hay không xuống dưới. Chỉ thế thôi. Cho nên Thái Thanh đến luận đạo, chưa hẳn là gây chuyện. Chu Thanh dự định trước xác nhận điểm này, trận này luận đạo, cùng Lao Đam mở nhân đạo kỷ nguyên có quan hệ sao? Hắn nhìn chăm chú Thái Thanh. Thái Thanh đạo nhân, nếu như ngươi nghĩ ra được cơ hội này, ta có thể giúp ngươi. Chu Thanh tâm đạo quả nhiên. Dù là Thái Thanh là Lao Đam xuất thế, sớm có mưu đồ, thật là làm Chu Thanh muốn mở nhân đạo kỷ nguyên cơ hội lúc, Thái Thanh cũng có thể không để ý chút nào vứt bỏ chính mình mưu đồ. Đây chính là Thái Thanh. Người vĩnh viễn không biết, hắn đến cùng muốn làm gì, ta cần bỏ ra cái gì. Thái Thanh đạo nhân, ta không phải Nguyên Thủy. Vô cùng đơn giản một câu, lệnh Thái Thanh cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy có bản chất khác nhau. Nguyên Thủy chí cao chí tôn, cho tới bây giờ đều rất mục tiêu minh xác, lại kiên định. Nếu như nói, Nguyên Thủy là cao nhất núi, như vậy Thái Thanh chính là dài nhất sông, xuyên qua từ đầu đến cuối. Núi cao muốn làm cao nhất, Thái Thanh con sông này cũng không sẽ cùng cao sơn bị cao, mà là biết đi vòng qua. Chu Thanh không chịu được cười, nói ra, vậy chúng ta bắt đầu luận đạo đi. Hắn nói chuyện ở giữa, tại ngày này trên bờ sông vang lên một cái sét đánh, một trận mưa to tự dưng hạ xuống. Qua trong giây lát, Chu Thanh bên người tràng cảnh biến ảo, nơi này giống như là Thủ Dương Sơn, lại không giống như là Thủ Dương Sơn. Giữa thiên địa lẻ loi trơ trọi mới tốt giống con có một người. Chu Thanh mở ra phá vọng pháp nhãn, nước mưa che chắn ánh mắt lập tức rõ ràng không ít. Theo lý thuyết, hắn qua lâu rồi e ngại phong vũ lôi điện niên kỷ, giờ này khắc này trong lòng tự dưng sinh ra mấy phần bất an đến. Truy nguyên, những này cũng không phải là đối phong vũ lôi điện e ngại, mà là bắt nguồn từ một loại khó nói nên lời tịch mịch. Hắn hiện tại quá cô độc, quá tịch mịch. Hắn như vậy, nói cũng như vậy. Thái Thanh luận đạo lại không nói, mà là trực tiếp để Chu Thanh cảm thụ tầng sâu nhất nói. Loại tịch mịch này, cũng không phải là bất luận cái gì thân bằng bạn cũ có khả năng an ủi. Thiên địa sông núi, nước mưa như tuyến, những này đều có không cách nào nói rõ quy luật tự nhiên vẻ đẹp. Mặc cho Chu Thanh dùng phá vọng pháp nhãn thấy rõ chân thực, nhìn thấy nhất động lòng người một mặt. Hắn có thể nhìn thấy, một giọt mưa trong nước, có vài chục hơn trăm vạn cái nhỏ bé bạc khí, xoay tròn sinh diệt, sắp xếp tổ hợp, kỳ thật so một người tu đạo suốt đời kinh lịch đều đặc sắc gấp trăm lần nghìn lần. Một đời người chi vi miểu, coi là thật như bụi bằng cũng, thậm chí còn không bằng. Là một cái tồn tại nhận thức đến những đại đạo này vô tình vận chuyển quy luật, cũng trở thành thứ nhất bộ phận lúc, như vậy trong nhân thế tình cảm, phải trang lộ ra dư thừa. Thái thượng vong tình đối mặt như vậy chi đạo, tình một vật, làm sao có thể không quên. mưa rơi càng địa cấp bách đứng lên bốn. Thanh niên đứng ngoài quan sát hết thảy, hắn nhìn thấy mưa rơi cấp bách lúc, đáy mắt bên trong có một tia tán thưởng, cũng có một tia ngơ ngẩn. Mưa rơi cấp bách, đại biểu Chu Thanh đối đại đạo lĩnh hội đã đi tới một cái đến gần vô hạn trí cao cấp độ, cho nên đã có thể ảnh hưởng đại đạo vận chuyển. Chỉ tiếc, đây chỉ là tiếp cận, cũng không phải là chân chính đến cấp bậc kia. Huống chi dù cho đến lại có thể thế nào đâu. Thanh Huyền, Thái Ức cùng hắn đều đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Cho tới hôm nay bố cục, không phải là không một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu không cam lòng. Bốn. Mưa to bàng bạc rơi xuống. Quá Thanh Tĩnh tĩnh địa chắp tay ở trong núi một chỗ nghe đỉnh mưa bên trong. Chỗ này đỉnh năm đó ứng tại Thái Ức Phong, đến nay bị hắn chưng dụng. Trận này luận đạo, không cần quá nhiều lời ngữ giao phong. Dù là Chu Thanh phá vọng pháp nhãn, giờ phút này cũng không phát hiện được Thái Thanh thân ảnh, đối với Thái Thanh chỗ thân vị, hoàn toàn sẽ vô ý thức địa xem nhẹ đi qua. Chu Thanh dạo bước đường núi, có đôi khi nhanh như điện quang thạch hỏa, có đôi khi thong thả đầu tư lý, tựa như ốc sên bò sát. Tại loại này nhanh chậm địa giao thế bên trong, Chu Thanh càng là tại thuyết minh một loại động tĩnh nhanh chậm đạo lý. Kinh lôi thiểm điện, bàng bạc mưa to, đều thành Chu Thanh một bộ phận. Do Thái Thanh đại đạo sinh ra thiên tượng, thình lình bị Chu Thanh hóa nhập tự thân bốn. Thái Thanh nhìn thấy một màn trước mắt, không có chút nào kinh ngạc. Vốn nên như vậy, đương nhiên. Thuận miệng lại nói một câu, tới phiên ngươi bốn. Chu Thanh không biết trận này cùng Thái Thanh luận đạo khi nào biết kết thúc, nhưng hắn muốn đi cao nhất địa phương, đi đỉnh núi, đi trong mây, đi xem thanh sơn toàn cảnh. Rất nhiều năm trước, Chu Thanh nhìn thấy một ngọn núi, liền sẽ muốn biết phía sau núi là cái gì. Hiện tại, vẫn như cũ như vậy. Tại bàng bạc không thôi trong tiếng mưa rơi, không biết nơi nào chuyển đến một tiếng nhu mu. Chu Thanh dừng bước, nhắm lại phá vọng pháp nhãn, dùng tâm linh chỉnh lý thanh âm nơi phát ra, sau đó mở mắt nhìn sang. Tại như chút nước mưa rơi bên trong, một cái đạo đồng cưỡi thanh lưu ung dung hành tẩu tại trong sơn đạo, đạo đồng cầm lấy sáo ngắn thổi ngang, tiếng địch gấp rút lúc, tựa như thiểm điện. Chu Thanh nghe được đằng sau, trái tim như là nổi trống bình thường, nhảy lên kịch liệt lấy. Thế nhưng là hắn mười phần cắt đứt. Dù là trái tim kịch liệt như thế hoạt động, đạo thể toàn thân khí huyết cũng không có chút rung động nào. Thân hồn của hắn cũng yên ổn tới cực điểm. Trong chốc lát, tiếng địch cũng theo cao ngắn ngủi, lập tức trở nên ngược phẳng như gương. Thoáng một cái chuyển hướng, làm cho Chu Thanh khí huyết tự dưng sóng cả mãnh liệt đứng lên. Vào lúc này, Chu Thanh trái tim tựa như sâu không thấy đáy lô đen, hấp thu tất cả khí huyết. Tâm như biển sâu vực lớn, tinh thủy lưu sâu động tĩnh chi đạo, tại Chu Thanh trên thân, thực có thể nói thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Rốt cục, Chu Thanh cùng cười Thanh Nưu đạo đồng tại cực kỳ chật hẹp địa phương gặp gỡ. Mới đầu, Chu Thanh coi là đạo đồng là Thái Thanh đệ tử, như là huyền đô như thế. Chờ trực diện đạo đồng lúc, Chu Thanh mới có thể khắc sâu cảm nhận được trên người đối phương cái kia thuần khiết không gì sánh được Thái Thanh khí tức. Trong chớp mắt, sơn vũ biến mất. Chu Thanh đến cùng không có đi đến núi tối đỉnh phong. Dưới mắt chàng cảnh lại lần nữa biến ảo. Chu Thanh dưới chân là lưu chuyển không thôi thiên hạ, mà đạo đồng ngồi cưỡi Thanh Nưu hóa thành cầu đá. Nho nhỏ đạo đồng lập tại trên cầu, lộ ra thần bí dị thường. Chu Thanh mũi chân điểm nhẹ mặt nước, mặc cho nước sông chảy qua người cũng là thái thượng. Chu Thanh nhẹ nhàng đặt câu hỏi đạo đồng lắc đầu, du du nhiên địa ngâm một bài thơ, xanh mượt lăng bên trên bách, đã trồng chất khe bên trong thạch. Nhân sinh giữa thiên địa, chợt như đi xa khách. Chu đạo hữu, bần đạo Đông Hoa. Đông Hoa. Chu Thanh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu đạo đồng lại là Đông Hoa thượng tiên. Trong truyền thuyết, Đông Hoa thượng tiên cũng là thanh đế áo duy hệ một trong. Nó chuyển thế chi thân, thanh danh không tại thanh đế phía dưới, đó chính là đạo môn bên trong luận rộng làm người biết trình độ có thể cùng quan tự tại so sánh lã tổ lã độc tân. Cái này một thân thuần chính Thái Thanh đạo tổ khí tức, nói là Thái Thanh tái thế hóa thân cũng không đủ. Chu Thanh. Thái Thanh chi ý như thiên ý, ta là thanh đế, ngươi cũng là thanh đế, cho nên ai thiệt ai giả đâu. Đạo đồng cười nhạt một tiếng, Trang Chu từng nói, nhân sinh như thời gian qua nhanh, đống nhiên mà thôi. Hắn là cảm khái, ta lại coi là, thời gian qua nhanh ở giữa có vô cùng diệu thú. Chính như đạo hữu gặp một giọt nước bên trong phong phú đặc sắc, thực là tuyệt đại bộ phận người tu đạo cũng không sánh nổi. Chu Thanh, cho nên, đạo đồng, thanh đế không có vấn đề thật giả, dù là chỉ là một khắc thanh đế, chỉ cần vào thời khắc ấy, có vô cùng diệu thú, từ cũng đáng. Chu Thanh, đạo tổ vong tình, nhưng tình một vật, dù là đống nhiên mà thôi. Cũng đáng được dư vị vô tận. Mặc dù cá quay về nước, quên đi chuyện trên mờ, cũng không cải biến được đã từng tương cứu trong lúc hoạn nạn khoái hoạt. Cái này là đạo bạn lời muốn nói sao? Đạo đồng, đáp ý quên nói, đạo hưu biết được ý nghĩa, lại nói đi ra, cái kia ý cũng thất chi thiên vị. Chu Thanh nghiêm mặt, nếu có thiên vị, cũng không nói nữa, mà tại lòng người. Đạo đồng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng, cái gì gọi là lòng người? Chu Thanh, lòng người tự có cao thấp, tại thực lực. Ngươi có thực lực, nói tự nhiên đối. Trận này luận đạo, không có đúng sai, chỉ có thực lực cao thấp hay không. Đạo đồng, cho nên ngươi tự nhiên cho là cùng Thái Thanh luận đạo sẽ không thắng, bởi vì cái này liên quan đến thực lực cao thấp, lực lượng mạnh yếu. Chu Thanh mỉm cười, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Sớm nhận thức đến thực lực mạnh yếu quyết định quyền nói chuyện cao thấp, tương đương thiếu đi ước vạn cướp đường quanh co. Nếu như thế giới này bất luận nằm đấm, đạo tổ như thế nào lại một mực cao cao tại thượng? Chu Thanh lại nói đạo đức kinh cả quyền lời nói, không phải cũng là đang nói thực lực mạnh yếu? Thiên hạ đã đến nu, có thể rong ruổi thiên hạ đã đến kiên. Mạnh yếu ở chỗ hoàn cảnh vị trí, lại không thay đổi mạnh yếu bản chất khái niệm. Chu Thanh chữ chữ như đao, bổ về phía đạo đồng nội tâm. Hắn mặc kệ Thái Thanh dụ ý. Trước đem trước mắt thì đạo thạch chém nát lại nói. Cùng lúc đó, Chu Thanh khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Không thể không nói, hắn theo đạo đồng trên thân, tìm được tự tin đạo đồng đối mặt Chu Thanh cưỡng từ đoạt lý, lại không chịu được nhẹ nhàng thở dài ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ, trong thế gian, có thể cản trở người của ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Dưới mắt ngươi, vẫn là ngoài lòng trong chặt, giống như căng cứng dây, ở vào có pháp mà theo cấp độ. Chu Thanh đối đạo đồng lời khuyên, từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nếu là cùng Thái Thanh luận đạo, ta còn có thể lạnh nhạt tự nhiên, ung dung không đổi, chẳng phải là giả bộ. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, lập tức bật cười lớn, nếu là ta hôm nay nắm đấm so Thái thượng đại, Thái thượng kia nói, còn có thể cao hơn ta nói sao? Chu Thanh từ đầu đến cuối khấu chặt mạnh yếu hai chữ đây mới là lần này luận đạo tinh túy chỗ. Hắn thua không sao, vấn đề là được rõ ràng tự thân điểm lấy sức ở nơi nào. Mạnh yếu mới là Chu Thanh tâm trung đại đạo trung cực thể hiện. Thí dụ như kiếp trước, không có cán thương, từ đâu tới chính quyền? Tôn Vương như gì? Hành Vương nói sự tình, cũng không thiếu được bá đạo hỗ trợ, nếu không Vương đạo cũng là nước không nguồn, cây không dễ. Chu Thanh gặp đạo đồng trầm mặc, tiếp tục mở miệng, Thái Thanh chi đạo, nước chí thiện chí nhu, tốt lợi vạn vật mà không tranh. Cái này không tranh, chính là chớ tới có thể tranh. Thủy tính miên miên mật mật, suy tàn ý mắng, cự thì mãnh liệt. Dưới mắt là nên để cho ta nhìn thấy Thái Thanh mãnh liệt một mặt ngươi lui ra đi. Chu Thanh vung tay lên, cũng không đem vị này Đông Hoa thượng tiên làm đối thủ đạo đồng bật cười lớn, đạo hữu một mực xoắn xuýt tại mạnh yếu, ta nói không lại ngươi, vậy liền như ngươi mong muốn, chúng ta trước điểm cái mạnh yếu đi. Xin mời tiếp ta một nhớ thần thông, bên trên động bát tiên. Thần thông này cũng không phải là hóa sinh ra 8 vị tiên nhân pháp tướng, mà là 8 loại khác biệt hình thái lực lượng. Công kích Chu Thanh lúc, có thể nói tùy tâm sử dụng, hoàn toàn không có định pháp. Chu Thanh đón lấy thần thông này lúc, nhất định là thấy rõ Đông Hoa thần thông này quá sức chỗ tinh diệu đó chính là hư. Do hư sinh khí, dồn vô tận là thật. Hư thực ở giữa, hình thái khác nhau, đại tướng đỉnh kính, lại đều là đạo của tự nhiên, huyền diệu khó giải thích, không điểm cao thấp. To lớn, che lại thương khung, nó tiểu, tựa như hạt bụi nhỏ. Có thể nói, Đông Hoa trên một chiêu này động bát tiên, hoàn toàn được Thái Thanh chi đạo tinh túy. Chưa từng là biến thành có triển vọng lại quy vô là. Từ đó có quy về không, vô vi mà có. Nó đem đạo ra thanh tĩnh hư vô diệu chỉ, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là Đông Hoa xuất thủ thời khắc, lực lượng lập tức hùng hồn đến không thể tưởng tượng nổi, thôi động cái này thành tĩnh hư vô thần thông, tựa như trời gió biển mưa, mặc dù uy lực kinh người, nhưng cũng rơi vào tầm thường bên trong. Chu Thanh nhưng không có bởi vì dưới đó thừa chi ý, có chỗ khinh thường. Nước chỗ đám người phía dưới, mà chớ tới có thể tranh. Trên dưới chi định nghĩa, không ở chỗ trong ngoài, mà ở chỗ cuối cùng hiệu quả. Chỉ là bên trên tốt như Thủy Chi nói, nếu có Thái Thanh sử xuất, thì quả thật là chớ tới có thể tranh đạo đồng sử xuất, vậy liền không giống với lúc trước. Chu Thanh minh bạch trong đó khác biệt, nhưng không có bắt lấy sơ hở này, mà là bảo tụ vung lên, tụ lý cản khôn khẽ động, ngạnh sinh sinh đem cái này một cái bên trên động bắt tiên thần thông, hoàn toàn dung nạp bao trùm đạo đồng thế thế, giống như thán không phải thán. Thanh lưu biến hóa cầu đá biến mất, đạo đồng cũng biến mất. Chu Thanh lại lần nữa xuất hiện ở trong núi, mưa gió vi miểu rất nhiều, hắn đã đi tới đỉnh núi đây là một chỗ rộng lớn bình đài, phía trước kết có nhà tranh, sạch sẽ đơn sơ. Bên trong điểm một chiếc đèn, bắt cảnh đèn. Chu Thanh ánh mắt bị ánh đèn hấp dẫn. Hắn chậm rãi đi hướng nhà tranh, bên trong không có lao đạo sĩ, mà là một cái vừa mới rơi xuống đất hài nhi, trên đầu tóc máu tuyết trắng, một đôi mắt mười phần bình tĩnh, tịnh thủy lưu sâu, tựa hồ lại ẩn chứa giữa thiên địa chí diệu. Mà nhà tranh đằng sau, thình lình mọc ra một gốc cây mận. Trong truyền thuyết Hoàng Trung Lý, chưa cách mẹ bụng trước tiên trắng, mới đến thần tiêu khí đã toàn. Trong phòng luyện đan nâng mộ kỷ, trong lò có thuốc đoạt tiên điên, tạo ra trong bát cảnh cung khách, không nhớ nhân gian mấy vạn năm. Không hề nghi ngờ, hài nhi chính là lão đam. Mà cái này đơn giản sạch sẽ nhà tranh, thình lình chính là trong truyền thuyết bát cảnh cung. Chu Thanh rất rõ ràng, nếu như lúc này giết chết Hải Nhi, đây cũng là không có nhân tộc bảy con đứng đầu lão đam. Nho nhỏ Hải Nhi, trong nháy mắt liền có thể giết chết, tấu chương xong, chương 611. Tiên lộ tịch liêu chương cuối. Chương 611, tiên lộ tịch liêu chương cuối đối với có được chư quả chi nhân Chu Thanh mà nói, giết chết trước mắt Hải Nhi chỗ tốt xa không chỉ nơi này. Không có lão đam, không có đạo đức kinh, còn có Chu Dịch. Chu Thanh hoàn toàn có thể mặt khác thôi diễn ra một bản dịch kinh tới lấy thay đạo đức kinh bạn trải qua đứng đầu địa vị, cũng về trốn bạn trải qua giết hắn, nhân đạo tự do ta đi mở mang. Đây là khai thiên tích địa đại sự nghiệp, không cho phép lòng dạ đàn bà. Thái Thanh cho ngươi cơ hội này, tự nhiên cũng nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Hắn muốn vô vi, hắn nếu không tranh. Chu Thanh trong nội tâm thiên nhân giao chiến, vô số đáy lòng nhất âm u tà ác suy nghĩ nổi lên. Cùng trở thành nguyên thủy khác biệt, giết lão đam, Chu Thanh cũng sẽ không trở thành Thái Thanh, đây chính là Thái Thanh nói. Hắn có thể vứt bỏ hết thảy, tại mở nhân đạo kỷ nguyên, sắp đánh cắp nhân đạo trái cây lúc, đến môn một cước thu hồi đi. Thái Thanh có thể chân chính không so đo bất luận cái gì thành bại được mất. Bởi vì tại Thái Thanh xem ra, danh lợi, thành bại, được mất, chính là thế giới này không hoàn mỹ căn nguyên, cũng là đại đạo không hoàn mỹ căn nguyên, đại đạo bản thân không hoàn mỹ mới có thể bị hao tổn. Nguyên Thủy nói là cầm lấy, Thái Thanh nói là buông xuống. Thượng Thanh nói là vô luận cầm lấy hay là buông xuống, đều là tự mình làm chủ, là tranh. Tranh một chút hy vọng sống, một đường đại đạo đây cũng là Thái Thanh đối Chu Thanh linh hồn thảo vấn. Thái Thanh không tranh, tốt một cái không tranh. Trực tiếp đem Chu Thanh dồn đến chỗ chết. Bởi vì trận này luận đạo bên trong, Chu Thanh căn bản là không có cách chiến thắng. Ngươi không cách nào đánh bại một cái trong lòng không có thành bại được mất người. Quá thanh hóa lao đàm, nhập nhân đạo, đây là vô vi liền có triển vọng, lại có thể tại thời khắc cuối cùng quên đi tất cả, thì là có triển vọng biến vô vi. Không, có, không muốn. Thái Thanh kiếm, so bất luận cái gì kiếm đều lợi hại. Chu Thanh trong tay nhiều hơn một thanh đen như mực trường kiếm, chậm rãi vươn hướng vừa mới ra đời Hải Nhi. Mũi kiếm có thể chạm phá hết thảy trói buộc. Tại mũi kiếm không ngừng tới gần Hải Nhi quá trình, tất cả nhân đạo văn minh đản sinh lịch sử đều tại hủy diệt. Nhưng là, Chu Thanh sau khi thành công, cũng có thể sẽ phá diệt lịch sử một lần nữa tạo nên. Lúc trước là đạo đức kinh, đến nay có thể sửa thành Chu Dịch. Sửa lịch sử, tái tạo lịch sử, ngược dòng tìm hiểu bản sơ, đây vốn là đạo tổ mới có thể làm đến sự tình. Chu Thanh làm đến đằng sau, thậm chí có thể sửa đạo tổ lịch sử. Đến lúc đó, hắn thay thế Nguyên Thủy, tại Nguyên Thủy trước đó, khai thiên tích địa cũng không phải không được. Kể từ đó, Chu Thanh cũng có thể tại lúc mới đầu không trở thành mạnh nhất đạo chủ bốn. Thanh niên chú mục Chu Thanh nhất kiếm đó là Thái Ất Vô Thường kiếm, vô địch thế gian, chỉ là còn không có giết qua đạo tổ đâm xuống, Chu Thanh có thể trưởng thành đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới, trở thành mạnh nhất đạo chủ. Chỉ là bốn. Theo hắn đi thôi, thế giới quá khứ là Tam Thanh, về sau là Tam Thanh cùng chúng ta, nhưng không có khả năng vĩnh viễn là chúng ta bọn giá hỏa này chủ đạo. Thanh niên bên tai vang lên cùng nhau ôn hòa huyền âm hướng chi chúng ta theo đuổi, chẳng lẽ không phải sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn sẽ vượt qua tiền nhân kẻ đến sau sao? Ôn hòa thanh âm vẫn như cũ không dừng lại địa kể ra không có lên cao thông đạo thế giới, nhất định là tuyệt vọng. Thanh niên nghe đến mấy câu này đằng sau, trong lòng bình thường trở lại tiền bối, ngươi nói đúng, ta là không nên quan tâm những này, nhưng ngươi quan tâm ngươi người quan tâm, cho nên ngươi quan tâm. Ta cái này có cây chi thân, vốn nên vô tình chi thuộc, là các nàng để cho ta có tình cảm a. Không phải, chúng sinh đều có tình, ngươi cũng không ngoại lệ bốn. Chu Thanh mũi kiếm đâm trúng Hải Nhi mi tâm. Hải Nhi không có nhắm mắt, chỉ là tò mò nhìn mũi kiếm. Tựa hồ, Hải Nhi giờ phút này nghĩ là, tử vong đến cùng là cái gì? Mặc dù là cao quý đạo tổ, Thái Thanh cũng không có trải qua tử vong á tử vong chân chính. Hắn nếu vứt bỏ hết thảy, bỏ xuống hết thảy. Tử vong tự nhiên là cuối cùng kết cục đó cũng là trên đường cảnh giới. Hoặc là nói là cao hơn nói. Hắn là tốt như vậy kỳ. Đến tuột cùng là thế nào một chuyện đâu? Đối với Thái Thanh mà nói, tử vong sớm đã không có khủng bố. Mấu chốt ở chỗ, ai có thể để hắn tử vong đâu? Chu Thanh một kiếm này đến cùng không có đâm xuống, băng lãnh mũi kiếm dừng lại tại Hải Nhi mi tâm, không có đâm rách Hải Nhi tiểu nộn làn da. Với anh, trung quanh tràng cảnh phá thoái. Chu Thanh chậm rãi thu hồi vô thường kiếm, không có vỏ kiếm, hắn chính là vỏ kiếm. Trước mắt là Thái Thanh, cùng cách xa một bước giết lao đàm, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Cho nên, vì cái gì? Vị này Thái Thanh đạo tổ mở miệng lần nữa, nguyên lai cũng có ngươi không biết sự tình. Có chỗ biết, có chỗ không biết, đều là một loại niềm vui thú. Nếu bỏ xuống hết thảy, còn cần niềm vui thú sao? Vô tình không thú vị, ngược lại không phải buông xuống. Chu Thanh nhìn trước mắt Thái Thanh, một hồi lâu, tiếp tục mở miệng, nguyên lai ngươi cũng không phải Thái Thanh. Thái Thanh, Thái Thanh vốn là một loại xưng hô, một loại miêu tả, mà không phải cụ thể người. Ta có thể là Thái Thanh, ngươi cũng có thể là Thái Thanh, thậm chí ngay cả Nguyên Thủy cũng có thể là Thái Thanh. Chu Thanh du nhiên nói ta không đâm ra một kiếm kia, chỉ vì ta là Chu Thanh. Thanh niên vỗ tay mà thán, Chu Thanh, ngươi làm không tệ. Đây mới là ngươi, mới là bằng hữu của ta. Hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm thụ của mình, chỉ biết là Chu Thanh không đâm ra một kiếm này, càng làm cho trong lòng của hắn dễ chịu. Dù là đâm ra một kiếm này đằng sau, kết quả cũng sẽ rất tốt. Nhưng là kết quả rất tốt, liền sẽ để người thích không? Chuyện thế gian, chạy không khỏi một cái thuận tâm ý, nếu không có ý khó bình, hắn tội gì từ khốn cho tới bây giờ đâu? Thái Thanh lắc đầu, ta chấp quá nặng, nhưng cũng là chuyện tốt, cũng là người tốt. Vị này Thái Thượng Vong Tình đạo tổ, nói xong lời cuối cùng, khóe miệng nổi lên mỉm cười, phiêu nhiên đi xa, thân ảnh biến mất tại thiên trong sông, biến mất ở trong thiên địa, từ xưa đến nay, bất luận cái gì một chỗ trong thời không. Thanh niên không khỏi thẫn thờ nói nguyên lai Thái Thượng đã sớm có thể siêu thoát ra. Cho tới hôm nay, thanh niên mới ý thức tới, Thái Thượng đạo tổ sâu không lường được đến mức nào. Nguyên Thủy còn muốn tìm Chu Thanh xem như giảm cầu chống không sản phẩm, Thái Thanh dĩ nhiên đã có thể bất giả ngoại cầu, trực tiếp để Lao Đam làm Thái Thanh làm giảm cầu chống không sản phẩm. Thái Thanh chi đạo, không giả người khác mà thành, là vì Thái Thượng. Chu Thanh cười cười, mặc dù như vậy, hắn cũng không có đánh bại ta, xem như ngang tay tốt. Thanh niên ôm bụng cười, ngươi là ta gặp qua ra mặt dày nhất người. Chu Thanh mỉm cười, ngươi liền nói ta nói có đúng không là sự thật? Đương nhiên là. Thanh niên mỉm cười, duỗi ra lưng mỏi. Bất quá, Chu Thanh dáng tươi cười rất nhanh biến mất, hắn buồn bã nói, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng ta thật không nỡ ngươi, bằng hữu của ta. Bằng hữu hai chữ có thể rất nhẹ, cũng có thể rất nặng. Thanh niên, xem ra ngươi thật có thể cùng Thái Thượng ngang tài ngang sức. Chu Thanh, kỳ thật ngươi có thể không vật tế. Chu Thanh từ bỏ đâm ra một kiếm kia, lại chém hết trong lòng mê võng. Hắn không thể nói mình đã là đạo tổ chỉ bất quá, đối với mình muốn làm sự tình, không gì sánh được rõ ràng, đối với thanh niên kết cục cũng vô cùng rõ ràng. Thanh niên, năm đó Thanh Huyền Thanh Đạo, Thượng Thanh Lệnh Thanh Huyền Tiền Bối Hồng Nhan Chi Kỷ, tại lục hồn trên lá cờ viết 6 cái danh tự, thế là ngay cả địa tạng, huyền đô bực này hôn nguyên vô cực cũng vẫn lạc. Cái này cũng là thế gian chúng sinh, dọn sạch một cái hậu hoạn, đó chính là sẽ không xuất hiện người thứ 10 đạo tổ. Hắn nói đến đây, dừng một chút, ta có thể nói thừa kế huyền đô, địa tạng chi đạo, thiên sinh có hôn nguyên vô cực bản chất, chỉ là thật lâu về sau mới biết được chuyện này thôi. Nếu như nói ai có thể trở thành người thứ 10 đạo tổ, ta so bất luận kẻ nào đều có tư cách. Nhưng ta từ bỏ. Ta không thể vì chính mình một người chi đạo, vật tế tất cả thân hữu bạn cũ. Trở thành người thứ 10 đạo tổ, như vậy thiên địa tất nhiên quay về hỗn độn, bởi vì không chứa được. Nhưng này cũng là tất cả đạo tổ triệt để siêu thoát cơ hội. Cho nên trừ ngăn cản đạo mới tổ sinh ra bên ngoài, lệnh đạo tổ nhóm vẫn lạc cũng là một cái biện pháp. Không giải quyết được vấn đề, giải quyết người cũng được. Tại đạo tổ nhóm thị giác xem ra, dù cho quay về hỗn độn, lấy bọn hắn thời điểm đó cảnh giới, cũng hoàn toàn có thể tái tạo thiên địa, khiến cho có thể đồng thời dung nạp 10 vị đạo tổ thậm chí nhiều hơn đạo tổ. Hết lần này tới lần khác thanh niên không chịu, Thanh Huyền cũng không chịu. Thái Ất càng là vì bản thân chi tư tình, cùng Nguyên Thủy đều trở mặt. Cần biết, Thái Ất thành đạo trước đó, hay là Nguyên Thủy tự mình giáng lâm thế gian, vì đó hiện thánh thuyết pháp, tán thưởng Thái Ất nhất tôn đắc nhất, nhất thánh nhất linh. Thượng Thanh, Thái Thanh đều không có bị Nguyên Thủy dạng này tán dương qua. Nguyên Thủy ma tâm, đại khái là do khi đó sinh sôi đi ra. Tại hắn xem ra, chính là chúng sinh, lệnh mấy vị này chí tôn chí quý đạo tổ quên chính mình bản chất. Nguyên Thủy cách làm, bất quá là sửa đổi tận gốc mà thôi. Dù sao bởi vì những này ở mức đoan thai hóa hạng người, lệnh bọn hắn những này chí tôn chí quý tồn tại náo ra hiếm khích, quả thực làm trái Nguyên Thủy thường ngày chi đạo. Thanh niên chậm rãi kể rõ, cuối cùng dừng lại một chút, lại nói thượng thanh lục hồn cờ đến cùng cấp độ thấp điểm, chỉ có thể sát đạo tổ phía dưới, mà ta khác biệt. Ta lục đạo luân hồi cờ, có thể sát đạo tổ. Chu Thanh, ngươi cũng sẽ chết. Thanh niên mỉm cười nhìn xem Chu Thanh, ta sau khi đi, ngươi cũng không cần hoài niệm ta, bởi vì ngươi chính là chúng ta. Hắn phiêu nhiên địa để lại một câu nói, Chu Thanh, ngươi biết hữu tình người đều là chúng sinh. Đạo tổ cũng không ngoại lệ. Vừa mới nói xong, thanh niên trên thân giấy lên lửa cháy hừng hực. Một chi thường thường không có gì lạ cờ trắng lơ lửng hư không. Một đầu u sông xuất hiện, một cái thuyền không đáy xuất hiện, chống thuyền người chèo thuyền là một cái hình rùa lưng hạc lão giả, bị phát tiền đủ, rõ ràng là chân võ. Chân võ chống thuyền, tới đón cờ trắng. Chu Thanh không có ngăn cản, đây là bằng hữu lựa chọn. Làm bằng hữu, không nên cản trở hắn, mà là cho hắn xử lý tốt thân hậu sự bốn. Thanh Huyền đạo tông, một đầu u sông nối thẳng thái ất, tử phủ ở giữa. Thiếu niên nói người lặng lặng đứng ở bên bờ rất lâu. Chỗ này u hà chi bờ, mỗi một hạt cát bụi, hắn đều rất quen thuộc. Bởi vì hắn lúc trước nhập môn, từng tại u sông tu hành mười mấy năm, vừa rồi đem Thái Hư thần sách nhập môn. Nhớ kỹ năm đó bái nhập Thanh Huyền đạo tông trước, từng thấy u trên sông có thuyền nhỏ phiêu đãng, có người áo trắng cầm cờ trắng, chiêu hồn vong linh, bị ca phiêu động đến nay hắn đang đợi một lá thuyền, một người, một chi cờ trắng. Quả nhiên, không bao lâu, bọn chúng liền đến. Không đấy trên tàu thuyền người chèo thuyền, chính là chân võ. Thái thượng 82 hóa, là vì chân võ. Thiếu niên nói người nhẹ nhàng cười một tiếng, Lý Lao con nhi, ngươi cũng đi vẫn đi không sạch sẽ. Chân võ không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem thiếu niên nói người, phảng phất tại nói, nhìn xem náo nhiệt cũng không được sao. Thiếu niên vừa mới nói xong, liền lên thuyền, trực tiếp theo chân võ trong tay lấy ra cờ trắng. Cờ trắng tổng cộng có 6 đầu. Thiếu niên nói người đầu ngón tay chảy máu, tại từng đầu trên cờ trắng, rơi xuống danh tự 4. Bích Du Cung, thượng thanh bỗng nhiên xuất hiện, tọa hạ đúng là một cái áo trắng chân trần nữ tử tuyệt sắc đạo chủ lại đem ta bắt về mảnh này thời không làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta tại lục hồn trên lá cờ lại đem những danh tự kia viết một lần sao? Thượng thanh nhàn nhạt mở miệng, muốn đổi tên. Nữ tử áo trắng chấn kinh, hắn quả nhiên thành công. Thượng thanh nói ra, viết đi. Nữ tử áo trắng tiếp nhận lục hồn cờ, thần sắc rất nhanh chấn định lại, nói ra, giáo chủ mới nói. Đa bảo. Nữ tử áo trắng đôi mắt có chút híp, lại không chút do dự địa viết xuống tên thứ nhất. Đa bảo chính là Phật Đà, đây chính là thượng thanh đệ tử đắc ý nhất Bồ Đề. Nữ tử áo trắng từ không chần chờ tiếp dẫn. Nữ tử áo trắng không chút nào do dự địa viết xuống Nguyên Thủy. Lúc này, nữ tử áo trắng vừa dứt bút, ngòi bút liền biến thành cho tàn. Nguyên Thủy hai chữ, căn bản rơi không được bút đây cũng không phải nói, Nguyên Thủy vượt xa mặt khác đạo tổ, mà là Nguyên Thủy là hết thảy đầu nguồn không tại, thế giới kia cơ sở cũng liền không còn ta đến viết. Thượng Thanh xuất hiện tại nữ tử áo trắng bên người, lấy tay bên trong Chu Tiên kiếm làm bút. Chỉ thấy trung quanh thời không, địa hỏa thủy phong tuôn ra, hết thảy sụp đổ. Nhưng Thượng Thanh đến cùng đem hai cái danh tự này viết thành Thái Ất. Thượng Thanh tiếp tục đặt bút bốn. Thượng Thanh đặt bút đồng thời, thiếu niên nói người cũng tại lục đạo luân hồi trên lá cờ đặt bút, cả hai thân ở thời không khác biệt, thế mà không hiểu đồng bộ. Thẳng đến một danh tự cuối cùng xuất hiện. Thiếu niên nói người cùng Thượng Thanh có phân tích thẩm luyện. Thượng Thanh viết thẩm luyện hai chữ linh bảo. Thiếu niên nói người lại viết linh bảo hai chữ. Chính là lẫn nhau viết xuống tên của đối phương. Mà Thanh Huyền thành đạo, chính là cùng Thượng Thanh tại Hồng Hoang đại chiến thời điểm đây là lần kia đại chiến kéo dài 4. Dưới chân núi Thủ Dương Sơn, ngang qua Hồng Hoang Thiên Khung 4 tấm đạo tổ gương mặt khổng lồ, xuất hiện không hiểu tán loạn, vô số địa hỏa thủy phong tuôn ra, hỏa trời tây bắc, đất sụt đông nam. Hồng Hoang Thiên, sập. Hết thảy sắp sụp đổ. Nguyên Thủy tạo hóa lập tâm, nếu không có Nguyên Thủy, sao là thiên đạo nhân đạo tạo hóa? Lúc này, một cái ngũ sắc cự đỉnh xuất hiện. Chính là Hoa Hoàng, lấy thân ảnh vĩ ngạn, thôi động càn khôn đỉnh tạo hóa này chí bảo, đem Hồng Hoang thời không tạm thời ổn định lại. Hoa Hoàng Bổ Thiên. Lần này Hoa Hoàng Bổ Thiên trình độ khó khăn, vượt xa nàng trước đây bất kỳ lần nào thần thoại chiếu. Nếu như không phải phục hy vật tế, lệnh Hoa Hoàng thực lực tiến thêm một bước, không còn là đạo tổ bên trong hạng chót tồn tại, mặc dù lấy Hoa Hoàng chi năng, cũng vô pháp trèo chống cục diện dưới mắt. Mặc dù như vậy, Hoa Hoàng cũng tại Hồng Hoang sụp đổ trong quá trình, hao hết đại đạo. Dù sao không Nguyên Thủy, liền không Hồng Hoang, không một cắt thời không. Chỉ là Hoa Hoàng cũng thật sâu minh bạch, nếu như mặc cho Hồng Hoang sụp đổ, không gian thời gian phá diệt, như vậy huynh trưởng của nàng, không còn có bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi trở về. Mặc dù Hoa Hoàng sớm đã minh bạch, phục hy căn bản không có khả năng trở về, nhưng là luân hồi chi chủ, đến cùng cho nàng một tia trong tuyệt vọng đản sinh hy vọng. Nàng vì thế đánh cược đại đạo của mình. Dù sao, không có phục hy thế giới, vậy cũng quá mức không thú vị. Nàng không thích tịch mịch bốn. Nhân tộc bầy con tại Lao Đam dẫn đầu xuống, đốt lên nhân đạo chi hỏa, từng tôn thần vị tại nhân đạo chi hỏa bên trong sinh ra. Có Nguyên Thủy, tiếp dẫn, Bồ Đề, Phật Đà bốn. Từng tôn vô thượng thần vị cùng nhân đạo chi hỏa dung hợp. Cuối cùng, Thái thượng lão quân thần vị cũng thình lình xuất hiện ở nhân đạo thánh hỏa bên trong bốn. Ngay tại hết thể sắp tái tạo, nhân đạo cùng đạo tổ vận mệnh trường hà dung hợp lúc, một cái khủng bố tuyệt luân cự trường xuất hiện, muốn đập nát không gian thời gian, đập tan nhân đạo, vỡ nát sắp đạn sinh kỷ nguyên mới. Nhân đạo kỷ nguyên. Nguyên Thủy. Nguyên Thủy. Nguyên Thủy. Bởi vì kỷ nguyên mới sinh ra, là mở đạo chủ Nguyên Thủy, tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Dù là luân hồi chi chủ lục đạo luân hồi cờ cũng không có khả năng cải biến kết quả này. Không chỉ như vậy, kỷ nguyên mới sinh ra, phía sau đạo môn, Phật môn xuất hiện, Thượng Thanh, Phật Đà bọn hắn cũng sẽ tái hiện thế gian, đây là định số. Tại cự trường sắp chôn vùi sắp đạn sinh nhân đạo kỷ nguyên lúc, một tiếng chuông vang, nghiền ép hết thể cự trường, xuất hiện chậm chạp. Nhất kiếm hoành không, đối đầu cự trường. Một kiếm này không phải vô thường kiếm, mà là Chu Thanh chi kiếm, dung nạp hết thảy, có vô cùng biến hóa. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Nhất kiếm khai thiên địa, có quá dễ chi vô tận biến hóa, tiên thiên ngũ thái bởi vậy sinh ra. Chỉ thấy được Chu Thanh cầm kiếm gõ chuông mà tới, phản phất có vô cùng đại đạo từ trên người hắn sinh ra, nuốt sống nguyên thủy. Hộ đạo. Đây là Chu Thanh làm người đạo kỷ nguyên mở hộ đạo. Nương theo cự trưởng chui vào Chu Thanh thể nội, vô cùng đại đạo hiển hóa, Chu Thanh thân ảnh hình dáng cũng càng bắt đầu mơ hồ. Thái ất trung hóa thành môn hộ, trường kiếm hóa thành thiên giai, đứng vững tại vô tận thời không đầu nguồn. Mà môn hộ phía sau, thình lình có một gốc thần thụ thân ảnh như ẩn như hiện, ngẫu nhiên có thể gặp chói mắt đến cực điểm quan mang. Cánh cửa này lại bị hậu thế xưng là đại đạo chi môn. Truyền thuyết mỗi một cái nhìn thấy đại đạo chi môn tồn tại, đều có thể phá vọng quy chân, sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh. Thông hướng đại đạo chi môn thiên giai, lại xưng là tiên lộ bốn. Vô địch là tịch mịch cỡ nào a? Đại đạo chi môn phía sau, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, tấu chương xong, chương 612. Phiên ngoại một thanh phúc cung. Chương 612, phiên ngoại một thanh phúc cung. Khắp động rêu tiền, bán đứt sương khói. Tiếu đảo hoa lưu lạc tình xuyên. Thạch lâu chỗ cao, hàng đêm gáy vượng. Nhìn canh hai mây, canh ba tháng, canh bốn sáng. Cỏ miệng như chiên độc gối không quyền. Cùng sân mi, hiệu hoang cùng ngủ. Mây tàn chưa tán, làn khói loãng thẩm miên. Là tấn người đương thời, thời nhà đường động, hán thời tiên, đi hương con. Đề La phủ đây là Tiêu Nhược Vong tại Giang Châu trà mã cổ đạo bên trên mở quán trà năm thứ 3 đến cổ đạo thời điểm, Tiêu Nhược Vong bất quá 18 tuổi, ốm yếu không chịu nổi, lúc đó trên cổ đạo lui tới thương khách đi khách, không ai cho là cái này sinh mệnh lực hơi như đom đóm thiếu niên bình thường, có thể vượt qua 3 tháng. Thế nhưng là, tại quá khứ trong 3 năm, trong bọn họ đã có người đem sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại trà mã cổ đạo bên trên. Tiêu Nhược Vong vẫn như cũ còn sống, dùng tâm lại thuần thục kinh doanh quy mô cùng 3 năm trước đây không khác nhau chút nào con trà. Chỉ là, tại trên con đường này lui tới nhiều lần thương khách, vẫn như cũ có cẩn thận người nhìn ra, 3 năm qua đi, Tiêu Nhược Vong bệnh sắc không có giảm bớt, ngược lại sâu hơn. Tiêu Nhược Vong vốn nên cái kia có một trương thanh tú lại tràn ngập sinh mệnh lực mặt, đến nay tái nhợt đến dọa người, thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan, làm cho người nghe được đều không rét mà run, phản phất Tiêu Nhược Vong bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tâm căn của chính mình tỉ phổi ho ra đến. Nhưng là Tiêu Nhược Vong tay lại quá phật ổn. Dù là tại kịch liệt ho khan bên trong, hắn vẫn như cũ có thể bình thường địa đổ ra nước trà, ra sức bảo vệ không có một giọt chiếu xuống bên ngoài trà thang. Mà lại Tiêu Nhược Vong trà, mặc dù rất phổ thông, lại là thông qua xào hệ thống được đến. Xào trà tại đương đại, thuộc về số người cực ít nắm giữ kỹ nghệ. Bởi vậy một chút có kiến thức thương khách, cho là Tiêu Nhược Vong có nhiều khả năng là một vị nào đó môn hộ suy tàn con cháu thế gia, cũng có nghe đồn là thế gia nào đó đại tộc con riêng loại hình. Dù sao tại tràn đầy bụi đất trên cổ đạo kinh doanh sinh ý, vãng lai phần lớn là người thu kịch lữ hành, Tiêu Nhược Vong tại những người này vật làm nền bên dưới, lộ ra quá ưu nhã. Chỉ là tại trường Phong Tiêu cục Giang Châu phân đà cái nào đó họ võ đội tử thủ xem ra, so với chân chính con cháu thế gia, Tiêu Nhược Vong thiếu đi loại kia vẻ quý tộc trời sinh. Dù sao cái này đội tử thủ, tiếp đãi qua một vị nào đó kinh thành xuống quý nhân đây cũng là hắn đời này lớn nhất nói khoác vô liếng. So sánh đội tử thủ khinh thường, cái nào đó lang thang kiếm khách, từ vừa mới bắt đầu liền đối Tiêu Nhược Vong tán thưởng có thừa, không chỉ một lần tại quán trà nói, nếu như Tiêu Nhược Vong chịu học kiếm, nhất định có thể đi vào Tùng Phong xem. Bởi vì đối với kiếm khách mà nói, lớn nhất thiên phú chính là có được một đôi ổn định tay. Lang thang kiếm khách, đi qua mỗi một lần tới uống trà lúc, đều sẽ dùng cực điểm tán thưởng ánh mắt nhìn Tiêu Nhược Vong tay. Trong mắt hắn, đó là một kiện hiếm thấy chân phẩm. Hắn từng trong âm thầm đối Tiêu Nhược Vong nói, nhất định phải đi Tùng Phong xem, nếu như có thể trở thành Tiêu Nhược Vong năng chính thức bái nhập Tùng Phong trong quan, nói không chừng Tiêu Nhược Vong bệnh cũng có thể trị tốt. Tại Giang Châu trong mắt người bình thường, Tùng Phong xem cao nhân, phản phất thần tiên sống một dạng đi tới đi lui. Mà lang thang kiếm khách, người này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể bái nhập Tùng Phong xem, dù là chỉ có thể làm một cái nho nhỏ tập dịch, đáng tiếc liền ngay cả dạng này nho nhỏ nguyện vọng, hắn đều không thể thực hiện đồng thời còn vì này đã mất đi tay phải ngón tay cái. Cho dù là không luyện kiếm người bình thường, ngón tay cái tầm quan trọng cũng không phải cùng một giống như, huống chi hắn hay là kiếm khách. Mất đi tay phải ngón tay cái, tương đương muốn một cái kiếm khách nửa cái mạng. Lang thang kiếm khách, niên kỷ đã rất lớn dù cho hiện tại đi luyện tay trái kiếm, cũng không kịp. Chỉ là vô luận lang thang kiếm khách như thế nào thuyết phục, Tiêu Nhược Vong đều không có đi Tùng Phong xem dự định. Thẳng đến có một ngày, Tiêu Nhược Vong bị kiếm khách cuốn phiền, thế là mang theo kiếm khách đến quán trà cách đó không xa trong rừng cây, khi đó đang có 7-8 con ong mật đến hút mật. Tiêu Nhược Vong thế là tiện tay nhấc lên nấu trà dùng thiêu hỏa côn, trực trực hướng phía trước đâm một cái, chừng 5 cái ong mật rớt xuống. Kiếm khách vĩnh viễn quên không được một màn này. Gọt đi hắn ngón tay cái người, chính là Tùng Phong xem thế hệ trẻ tuổi siêu quần bạn tụy nhân vật, chính tú một trong đã từng dùng một thanh lợi kiếm, đồng thời đâm chết rồi 7 cái chim sẻ. Danh xưng nhất kiếm rơi thất tinh đồng thời đâm chết 7 cái chim sẻ độ khó cùng 5 cái ong mật, ai độ khó càng lớn, kiếm khách thật đúng là khó mà nói. Chỉ là bất luận nhìn thế nào, Tiêu Nhược Vong kiếm thuật tạo nghệ đã không tại Tùng Phong trong quan đệ tử tinh anh phía dưới. Nhưng biểu diễn một phen đằng sau Tiêu Nhược Vong kịch liệt ho khan, một hồi lâu mới dừng cái kia khiến lòng run sợ tiếng ho khan, đối với kiếm khách nói, hắn sở dĩ chỉ có thể đâm chết 5 cái ong mật, đó là bởi vì thân thể của hắn chỉ có thể chèo chống hắn làm đến bước này. Kiếm thuật của hắn không chỉ như vậy, nếu như kiếm khách muốn học, hắn có thể dạy kiếm khách. Khi đó, kiếm khách mới phát hiện, Tiêu Nhược Vong dùng kiếm tay, lại là tay trái. Tay trái kiếm, đối với kiếm trong tay phải muốn góc độ xảo trá tàn nhẫn rất nhiều. Nhưng không phải trời sinh thuận tay trái, cưỡng ép luyện tay trái kiếm, cũng không phải cái gì có chỗ tốt sự tình, bởi vì một khi bị người khác xem thấu nội tình, tay trái lực đạo cùng lực khống chế không kịp tay phải khuyết điểm liền sẽ vô hạn phóng đại. Kiếm khách cuối cùng vẫn là đi theo Tiêu Nhược Vong học kiếm. Cũng nghe theo Tiêu Nhược Vong lời nói, không có đem Tiêu Nhược Vong biết một tay kiếm thuật tốt sự tình nói ra. Từ nay về sau, hắn cũng trở thành quán trà một thành viên, phụ trách trẻ tuổi gánh nước rất nhiều cần sự lực khí về vặt. Bởi vậy kiếm khách rất hoài nghi Tiêu Nhược Vong dạy hắn học kiếm dụng ý bốn. Đúng rồi, kiếm khách gọi Thanh Đà Tử. Mặt rất thanh, con rất còn qua năm nay, quán trà liền không làm. Ta sớm biết người như ngươi, tuyệt sẽ không cả một đời ở chỗ này loại địa phương. Ngươi vô luận đi nơi nào, ta đều đi theo ngươi. Thanh Đả Tử mặc dù làm quán trà hạ đẳng nhất nô bộc, mặc dù đã là trung niên nhân, lại vẫn có mang thiếu niên thời điểm mộng giang hồ. Giang hồ, nhất định không phải là hắn giang hồ. Nhưng giang hồ, nhất định có Tiêu Nhược Vong một chỗ cắm rủi. Tiêu Nhược Vong ho khan, ho cực kỳ lâu vừa rồi ngừng, ngươi không có phát hiện, ta hiện tại sắc mặt càng ngày càng kém sao? Ngươi không có phát hiện, ta gần nhất ho khan thời gian càng ngày càng dài sao? Đây là vì cái gì? Thanh Đả Tử nhịn không được là Tiêu Nhược Vong lo lắng. Hắn đã thành thói quen Tiêu Nhược Vong tiếng ho khan, thói quen Tiêu Nhược Vong mặt tái nhợt, cho nên ngược lại không để ý đến những chi tiết này. Tiêu Nhược Vong thở dài, tự nhiên là bệnh tình của ta càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải một năm trước để cho ngươi gia nhập quán trà, ta một năm trước liền phải thu quán. Hiện tại, xem bộ dáng là vô luận như thế nào đều không tiếp tục kiên trì được. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Thanh Đả Tử có chút hoang mang lo sợ tìm một chỗ, ngươi giúp ta đào hố, sau đó chờ chết. Thanh Đả Tử không khỏi im lặng, con mắt có chút ướt át thế nào, ngươi không muốn giúp ta đào hố? Không phải, chẳng lẽ coi là thật không cứu nổi sao? Không có cứu. Đúng rồi, đã lâu như vậy, ta còn không biết ngươi bị bệnh gì. Ta mặc dù không có gì kiến thức, cũng nhìn ra được, ngươi cái này không giống như là ho lao. Mà lại ngươi còn trẻ hoàn toàn chính xác không phải ho lao, cái này chuẩn xác mà nói, không phải một cái bệnh. Đó là cái gì? Là cổ độc. Cổ độc. Đối với tự khoe là người giang hồ Thanh Đả Tử, cổ độc cũng không phải là một cái xa lạ từ ngữ. Nó thần bí lại đáng sợ, nghe thấy đến, đều sẽ để cho người ta không rét mà run. Loại này cổ độc gọi vệ kim cổ, đã tại ta trong phổi ký sinh 3 năm. Vật ký ta xem như tương đối tốt người bình thường, để nó ký sinh 3 ngày đều được mất mạng. Chẳng lẽ loại này cổ độc liền không có cái gì có thể giải khai biện pháp? Tiêu Nhược Vong trầm mặc một hồi, sâu kín thở dài nói, cũng không phải không có cách nào. Ngươi nói, chỉ cần có thể có biện pháp, ta không thèm đếm xỉa mệnh cũng phải giúp ngươi. Thanh Đả Tử thốt ra. Tiêu Nhược Vong, nếu có thể ở một tháng tiến vào Thanh Phúc Cung, ta còn có được cứu. Thanh Phúc Cung? Ta chỉ biết là Tùng Phong xem vị trí, gọi là Thanh Phúc Sơn, cái này Thanh Phúc Cung hòa Thanh Phúc Sơn có quan hệ gì? Thanh Đả Tử hỏi thăm. Tiêu Nhược Vong, Thanh Phúc Cung nguyên lai ngay tại Thanh Phúc Sơn, chỉ là bây giờ không có ở đây. Ngươi biết Tùng Phong xem lai lịch sao? Thanh Đả Tử ánh mắt lộ ra một tia hướng về chi sắc, truyền thuyết Tùng Phong xem tổ sư vốn là một cái thi rất thư sinh, lúc đó người không có đồng nào, đi vào Thanh Phúc Sơn một cái hang đá nghỉ ngơi, ngẫu nhiên liếc thấy tiên nhân luyện kiếm bóng dáng, bởi vậy ngộ ra Tùng Phong kiếm pháp đến, qua 3 năm, kiếm đạo có thành tựu, đâm liền Giang Châu 72 nhà Lục Lâm hào cường, được Giang Châu phía Tây, kiếm pháp đệ nhất xưng hào, bởi vậy đặt vững Tùng Phong nhớ lại trước Giang Châu Bạch Đạo bá chủ. Địa vị, cho tới nay đã có 300 năm vậy. Ngươi nói không sai, kỳ thật Tùng Phong xem tổ sư Tùng Phong tử ngày đó nhìn thấy tiên nhân luyện kiếm bóng dáng, chính là Thanh Phúc Cung trung đệ tử luyện kiếm hình ảnh. Năm đó cái kia Tùng Phong tử chỉ bất quá liếc thấy Thanh Phúc Cung kiếm pháp một tia bóng dáng, liền bằng này hoành hành Giang Châu, không người có thể địch. Thanh Phúc Cung kiếm pháp một tia bóng dáng đều lợi hại như vậy, chẳng lẽ bên trong từng cái đều là tiên nhân? Tiêu Nhược Vong, Tùng Phong trong quan, luyện võ có thành tựu đệ tử, tại người bình thường trong mắt đều đã là đi tới đi lui thần tiên sống, so sánh cùng nhau, Thanh Phúc Cung người, sắp thực xứng đáng chân chính thần tiên tên. Ngươi đối Thanh Phúc Cung hiểu rõ như vậy, hẳn là ngươi là Thanh Phúc Cung đi ra. Thanh Đả Tử đến cùng là lao giang hồ, theo Tiêu Nhược Vong trong miệng nói, không khỏi suy đoán ra một ít gì đó đến. Tiêu Nhược Vong lắc đầu, ta đã thể vĩnh viễn không còn đi Thanh Phúc Cung. Thế nhưng là, ngươi đã nói, bệnh của ngươi chỉ có Thanh Phúc Cung có thể trị hết, mà lại chỉ có một tháng thời gian. Thanh Đả Tử không khỏi lo lắng. Tiêu Nhược Vong, ta không có khả năng vi phạm lời thề của mình, cho nên phải cứu ta còn có một cái biện pháp. Thanh Đả Tử phúc đến tâm linh, ta thay ngươi đi tìm Thanh Phúc Cung, chỉ là như thế nào đi vào đâu? Ngươi khẳng định có biện pháp. Tiêu Nhược Vong, Tùng Phong xem Tùng Phong kiếm phổ là Tùng Phong tử tự tay viết, hắn lúc tuổi già kiếm đạo đại thành, đem năm đó nhìn thấy thần kiếm bóng dáng dung nhập kiếm phổ bên trong. Nếu có người đem quyển kiếm phổ kia bên trong thần kiếm bóng dáng dẫn ra, có lẽ có thể tiến vào Thanh Phúc Cung. Cho nên, nếu như có thể đạt được quyển kiếm phổ kia, ta liền có cơ hội đi Thanh Phúc Cung giúp ngươi tìm kiếm chữa bệnh biện pháp. Thế nhưng là, người như ta, làm sao có thể tiến vào Tùng Phong xem, trộm được quyển kiếm phổ kia đâu? Cần gì phải trộm đâu? Trực tiếp đi lấy không giống với sao? Huống chi quyển kiếm phổ kia, vốn là Thanh Phúc Cung đồ vật, tính không được Tùng Phong xem tất cả. Thanh Đả Tử cười khổ một tiếng, ta rất muốn giúp ngươi, thế nhưng là giết ta cũng làm không được việc này. Nhưng vì ngươi, ta nguyện ý đi thử xem. Tiêu Nhược Vong mỉm cười, ngươi cũng đừng khẩn trương. Kỳ thật ngươi cũng nhìn ra được, nếu như ta không có bệnh, muốn đem Tùng Phong xem chọn lấy, lại có gì khó? Thanh Đả Tử, nhưng ngươi bây giờ bị bệnh. Tùng Phong xem có rất nhiều người, lấy ngươi trước mắt thân thể, ra nhất kiếm đều rất vất vả. Hắn biết, Tiêu Nhược Vong năng nhất kiếm đâm chết 5 cái ong mật, nhưng Tùng Phong xem lại không ngừng 5 người. Tiêu Nhược Vong hiện tại tình huống, còn có thể nhất kiếm đâm chết Tùng Phong xem tất cả mọi người phải không? Tiêu Nhược Vong, không sai, cho nên chuyện này được ngươi đi làm. Ta biết ngươi sợ sệt, bất quá ta nơi này có một vật, ngươi có thể cầm lấy đi, có nó nơi tay, ngươi mặc dù đoạt không đi kiếm phổ, cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ gặp hắn lấy ra một cái đen kịt cổ quái cái hộp nhỏ. Thanh Đả Tử tiếp nhận nó, hỏi, đây là cái gì? Tiên Hạc Thần Châm. Trong truyền thuyết Tiên Hạc Thần Châm, đây là trong giang hồ nổi danh một kiện tuyệt đỉnh ám khí, tương truyền chưa từng có người nào có thể theo Tiên Hạc Thần Châm phát xạ bên trong sống sót. Tiêu Nhược Vong nhẹ gật đầu. Thanh Đả Tử, ngươi có bảo vật như vậy, đều chịu cho ta, chẳng lẽ không sợ ta mang theo nó chạy? Tiêu Nhược Vong đột nhiên nói, ta đều phải chết, giữ lại những vật ngoài thân này có ý nghĩa gì đâu? Nếu như ngươi cầm nó chạy, vậy liền chạy, còn có thể thế nào? Thanh Đả Tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy. Hoặc là ta chết, hoặc là ta mang theo chị ngươi bệnh đồ vật trở về. Tiêu Nhược Vong, ta tin tưởng ngươi, ngươi mang theo Tiên Hạc Thần Châm đi thôi. Nhớ kỹ trước dùng của ta kiếm pháp, đánh không thắng lại dùng Tiên Hạc Thần Châm. Nạp 4. Thanh Đả Tử đã cách nhiều năm, lần nữa đặt chân Tùng Phong xem. Hắn lúc đầu rất khẩn trương, thế nhưng là thật thượng thanh phúc sơn lúc, hắn ngược lại không khẩn trương. Thanh Đả Tử dùng Tiêu Nhược Vong truyền thụ kiếm pháp nguyên bộ bộ pháp hô hấp, điều chỉnh hô hấp của mình ở trên núi trong quá trình, tứ chi của hắn dần dần cân đối, lưng còng đều rất giống ra. Rốt cục, hắn đi đến Tùng Phong xem bên ngoài thềm đá. Trong lúc bất chợt, cửa quan mở rộng người gù, chính là ngươi Hạ Chiến Thư muốn tìm chúng ta Tùng Phong xem. Hết thảy 18 cái người áo xanh xuất hiện, đều là Tùng Phong xem người. Mà lại Thanh Đả Tử nhận ra trong đó một vị, chính là lúc trước hắn gặp qua Tùng Phong chín tú một trong. Khỏi cần nói, cái này 18 cái người áo xanh, tuyệt đối là Tùng Phong trong quan tinh anh. Cái này 18 người lực lượng, đủ để lật tung Giang Châu cảnh nội, bất luận cái gì một nhà lục lâm hào cường. Thanh Đả Tử tâm lại nhấc lên, cũng may hắn cố gắng duy trì hô hấp và bộ pháp, cho nên không có toát ra mồ hôi lạnh sư minh, ta nhận ra người gù này, bất quá là một cái tôm cá nhại nhép mà thôi, Hạ Chiến Thư người, khẳng định không phải hắn. Thanh Đả Tử nhận ra người kia cười nói, ánh mắt cố ý rơi vào Thanh Đả Tử bị gọt đi ngón tay cái miệng vết thương. Nơi đó sớm đã đóng vậy khép lại, thế nhưng là Thanh Đả Tử nội tâm thương vĩnh viễn sẽ không khép lại. Trong lòng của hắn có một đám lửa. Dựa vào cái gì, hắn liền có thể gọt đi ngón tay cái của mình? Hắn lúc đó bất quá là nhìn người này một chút mà thôi. Dựa vào cái gì? Lửa giận bốc cháy lên. Thanh Đả Tử không còn bất luận cái gì khẩn trương, ngươi còn dám nhìn ta chằm chằm. Người kia nói cười ở giữa, nhìn thấy Thanh Đả Tử ánh mắt, hết sức khó chịu. Chó hoang không bằng đồ vật, cũng dám theo dõi hắn. Ta đang nhìn chó. Người kia nghe Thanh Đả Tử lời nói, cười lạnh một tiếng. Lập tức kiếm quang lóe lên, đâm về Thanh Đả Tử cổ họng. Kiếm của hắn là Tùng Phong quan thượng thay mặt trưởng lão phía dưới, số một số hai nhanh cùng chuẩn. Nếu như có thể đạt được trưởng môn chân truyền nghe đạo tâm pháp, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, trở thành trong quan trưởng lão cấp bậc, chiến đấu hạ nhiệm chức trưởng môn. Bởi vậy hắn cực kỳ coi trọng lần này chống cự ngoại địch biểu hiện, cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian nữa tại Thanh Đả Tử trên thân. Kiếm quang của hắn rất nhanh, rất chói mắt. Thế nhưng là, hắn rất nhanh lộ ra ánh mắt không thể tin. Cổ họng một tia lạnh buốt, lập tức có nhiệt huyết bỗng nhiên phun ra. Vị này Tùng Phong chín tú một trong Tùng Phong xem đệ tử, trực trực ngã trên mặt đất. Hắn đến chết đều không rõ, Thanh Đả Tử kiếm vì sao có thể nhanh như vậy, chuẩn như vậy. Thanh Đả Tử xuất kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành. Nội tâm của hắn không gì sánh được chấn động kiếm pháp của ta mạnh như vậy sao? Mà Tùng Phong coi dư đệ con, đều không thể tư nghị mà nhìn xem Thanh Đả Tử. Bởi vì bọn hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Thanh Đả Tử sau xuất kiếm, lại không giải thích được trước một bước đâm chết rồi đồng môn của mình đến nay, Thanh Đả Tử trong mắt bọn hắn, chỗ nào hay là cái tạm ngư chó hoang giống như mặt hàng. Rõ ràng là một đầu lệ quỷ, đến kẻ đạ dã lệ quỷ mọi người cùng nhau xông lên. Đệ tử bên trong, cái kia cầm đầu sư huynh nói ra, tấu chương xong, chương 613. Phiên ngoại hai nguyên thủy đứng đầu. Chương 613, phiên ngoại hai nguyên thủy đứng đầu. 17 cái Tùng Phong quan đệ tử đồng loạt ra tay. Nhưng là chuyện kế tiếp, làm bọn hắn bên trong còn sống mỗi một cái, đều không rét mà run. Thanh Đả Tử kiếm pháp, mỗi một kiếm đều kiếm tẩu thiên phong, tà khí ung tùm. Bọn hắn rõ ràng đồng loạt ra tay, đem Thanh Đả Tử dồn đến chỗ chết, thậm chí có vượt qua 5 thanh kiếm kiếm pháp, khoảng cách Thanh Đả Tử yếu hại nghiễm nhiên chỉ ở trong gang tấc. Cái này chút xíu khoảng cách, lại tựa như lệch trời khó mà vượt qua. Từng cái Tùng Phong quan đệ tử ngã xuống. Thanh Đả Tử mỗi lần luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi bộ vị yếu hại. Chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời đối mặt 17 cái Tùng Phong quan đệ tử, hắn thế mà đến bây giờ một chút thương đều không có, ngược lại giết trong đó 10 cái hắn không phải người, hắn là quỷ. Còn lại 8 tên đệ tử, rốt cục có người sụp đổ, ném kiếm về sau chạy. Thượng như đống cát sụp đổ. Làm Thanh Đả Tử lại đâm chết 2 cái Tùng Phong quan đệ tử đằng sau, còn sót lại 6 tên đệ tử tất cả đều chạy. Hắn nhìn xem mở rộng Tùng Phong quan cửa quan, dư quang đảo qua dưới chân mười mấy bộ thi thể, có loại không nói ra được hưng phấn cùng kích động, hết lần này tới lần khác tay của hắn ổn đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại kiếm chẳng những nhanh, mà lại chuẩn đến ra ngoài chính mình dự kiến. Tay trái của hắn, phản phất đã nhiễm lên không thể tưởng tượng nổi ma lực, ta có thể giết chết bọn hắn, tại Giang Châu bên trong, ít nhất là hạng nhất kiếm khách. Thanh Đả Tử không gì sánh được vững tin điểm này, trước mắt vết máu cùng thi thể sẽ không gạt người, ta mới cùng Tiêu công tử đã học bao lâu kiếm, cứ như vậy lợi hại. Hắn dạy ta kiếm pháp nhất định là tiên nhân kiếm pháp. Chẳng lẽ Tiêu công tử bản thân là Thanh Phúc cung tiên nhân? Là hắn đối Thanh Phúc cung như vậy giải, chắc chắn sẽ không sai. Đúng rồi, ta phải tranh thủ thời gian tìm tới kiếm phổ đi Thanh Phúc cung cứu Tiêu công tử. Thanh Đả Tử cầm lấy kiếm của mình tiến vào Tùng Phong quan. Hắn đầu tiên là giết ngăn tại trước mặt mình Tùng Phong quan đệ tử, lại giết mấy cái trưởng lão, ép hỏi phía dưới, biết kiếm phổ hạ lạc đó là một cái chật hẹp thông đạo dưới lòng đất, cuối lối đi là một tòa cửa sắt, hai bên đều là cứng rắn không gì sánh được nham thạch. Tùng Phong quan còn lại đệ tử trưởng lão đều bị Thanh Đả Tử chế trụ, ăn vào thuốc mê, nhốt tại trong đại điện. Thanh Đả Tử cũng không có khả năng để bọn hắn giúp mình mở cửa sắt ra. Thanh Đả Tử phát hiện cửa sắt lỗ khóa, hắn trước tiên nghĩ đến Tiêu Nhược Vong cho hắn tiên hạc thần châm. Hắn biết mình kiếm pháp dĩ nhiên như thế thần kỳ, như vậy Tiêu Nhược Vong cho hắn tiên hạc thần châm, nói không chừng chính là dùng tại nơi này, mà không phải trên người địch nhân. Lúc trước Tiêu Nhược Vong không có nói rõ, chỉ là vì để hắn càng có lòng tin mà thôi. Tiên hạc thần châm quả nhiên mở ra cửa sắt. Phía sau cửa, không có kiếm phổ, càng không có người. Ngay cả Tùng Phong quan chủ cũng không ở bên trong. Một trận hắc ám nuốt sống hắn muốn. Tỉnh. Thanh Đả Tử đầu rất đau. Hắn không biết tại cánh cửa sắt kia sau đến cùng chuyện gì xảy ra, đầu óc của hắn còn có chút trống không, nơi này là địa phương nào. Thanh Đả Tử mở mắt ra, có chút không thích đứng trước mắt quang. Cái này có lẽ cùng hắn trước đó vừa đã trải qua cực hạn thuần túy hắc ám có quan hệ. Hỏi hắn nói người là một cái điềm đạm nho nhã thanh tao lịch sự thiếu nữ. Hắn nhìn thấy đối phương, lập tức cảm thấy trước mắt quang nhu hòa. Thiếu nữ giống như là ôn nhu ánh trăng một dạng. Thanh Đả Tử nhìn thấy thiếu nữ, tránh không được có chút tự ti mặc cảm, không dám nhìn nhiều, tận lực tránh đi ánh mắt, nói ra, ngài là ai? Đây cũng là nơi nào? Thanh Phúc cung. Nơi này chính là Thanh Phúc cung. Thanh Đả Tử không nghĩ tới, chính mình không có đạt được kiếm phổ, thế mà cũng đến Thanh Phúc Cung, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức nghĩ đến Tiêu Nhược Vong bệnh, thế là nói rõ ý đồ đến Ân, ta biết ngươi là Tiêu sư huynh phái tới người, cho nên mới để cho người tiền đến. Kiếm kia phổ đâu? Ở chỗ này. Thanh Đả Tử gặp được kiếm phổ, lại là một mảnh lá dâu, trên kiếm phổ thế mà còn có một cây lá thông, chính là Tiêu Nhược Vong cho hắn tiên hạc thần châm. Cho nên là tiên hạc thần châm xuyên qua cửa sắt lỗ khóa, chúng đích lá dâu kiếm phổ, từ đó kích phát trong đó kiếm ý sao? Sau đó, thiếu nữ để Thanh Đả Tử cùng hắn đi ra. Ra khỏi phòng đằng sau, Thanh Đả Tử mới phát hiện, bầu trời bên ngoài bên trên, thình lình có một viên đại hỏa cầu. Hắn dần dần thích ứng ánh sáng chói mắt, nhìn thấy đại hỏa cầu bên trong, thình lình có một cái ba chân thần. Gà. Con mắt một trận nhói nhói, hắn vội vàng túi lầu xuống. Thiếu nữ để hắn đi theo chính mình đi, đi tới ngoài một tòa đại điện cái này Thanh Phúc Cung bên trong, không có những người khác sao? Thanh Đả Tử phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Thiếu nữ lắc đầu, bọn hắn đều ở trong đại điện. A thế là thiếu nữ mở ra cửa đại điện, lọt vào trong tầm mắt thấy, rõ ràng là lít nha lít nhít linh vị Minh Nguyệt tới a. Cung chủ tốt. Minh Nguyệt sư tổ. Bên trong từng cái linh vị, thế mà miệng nói tiếng người đối với thiếu nữ chào hỏi. Thanh Đả Tử kém chút dọa gần chết. Nhưng rất nhanh nghĩ đến, Thanh Phúc Cung là tiên nhân chỗ ở, có chút thần thần quái quái, có vẻ như vẫn rất hợp lý. Mà lại thiếu nữ lại là Thanh Phúc Cung cung chủ, coi là thật buồn. Mặc dù có chút làm cho người kinh ngạc, nhưng Thanh Đả Tử cũng không dám chất vấn. Thiếu nữ cùng từng cái linh vị chào hỏi, vẫn hay có mấy cái linh vị cố ý lau lau rồi một chút. Sau đó linh vị nhóm an tĩnh lại. Trên bàn thờ, cao nhất linh vị là trống không. Thiếu nữ dưới chân như có một trận lực lượng vô hình, đưa nàng nắm nâng đi lên, gỡ xuống trống không linh vị đây là. Thanh Đả Tử nhịn không được hỏi một chút. Thiếu nữ, đây là sư phụ ta linh vị. Ngài sư phụ? Lão nhân gia ông ta là ai? Thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, sư phụ ta cũng không thích người khác nói hắn lão. Thật có lỗi. Xin hỏi lệnh sư danh tự làm sao không ở phía trên? Thiếu nữ, bởi vì hắn danh tự không có cách nào tại thế gian này lưu lại, kỳ thật ta đều không nhớ rõ sư phụ kêu cái gì. Không nhớ rõ. Thiếu nữ, không nói, có cái này linh vị, chúng ta có thể đi tìm một vật cứu Tiêu sư huynh đi theo ta. Trên đường, thiếu nữ tiếp tục mở miệng, bởi vì ta không thể đi ra ngoài, Tiêu sư huynh cũng không thể tiến đến, cho nên đợi chút nữa còn phải nhờ ngươi đem chữa bệnh thuốc đưa ra ngoài. Thanh Đả Tử đi theo thiếu nữ đi vào Thanh Phúc Cung hậu điện, nơi đó có một chỗ vách núi, vách đá khắc lấy cao thâm triển văn. Thanh Đả Tử chỉ nhìn một chút, đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt, không còn dám nhìn. Thiếu nữ cười cười, đó là sư phụ ta vô lượng số lượng lăn lộn động kiếp vận đế kinh, ta tu luyện đến nay cũng chưa xem xong. Cũng may ngươi cùng bản phái hữu duyên pháp, nếu không vừa rồi cái nhìn kia, đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Thanh Đả Tử nghĩ thầm, quả nhiên là tiên nhân địa bàn, một thiên kinh văn liền có thể để cho người ta vạn kiếp bất phục. Đợi đến thiếu nữ bưng linh vị tới gần vách đá, Thanh Đả Tử thình lình phát hiện, vách đá chấn động không thôi. Cùng lúc đó, dưới chân đất rung núi chuyển, từ trong vách đá ở giữa vỡ ra một cái khe lớn, thình lình có một cái giếng cổ xuất hiện, chung quanh xây lấy ngọc thạch lan can, một sợi tóc theo trong giếng cổ xuất hiện. Thiếu nữ mặt lộ ra cực kỳ vẻ trịnh trọng, cầm trong tay bưng linh vị ném ra ngoài, linh vị tựa như nắp giếng một dạng, đem giếng cổ che lại, sợi tóc bị cắt đứt rơi vào giếng cổ chung quanh. Thiếu nữ không biết từ nơi nào lấy ra một đoạn tăng chi, cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất sợi tóc buộc lên đến, quấn quanh ở cùng một chỗ. Cứ như vậy một sợi tóc, lệnh thiếu nữ phảng phất toàn lực đánh ra, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng. Chỉ gặp nàng dùng đầu ngón tay tại tang chi chung quanh khắc theo nét vẽ phù chú, từng cái kỳ dị chú văn dung nhập tang chi bên trong. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ như chút được gánh nặng, đem tang chi đưa cho Thanh Đả Tử. Thanh Đả Tử vào tay mới phát hiện tang chi tựa như khói xanh bình thường, tự nhiên như không có gì, chỉ là hắn tâm linh chẳng biết tại sao có loại không hiểu nặng nề cảm giác hướng phương hướng này đi, không nên quay đầu lại, ngươi liền có thể trở lại Tiêu sư huynh nơi đó, ngươi nói cho hắn biết, về sau đừng đi tìm hắn. Hắn? Thanh Đả Tử trong lòng, thiếu nữ chính là thần tiên, cho nên không dám thất lễ, cầm tang chi liền đi. Ngay từ đầu hắn rất nhẹ nhàng, phía sau bước chân càng ngày càng nặng nặng, trung quanh chẳng biết lúc nào nổi lên mê vụ, phía sau có trong truyền thuyết hoang cổ dã thú quái khiếu, thân thể chợt nhẹ chợt nặng, tóm lại gặp được rất nhiều quái sự. Hắn ghi nhớ thiếu nữ phân phó, không quay đầu lại. Rốt cục tại thể lực hao hết trước đó, hắn về tới quán trà. Lúc này đã là đêm khuya, bày ra đèn lồng chiếu vào hắn muốn. Đa tạ. Tiêu Nhược Vong nghe Thanh Đả Tử kể rõ, nhìn trước mắt Tang Chi nói ra. Thanh Đả Tử, ngươi truyền ta thần kỳ như vậy kiếm pháp, muốn tạ cũng là ta tạ nệ mới là. Tiêu Nhược Vong, vậy coi như kiếm pháp gì? Ngươi lần này giúp ta chiếu cố rất lớn, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Dưới mắt, ta nghĩ đến hai cái tạ lễ, một cái là đưa ngươi vào Thanh Phúc Cung, nếu là vận khí tốt, cũng có thể được phương pháp tu hành, một cái khác là chờ ta sau khi khỏi bệnh, đi theo ta đi chỗ mộ. Chỗ mộ? Thanh Đả Tử thực sự không nghĩ tới Tiêu Nhược Vong thế mà lại đi chỗ mộ. Tiêu Nhược Vong, ta không trở về Thanh Phúc Cung, cũng cùng ta chuyện cần làm có quan hệ. Chỗ mộ loại sự tình này, nói ra thực sự mất mặt. Ta ném đi trưởng bối mặt mũi, tự nhiên lại không tốt về Thanh Phúc Cung. Về phần ta trên thân này bệnh, cũng là tại một chỗ trong mộ lớn nhiễm lên. Ta vẫn là đi theo công tử ngài. Thanh Đả Tử chắp tay nói. Tiêu Nhược Vong, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, kỳ thật Thanh Phúc Cung bên trong là chân chính tiên gia thánh địa, có thể nói thế gian tốt nhất chỗ tu hành, ngươi tiến vào bên trong, tương đương được một kiện khoáng thế tiên duyên. Thanh Đả Tử, ta biết công tử chắc chắn sẽ không gạt ta, chỉ là ta đi theo công tử an tâm một chút. Tiêu Nhược Vong thở dài, ngay cả ta đều sẽ nhiễm lên vật ly kỳ cổ quái, được chính mình cũng không chữa khỏi quái bệnh, ngươi nếu là đi theo ta, không chừng lúc nào liền không có. Thanh Đả Tử, nhưng ta vẫn là hy vọng đi theo công tử sông sáo. Thanh Phúc Cung đương nhiên là cực tốt, ngay cả thiếu nữ kia cung chủ đều là nhân gian hiếm có tuyệt sắc, nếu có thể tới làm bạn, thế gian sợ là không có mấy nam nhân có thể cự tuyệt cơ hội này. Chỉ là, Thanh Đả Tử biết mình thân phận đê tiện, huống chi hắn trên bản chất là cái người giang hồ, khó nhịn nhất chịu là tịch mịch. Cũng không thể để hắn cùng những cái kia linh vị làm bạn đi. Tiêu Nhược Vong, tốt ta, hắn nói qua, người chỉ có một loại chính xác cách sống, đó chính là chiếu chính mình suy nghĩ đi sống. Sống thành cái dạng gì, cũng là không quan trọng. Nếu như ngươi chết, ta còn chưa có chết, đời sau, ta vẫn độ ngươi. Thanh Đả Tử cười nói, nếu có đời sau, ta hy vọng có thể đi theo bên cạnh ngươi lâu hơn một chút. Tiêu Nhược Vong thiếu, vậy ngươi thay ta đốt một bầu nước. Nấu nước sống, đối Thanh Đả Tử mà nói, thật sự là dung nhập trong lòng. Hắn mặc dù không có khí lực gì, cũng rất nhanh đốt tốt một bầu nước. Lúc này, Tiêu Nhược Vong đã đem tang chi cùng sợi tóc mài thành phấn, trà trộn vào trong chén trà, trực tiếp dùng nước sôi tới pha thành đục ngầu chất lỏng, trực tiếp phục dụng. Trà thang vừa xuống bụng, Tiêu Nhược Vong sắc mặt lập tức hồng nhuận hơn rất nhiều, tóc này tia cùng tang chi quả thật thần kỳ như vậy. Tiêu Nhược Vong mỉm cười, dùng nó đến khu cổ, nhưng thật ra là đại tài tiểu dụng. Cái kia trong giếng cổ rốt cuộc là thứ gì? Thanh Đả Tử không khỏi tò mò hỏi. Tiêu Nhược Vong, đó là đạo tổ đầu lâu. Đạo tổ? Thanh Đả Tử đối hai chữ này không phải rất lạ lắm, bởi vì đạo môn tại vùng đại địa này vẫn rất có lực ảnh hưởng. Chỉ là nói tổ đại biểu đạo môn cao nhất tín ngưỡng. Thanh Phúc Cung tại sao có thể có đạo tổ đầu lâu xuất hiện, xem ra thế mà còn bị trấn áp không biết là vị nào đạo tổ. Tiêu Nhược Vong, Nguyên Thủy. Nguyên Thủy? Thanh Đả Tử biểu thị hai chữ này hắn chưa từng nghe nói. Tiêu Nhược Vong, ta bây giờ có thể nói ra hai chữ này, kỳ thật cũng nói hắn phải thuộc về tới. Hắn chính là Nguyên Thủy. Cung chủ bảo ngươi đừng đi tìm hắn, cũng là hắn. Tiêu Nhược Vong, không sai, ta mấy năm nay một mực tại tìm Nguyên Thủy chi mộ. Thanh Phúc Cung trấn áp chính là Nguyên Thủy đứng đầu, nhưng Nguyên Thủy những bộ vị khác tung tích không rõ. Nếu như ta có thể sớm tìm tới, có lẽ có thể làm cho một chút đồng môn sống lại. Ngươi nói là những cái kia linh vị? Tiêu Nhược Vong, không sai, bọn hắn đều đã chết, chết tại Nguyên Thủy trong tay. Nói như vậy, toàn bộ Thanh Phúc Cung sở di trừ cung chủ bên ngoài, không có mặt khác người sống, cũng là bởi vì Nguyên Thủy đạo tổ. Tiêu Nhược Vong thở dài, nào chỉ là không có người sống, ngay cả chết cũng khó khăn. Vì cái gì? Tiêu Nhược Vong, cái này lại liên quan đến rất nhiều chuyện cùng ngươi giảng không rõ, ngươi cũng không có khả năng nhớ kỹ. Chỉ có ta Thanh Phúc Cung người mới có thể nhớ kỹ những sự tình này. Bởi vì Nguyên Thủy hai chữ, đối với chúng ta mà nói, bản thân cũng là vĩnh viễn nguyên rủa. 4. Thanh Phúc Cung đại điện trở nên 10 phần tối mở. Cái này tựa hồ cùng cái kia trống không linh vị biến mất quan hệ rất lớn, bên ngoài bầu trời ba chân thần điệu quang mang cũng chiếu không vào trong đại điện. Thiếu nữ trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một đoạn khô mục tăng chi, giống như là đang làm cái gì pháp sự một dạng, ở trong đại điện nhảy lên thần bí sâu thẳm vũ đạo. Cuối cùng, nàng mò lên tay áo, dùng tăng chi đâm trúng cánh tay của mình, máu chảy rất nhiều. Tinh tế nhìn sang, cánh tay nàng bên trên có thật nhiều vết thương, tại u ám tia sáng bên dưới, lộ ra 10 phần khủng bố dọa người. Huyết dịch trôi tiến trong đại điện, chung quanh lờ mờ rút đi không ít minh nguyệt, những năm này khổ ngươi. Có người nhẹ nhàng thở dài, sư phụ. Thiếu nữ ngạc nhiên hô ta vì trấn áp Nguyên Thủy, thực là không để ý tới các ngươi, mà lại Nguyên Thủy nhân quả, không làm gì được ta, lại tất nhiên sẽ khổ các ngươi. Nếu không có sư phụ, chúng ta sớm đã hóa thành hư vô, nửa điểm ý thức không còn. Cục diện bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thiếu nữ nói ta muốn không chỉ là những này. Kỳ thật sư phụ ngươi có thể thật tốt, đệ tử đã rất vui vẻ. Đây chẳng qua là ngươi vui vẻ, không phải ta vui vẻ. Ân. Thiếu nữ nghe được sư phụ, càng cao hứng hơn, sau đó lại nghĩ tới Tiêu Nhược Vong sự tình, nói ra, Tiêu sư huynh hắn một mực tại tìm Tam Thanh Chi mộ mảnh vỡ, ta sợ hắn lần tiếp theo bên trong nguyền rủa, ngay cả ta cũng giải không được. Ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Bởi vì ta đem một giọt nước mắt cho hắn, giọt kia nước mắt đủ để bảo đảm hắn đời đời kiếp kiếp luân hồi không ngủ. Tấu chương xong, chương 614. Phiên ngoại ba nguyên minh nguyệt. Chương 614, phiên ngoại ba nguyên minh nguyệt luân hồi chi chủ. Thiếu nữ chấp trưởng Thanh Phúc Cung, thừa kế sư phụ nàng đạo thống, trên lý luận, luận địa vị đã không tại Huyền Đô phía dưới, giữa thiên địa kỳ văn dị sự đều sẽ chủ động hướng nàng rộng mở ân, đó cũng là làm sư phụ bằng hữu. Ta rất muốn hắn. Hắn biết trở về sao? Nguyên Thủy bọn hắn đều muốn trở về, hắn đại khái cũng sẽ. Bất quá những sự tình này, không có gì dễ nói. Bọn hắn trước kia thất bại qua, hiện tại trở về cũng sẽ không thành công. Hiện tại làm sư phụ ngược lại là có khác sự tình cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Làm sư phụ hy vọng ngươi vui vẻ một chút. Ngươi ở tại Thanh Phúc Cung, người đều bị đè nén không ít. Đệ tử không kiềm chế, mỗi ngày cùng một đám linh vị liên hệ, làm sao có thể không kiềm chế? Ngươi xuống núi đi một chút đi. Về phần Nguyên Thủy sự tình, ngươi không cần phải lo lắng, lão đầu nhi chỉ là hỏa khí đại, nhưng hắn dù sao già. Già? Đại khái chỉ có Nguyên Minh Nguyệt mới có thể lý giải ý của sư phụ đối với Nguyên Thủy mà nói, lão mới là đáng sợ nhất. Bởi vì tại mở mới bắt đầu, Nguyên Thủy tất nhiên mạnh nhất. Cho nên trước mắt Thanh Phúc Cung cũng không phải là trước mắt nhân đạo kỷ nguyên sản phẩm, mà là đến từ kỷ nguyên trước đó đã là kỷ nguyên mặt kiếp thời điểm. Nguyên Thủy chi uy, cơ hồ diệt Thanh Phúc Cung, mà sư phụ nàng cũng dùng Thanh Phúc Cung khốn trụ Nguyên Thủy. Bởi vì Thanh Phúc Cung là sư phụ tu hành điểm khởi đầu, Nguyên Thủy đánh bại, trấn áp sư phụ nàng, cũng chỉ có thể theo Thanh Phúc Cung ra tay nếu như sư phụ nhất định phải đệ tử xuống núi, đệ tử kia liền xuống núi tốt. Nguyên Minh Nguyệt tiếp tục mở miệng, ngươi tức giận sư phụ. Đệ tử không dám. Kỳ thật, ta luôn luôn không miễn cưỡng ai, nhưng lần này, sư phụ xác thực muốn miễn cưỡng ngươi một chút. Vì cái gì? Ở tại Thanh Phúc Cung, thiếu nữ không cảm thấy có bao nhiêu nhàm chán, mỗi ngày lao linh vị, nàng cũng sẽ không phiền mệt mỏi nhân đạo kỷ nguyên mở ra, cái này bên ngoài nhiều phồn hoa a, ngươi không hạ sơn đi một lần, ta là ngươi cảm thấy đáng tiếc. Đây cũng là vì sư cố gắng thành quả, mặc dù nhìn, cùng trước kia kỷ nguyên, cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Thiếu nữ im lặng một lát, cho nên ta xuống núi cũng không có ý gì, ta cũng muốn ngươi xuống núi nhìn xem. Đệ tử kia tuân mệnh. Thiếu nữ đại khái là có chút cảm xúc, theo lý thuyết nàng sẽ không có điểm này tâm tình. chỉ là như là một cái lại thành thục người, một khi gặp được phụ huynh, kiểu gì cũng sẽ lộ ra bước đồng một mặt ở nhà dài trước mặt, hài tử vĩnh viễn là hài tử, đây cũng là vô cùng tốt cực tốt sự tình. Nguyên Minh Nguyệt nghe theo sư phụ, rời đi Thanh Phúc Cung, đi vào trong nhân thế bốn. Thanh Phúc Cung hậu sơn, Trấn Áp Nguyên Thủy đứng đầu giếng cổ chỗ, trên vách núi, một gốc cây dâu nguy nga đứng vững, thân cảnh xâm nhập hư không, không biết thông hướng những địa phương nào. Cây dâu phía dưới, xuất hiện một thanh niên, chính là Lý Phong Nguyên Thủy lão đầu nhi sự tình, ta có thể giải quyết, không cần các ngươi sẽ giúp ta. Dưới cây dâu, phiêu đãng lên thanh linh huyền diệu thanh âm. Lý Phong mỉm cười, có ngươi trấn chủ hắn, chúng ta đương nhiên rất yên tâm. Ta liền kỳ quái, các ngươi từng cái muốn siêu thoát, cơ hội cũng cho các ngươi, làm sao các ngươi vẫn là phải lại lấy không đi? Muốn để chúng sinh quên chúng ta rất dễ dàng, chỉ là ngươi có thể quên sao? Không thể. Lý Phong, đây cũng là sớm có dự đoán sự tình. Trừ phi ngươi nguyện ý đi theo bọn hắn cùng một chỗ siêu thoát, nếu không thế gian luôn có người nhớ kỹ bọn hắn, cái kia bọn hắn siêu thoát tự nhiên là có tí vết. Bọn hắn còn muốn chạy, ta không muốn đi, ta dựa vào cái gì chiều theo bọn hắn? Bằng bọn hắn lớn tuổi. Kỳ thật ta biết ý nghĩ của ngươi. Ý tưởng gì? Ngươi muốn mang lấy chúng sinh cùng một chỗ thăng duy. Nếu như chỉ là nói tổ siêu thoát, sự tình ngược lại là đơn giản. Lý Phong nhưng biết rõ, trước mắt gia hỏa này, dạ tâm rất lớn. Nếu như ở vào cao hơn vĩ độ, dù là một người bình thường, đều có thể cải biến lịch sử, vậy nhân quả. Kỳ thật liền cùng loại với địa cầu lập trình viên loại hình. Trò chơi là một thế giới, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, dưới mắt thế giới, tại cao hơn vĩ độ xem ra, cũng sẽ cùng loại với giả lập thế giới hiện thực đạo tổ tương đương thu được nhân viên quản lý quyền hạn, nhưng từ đầu đến cuối không phải cái kia vĩ độ sinh mệnh. Càng giống là khống chế trò chơi trí tuệ nhân tạo bình thường. Cho nên đạo tổ nhóm không gì làm không được, nhưng cũng đến dựa theo một loại nào đó quy luật làm việc, đây là định tốt, vậy ngươi cũng hẳn là minh bạch, triệt để siêu thoát, cũng chưa chắc có thể chân chính đạt tới bọn hắn mục tiêu. Cho nên, đây cũng là ngươi biết siêu việt bọn hắn nguyên nhân. Bọn hắn không phải buông xuống, chỉ là tiếp nhận mà thôi. Có lẽ ta sớm muộn cũng sẽ tiếp nhận. Chỉ ít ngươi bây giờ không có. Nhân đạo kỷ nguyên mở, trong kỷ nguyên trước, bảy vị đạo tổ vẫn lạc, kết quả sau cùng, trừ sinh ra Lý Phong trước mắt quái thai bên ngoài, đuổi theo cái kỷ nguyên, cũng không vốn chất khác nhau đạo tổ nhóm dạy vò nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là sẽ không chân chính tiêu vong, cũng sẽ không chân chính siêu thoát. Bọn hắn thậm chí ngay cả mệt mỏi, hủy diệt đi đều làm không được. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, vĩnh hằng không còn là chuyện gì tốt, mà là một cái vĩnh hằng lồng giam đến loại trình độ này, ngay cả vô tri đều là một loại hy vọng xa vời hạnh phúc. Nếu như nói chúng sinh đều là tại trong khổ hải, như vậy đạo tổ nhóm cũng bị vây ở tên này làm người thế gian lồng giam. Nguyên Thủy hiện tại dày vò, đơn giản là tranh chút mặt mũi, cùng tìm cho mình chút chuyện làm cái kia Thanh Huyền đâu. Hắn tiếp nhận sao? Ta chính là Thanh Huyền. Ngươi không phải, Thẩm Luyện mới là. Thanh Huyền hóa chúng sinh tướng, cho nên ta là. Cho nên, đến cùng tiếp nhận sao? Không biết bốn. Nguyên Minh Nguyệt rời đi Thanh Phúc Cung, xuống núi địa phương, không phải Giang Châu. Nàng bị lập tức truyền tống đến một chỗ. Nơi này gọi Thanh Hà Sơn, dưới núi có một tòa miếu. Trong miếu người coi miếu không phải người, mà là một con mèo, có thể phát ra lôi âm mèo. Nguyên Minh Nguyệt đi vào ngoài miếu, chính nghe thấy mèo con phát ra lôi âm, một đầu hung ác không gì sánh được lệ quỷ, bị mèo con chấn vỡ, thành màu xanh khí thể, cho mèo hút vào trong bụng. Cái này tựa như là mèo con bữa tối. Mèo con đánh cái khí nấc, điểm lấy chân, đi ra cửa miếu. Tựa như Lam Bảo Thạch đôi mắt, đánh giá Nguyên Minh Nguyệt, tựa hồ có chút mừng rỡ, lập tức nhảy đến Nguyên Minh Nguyệt trên bờ vai, cắn mở bọc đồ của nàng. Một tiết chuôi kiếm lọt đi ra, đen như mực, đây cũng là Thanh Phúc Cung cung chủ tín vật phụ màn hút, không cần chơi đùa, đây không phải là vô thường kiếm. Trong miếu tượng thần mở miệng. Mèo con mở to con mắt, tường tận xem xét chuôi kiếm, sau đó quay đầu nhìn một chút tượng thần, phảng phất tại nói, ngươi là gạt ta. Ta mới sẽ không nhận lầm. Nguyên Minh Nguyệt cảm thấy mèo này rất đáng yêu, vô ý thức sờ về phía đầu của nó. Chỉ là mèo con không cho cơ hội, xoay người lại một cái, liền rơi vào trên bàn thờ, ngắp, tựa hồ không muốn cùng thiếu nữ có cái gì giao lưu. Tượng thần tiếp tục nói, Nguyên cô nương, mời đến. Tôn thần nhận biết ta. Đương nhiên nhận biết, sư phụ ngươi vẫn là của ta hảo bằng hữu. Xin hỏi tôn thần là? Miếu này không có danh tự, ngươi gọi ta thần quân tốt. Tấu chương xong, chương 615. Phiên ngoại 4 trò chơi dân gian tiết cùng 24 tiết khí. Chương 615, phiên ngoại 4 trò chơi dân gian tiết cùng 24 tiết khí thần quân. Ngươi là luân hồi chi chủ, đúng không? Thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ. Luân hồi chi chủ mặc dù không phải đạo tổ, có thể không thể so với cái nào đạo tổ kém. Không nghĩ tới hắn coi là thật trở về, mà lại giấu ở cái này vô danh trong thần miếu. Sai không phải trốn, mà là ở lại đây. Lấy thủ đoạn của hắn, không cần trốn. Thần quân, đó là kỷ nguyên trước xưng hô, tại người này đạo kỷ nguyên bên trong, ngươi liền cứ gọi ta thần quân tốt. Ta mới không thích làm cái gì chủ a. Thiếu nữ, cái kia thần quân xưng hô ta Minh Nguyệt tốt, ngươi là gia sư bằng hữu, cũng là trưởng bối của ta. Thần quân, tốt, Minh Nguyệt. Sư phụ gọi ta xuống núi, ta lại tới đây, xem ra cũng là sư phụ an bài, thần quân có thể hay không chỉ điểm ta một hai đâu. Nàng là muốn sớm một chút hoàn thành sư phụ kỳ vọng, sau đó về núi bên trong đi. Có thể lại không biết sư phụ kỳ vọng là cái gì. Nàng nghĩ đến, thần quân có lẽ biết được. Thần quân, ta có cái gì tốt chỉ điểm ngươi đâu, bất quá ngươi nếu đã tới nơi này, vậy liền mang ta đi ra ngoài chơi một chơi đi. Nguyên Minh Nguyệt, thần quân không thể tự kiềm chế xuống núi sao? Thần quân, ta không có thân thể, lại không thích dùng thân thể người khác, cho nên được ngươi giúp ta. Giúp thế nào đâu? Đâm cái người giấy, phía trên khắc một chút phù văn, đây đều là ngươi am hiểu. Thần quân mình không thể làm những này. Thiếu nữ thật kỳ quái. Thần quân, ta không thể dùng thuật pháp, nếu không liền phải rời đi trong nhân thế. Đây là một cái ước định. Thiếu nữ, xem ra ý của sư phụ chính là để cho ta tới giúp ngươi. Thần quân, không, ngươi sư phụ là muốn cho ngươi khoái hoạt. Thiếu nữ thở dài, hay là trên núi vui sướng nhất. Thần quân, ngươi là không thích cùng người liên hệ đi. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, ở trong nhân thế, tất nhiên có phân tranh. Ta không muốn thương tổn người khác, cũng không muốn người khác tổn thương ta, nghĩ tới nghĩ lui, ở tại Thanh Phúc Cung là tốt nhất. Thần Quân mỉm cười, nhưng ngươi dám đối Nguyên Thủy độc thủ, đó là sư phụ địch nhân thôi. Thiếu nữ nói đến đây, có hiếm thấy đến cực điểm kiên định. Nếu là có người cùng sư phụ là địch, cho dù là đạo tổ, nàng cũng không sợ hãi. Thần Quân thấy vậy, mở miệng, sư phụ của ngươi đã không có địch nhân rồi. Làm sao lại? Thần Quân không tiếp tục cái đề tài này, mà là đạo, ngươi hay là trước giúp ta gấp người giấy đi. Tốt ta. Thiếu nữ gặp Thần Quân không chịu nói, cũng không tốt ép hỏi bốn. Thiếu nữ chiếu vào Thần Quân dáng vẻ đâm người giấy, chỉ là có một việc nàng tổng làm không tốt, đó chính là cho người giấy đốt con mắt. Nàng thất bại thật nhiều lần, đều không thể thành công kỳ thật, ta vốn chính là cái mù lòa. A, tiền bối ngươi không nói sớm, ta cũng muốn thử một chút ta, nhìn ngươi được hay không? Thiếu nữ, nàng ngay từ đầu cảm thấy Thần Quân ôn nhuận như ngọc, làm sao kết quả hay là cùng sư phụ một dạng ưa thích trêu cợt người đâu. Người giấy sinh động như thật, Thần Quân rất hài lòng hiện tại thân thể, hướng về mèo con nói Bắc Lạc sư môn, chúng ta đi thôi. Minh Nguyệt, ngươi cũng muốn đuổi theo nha. Tốt. Nguyên Minh Nguyệt phát hiện Thần Quân cùng mèo con nhìn như đi bộ nhàn nhã, lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Minh Nguyệt nếu không phải tu luyện sư phụ vô lượng số lượng lăn lộn động kiếp vận đế kinh, căn bản đuổi không kịp. Ngay cả như vậy, cũng mệt mỏi gần chết, mới đi đến chân núi. Dưới núi trấn gọi là Bạch Gia trấn, Nguyên Minh Nguyệt phát hiện nơi này linh cơ không gì sánh được mỏng manh. Hôm nay trên trấn rất náo nhiệt, nguyên lai chính là trò chơi dân gian thiết. Trò chơi dân gian bản rút gọn chất là một trận tế tự hoạt động, phát triển lâu cũng thay đổi thành khôi hài ngu đùa dân gian giải trí hoạt động. Loại này dân tục hoạt động rất là nhiệt liệt. Nguyên Minh Nguyệt ngược lại là chưa từng tiếp xúc qua những hoạt động này. Nàng không phải rất ưa thích, nhưng cũng không ghét. Nhìn xem đi cả kheo gánh xiếc người, đặc biệt tươi mới, còn có múa sư múa rồng đội ngũ, dùng lụa màu trang trí sư tử cùng long ở trong đám người xuyên thẳng qua, hết sức náo nhiệt. Ngoài ra nhấp kiệu hoa, con côn, các côn chờ biểu diễn, cũng làm cho nàng bất chi bất giác nhìn đi vào đi không biết bao lâu, Nguyên Minh Nguyệt mới phát hiện chính mình cùng Thần Quân đi rời ra. Bất quá nàng biết được, dù là Thần Quân không thể thi triển thần thông thuật pháp, thiên hạ cũng có thể tùy ý đi lại. Nhất là Thần Quân xuống núi loại kia thủ đoạn, nàng quay đầu lại cũng nhìn ra mánh khóe. Cái kia kỳ thật không phải Thần Quân thần thông, mà là mèo con thần thông. Thần Quân có thể mượn mèo con thần thông dùng một lát. Loại này bản sự, nàng còn nghĩ tới cái khác tồn tại đáng sợ. Về phần gọi Bắc Lạc sư môn mèo, Nguyên Minh Nguyệt kỳ thật đã biết được lai lịch của nó, đó là Thái Ức linh sủng. Cũng là đã từng Hồng Hoang tinh không, Nam Thiên chúng tinh chi vương. Tổ hợp như vậy, không tìm người khác phiền phức coi như chuyện tốt. Nguyên Minh Nguyệt dứt khoát trầm xuống tâm, thật tốt chơi đùa. Trong lúc đông nhiên, bầu trời bị không biết ở đâu ra mây đen bao phủ lại. Rất nhanh, dầm dầm mưa to bên dưới đứng lên. Cái này mưa tới đột nhiên, tại trên mặt đường người lập tức tất cả tìm địa phương tránh mưa, Bạch Gia trấn cũng thanh tĩnh xuống tới. Dù sao mưa lớn như vậy, khẳng định là không được xem hy kịch. Nguyên Minh Nguyệt không có nước chảy bèo trôi, đi theo đám người tránh mưa, như thế quá gấp. Nàng thi triển một cái ẩn thân pháp cùng tránh nước pháp, tại trên trấn đi dạo. Trong lúc đông nhiên, trước mặt khu phố có người đâm đầu đi tới. Người khác ở trong mưa gió, nước mưa kia đụng phải hắn, tốt là rơi xuống Hà Hoa Diệp thượng giống như tư lưu lưu địa trượt đi, đây không phải pháp lực, giống như là nhân gian võ công, có thể luyện đến nước này, quả thực không tệ. Nguyên Minh Nguyệt trong lòng suy nghĩ, sau đó nhìn thấy mặt của đối phương, đột nhiên khẽ giật mình. Mặt mũi này rất quen thuộc Thần Quân. Nàng lập tức ý thức được, đây không phải Thần Quân mặt sao? Bất thường, đối phương không phải Thần Quân. Nguyên Minh Nguyệt ý thức được, trên người đối phương có Thần Quân không có loại kia tà ác cảm giác. Loại tà ác này thế mà vẫn rất tinh khiết cô nương, ngươi biết ta. Nguyên Minh Nguyệt không nghĩ tới chính mình thi triển ẩn thân pháp, đối phương còn có thể trông thấy nàng không biết. Ngươi là tiên nhân đi. Xem như, ngươi lại là người nào? Ngươi có thể gọi ta Nguyên một nguyên ban đầu, vạn tượng đổi mới nguyên. Một nguyên ban đầu. Nguyên Minh Nguyệt nhất không nghe được loại này từ, đây không phải rõ ràng đối phương cùng Nguyên Thủy có quan hệ sao? Thanh Phúc cung nhất mạch cùng Ngọc Hư cung nhất mạch, thực là không bất chụp sinh tử đạo địch, nhân quả vĩnh thế không cần. Nàng trên lưng dùng bao vải bao lấy trường kiếm đen kịt dục dịch tên của ta phạm vào ngươi kiêng kỵ sao? Vì sao đối ta động sắc cơ? Nguyên Hiếu Kỳ nói. Nguyên Minh Nguyệt cười lạnh, đừng giả bộ, ngươi là Ngọc Hư cung bên trong cái nào không chết đạo sĩ thúi. Nguyên Thủy chi uy, cơ hồ phá diệt Thanh Phúc cung, nhưng Ngọc Hư cung cũng không khá hơn chút nào, thập nhị kim tiên tất cả đều vẫn lạc. Ngay cả từ hàng đạo người loại tồn tại kia, đều không có đào thoát. Bất quá đạo tổ đẳng cấp thảm thiết nhất giao phong còn phải là Thanh Huyền cùng Thượng Thanh, cơ hồ là trao đổi hình thức. Nhưng Thượng Thanh chôn vùi đằng sau, có Ngọc Thần đạo nhân tại Nhân Đạo Kỷ Nguyên tọa trấn, chính là đến nay thế gian đệ nhất kiếm đã từng một kiếm phá nát qua sư phụ tiên môn. Bất quá Ngọc Thần đạo nhân cũng không có chiếm được tốt, lui về trong nhân thế, từ đây tự xưng thế gian thứ hai lại không cùng người đạo thủ. Càng đem lên dọn đường tông, cải thành thiếu Thanh đạo tông đoạn chuyện cũ này, cũng chỉ có Nguyên Minh Nguyệt chờ số người cực ít mới hiểu xem ra cô nương quả nhiên là hiểu lầm ta cũng không phải cái gì Ngọc Hư cung người. Coi là thật không phải. Đương nhiên, Nguyên Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ bất an, sau đó ngửi được một cỗ dị hương độc. Cỗ dị hương này thế mà có thể nhắm vào nguyên thần. Nàng lập tức cảm giác được thần hồn của mình nhẹ nhàng pháp lực khó mà thi triển đi ra. Thiên Ma Hương. Lấy nàng kiến thức, lập tức nhận ra đối phương sử xuất độc dược. Lại là Thiên Ma Hương đó là tha hóa tự tại ma chủ mới có độc hương. Có thể nói, Phật môn hương vật cũng tới từ với Thiên Ma Hương. Lúc này, Triều Nguyên lấy Nguyên Minh Nguyệt một bước đi tới, đưa tay chụp vào Nguyên Minh Nguyệt bả vai. Oeng. Chính gặp Nguyên Minh Nguyệt toàn bộ thân thể phá toái trở thành nước mưa, chân thân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thật là cao minh tiên thuật. Nguyên có chút nhíu mày bốn. Một con đường khác bên trong, Nguyên Minh Nguyệt lấy ra trên trăm đạo phù lục dung nhập tự thân, vừa rồi triệt để ẩn nấp ở khí tức của mình. Tên Thiên Ma này hương rất kỳ quái, hoàn toàn có thể kích phát ra trong nội tâm nàng đủ loại dục vọng, làm nàng lực chú ý không tập trung, thủ đoạn lợi hại, tự nhiên khó mà thi triển đi ra, chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thiên Ma chuyển thế. Nàng nhíu mày không thôi. Nguyên Thủy Thiên Ma mặc dù không phải đạo tổ, nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Huống chi nhân đạo kỷ nguyên bên trong, bất luận thần thông nào thuật pháp còn lớn hơn suy giảm, nàng dù là có kỷ nguyên trước đạo quân cảnh giới, tại nhân đạo kỷ nguyên bên trong, có thể thi triển ra thần thông cũng yếu đi không biết bao nhiêu. Sợ là kỷ nguyên trước đạo quân một phần vạn thần thông đều không có đương nhiên, loại này suy yếu là ngang hàng. Như vậy cũng đưa đến, người tu hành đối thế gian lực ảnh hưởng yếu đi rất nhiều, mà lại đối mặt vương triều nhân đạo khí vận, thí dụ như trong công môn người, càng biết bản năng bị áp chế. Nhưng một phương diện khác, trận pháp phù thuật loại hình cũng nhận được tu hành giới trước nay chưa có truy phủng. Trừ cái đó ra, võ đạo cũng nhận được đồng bộ phát triển. Loại này chuyên chú vào nhân thể tự thân tiềm lực khai phát đường tắt, ngay cả rất nhiều luyện khí sĩ đều đang dùng tâm nghiên cứu, xí đồ pháp võ hợp nhất, vượt qua khổ hải, thẳng tới bờ bên kia. Nguyên Minh Nguyệt trong khi đang suy nghĩ, tìm ra một giọt tăng lộ, nhỏ vào trong miệng, lập tức thiên ma hương độc tố theo nguyên thần bên trong lùi tán. Thời khắc mấu chốt, hay là Tang tỷ tỷ đáng tin cậy đáng tiếc không mang Mao Nhật cùng đi, lấy Huy Hoàng đại nhật chi uy, cũng không sợ đối phương có cái gì âm độc thủ đoạn a, ngươi thụ thương. Nguyên Minh Nguyệt đang cân nhắc, nhìn thấy một cái mang theo hỏa thần mặt nạ người. Hỏa thần cũng là trò chơi dân gian tiết tế tự chủ yếu đối tượng một trong thần quân. Chỉ thấy được hỏa thần mặt nạ người, tháo mặt nạ xuống. Nhìn đối phương cùng nguyên tướng giống như ngay cả, Nguyên Minh Nguyệt nhưng không có nhận lầm. Cả hai khí chất chênh lệch quá lớn. Nguyên Minh Nguyệt lập tức nói vừa rồi gặp phải nguyên lai là hắn. Người kia là Nguyên Thủy Thiên Ma sao? Thần quân, là, cũng không phải. Bất quá người này không phải dễ dàng đối phó như vậy, ngươi nhưng có biết, hắn ở nhân gian còn có một cái danh hiệu.
Cái gì danh hiệu?
Tâm Thánh.
Hắn rõ ràng là ma a.
Thần quân, thần thánh thiên ma vốn là một ý niệm sự tình. Hắn xưng là Tâm Thánh, cũng không phải không có chút nào tồn tại. Chính là nó tập nhân gian tâm học đạo thống đại thành, lại đem hóa thành ma đạo, tại trong tâm giới, lui tới tự nhiên. Ngươi thấy, bất quá thứ nhất nói hóa thân mà thôi. Nhưng hắn vì sao cùng thần quân dáng vẻ rất giống? Hắn đã từng là ta,
là ngươi.
Thần quân, đó đã là kỷ nguyên trước chuyện. Đương nhiên, hắn có thể làm to, cũng là bởi vì hấp thu kỷ nguyên trước thần ma di hài ma niệm, mới có hôm nay. Nếu ta gặp được, dù sao cũng phải quản một chút. Thế nhưng là ngươi không thể khiến ra thần thông thuận pháp a. Đây không phải là còn có ngươi cùng Bắc Lạc sư môn sao?
Thần quân ngươi làm cái gì đây?
Ta phụ trách cho các ngươi cổ động. Nguyên Minh Nguyệt một mặt dấu chấm hỏi, đây chính là lão nhân gia ngươi nói quản một chút. Nàng lập tức lại nói thần quân, các ngươi vừa mới đi đâu? Không phải là vì mặt nạ này đi?
Thần quân cười cười, dĩ nhiên không phải, ta là tìm một người.
Ai?
Một tên họ Cố nữ tử.
Vậy ngươi đã tìm được chưa?
Không có.
Thần quân vì sao tìm nàng?
Ta thiếu nàng một thế.
Thần quân nhàn nhạt nói một câu.
Nguyên Minh Nguyệt từ trong lời của hắn, nghe được nhàn nhạt đau thương, nhịn không được nói, vậy nàng nhất định nhìn rất đẹp.
Thần quân, đương nhiên.
Thần quân nhất định sẽ tìm tới nàng.
Thần quân, ân, chẳng mấy chốc sẽ Lập Xuân nàng hẳn là sẽ xuất hiện.
Lập Xuân, 24 tiết khí.
Thần quân, Lập Xuân là nàng một cái ngoại hiệu, nàng cũng là một cái rất tốt đại phu.
Nguyên Minh Nguyệt cười, vậy nàng nhất định cũng có thể y bệnh tương tư.
Thần quân mỉm cười, ta cũng sẽ y đi, còn có đơn thuốc, ngươi hoặc là
thiếu nữ hiếu kỳ, cái gì đơn thuốc?
Cửu Diệp trọng lâu hai lượng, đồng chí kén ve một tiền, sáp nhập cách năm tuyết có thể y nội khổ tương tư.
Thiếu nữ nhếch miệng, đây không phải là giả dối không có thật đồ vật sao?
Thần quân, tình một vật, làm sao không phải cũng là như vậy?
Thiếu nữ, thần quân, ngươi hay là nói một chút làm sao đối phó ma đầu kia đi.
Có Bác Lạc sư môn tại, tự nhiên có thể đối phó hắn.
A mèo con nhảy lên một cái, nhảy đến thiếu nữ đầu vai, meo địa kêu một tiếng.
Dù là thiếu nữ thân là Thanh Phúc cung đích truyền, cũng tại một tiếng này phía dưới, thần hồn bị định trụ.
Nàng trong nháy mắt minh bạch, mèo con chỗ lợi hại.
Một tiếng meo gọi, có thể định thần hồn.
Không hổ là Thái Ất linh sủng.
Thế nhưng là, nàng thân là sư phụ đích truyền, không bằng Thái Ất linh sủng, tựa hồ cũng không thích hợp. A thần quân nhìn ra tâm tư của thiếu nữ, cười cười, Thái Ất biết, nó đa số cũng sẽ, cho nên ngươi không bằng nó, cũng không kỳ quái.
Mèo con lại nhảy đến thần quân đầu vai, bất mãn hừ nhẹ một tiếng.
Thần quân sờ lên đầu của nó, nhìn thấy người kia, cũng đừng ăn hắn, chung quy ta thiếu hắn một cái mạng, sớm muộn gì cũng phải trả lại.
Mèo con trợn trắng mắt, tựa hồ căn bản không có đem thần quân lời nói nghe vào.
Thần quân lắc đầu, lại tiếp tục mở miệng, ngày mai sẽ là tháng riêng mùng 6, chậm nhất đến nửa đêm trước, người của chúng ta sẽ xuất hiện, ngươi cũng theo giúp ta chờ một hồi đi, nếu như ta không có đoán sai, hắn cũng tới.
Thiếu nữ, vậy ta nghe thần quân muốn.
Tháng riêng mùng 6, hoàng hôn.
Một người trẻ tuổi, một cái trung niên người gù, một cái bản đạo sĩ, đi vào Bạch Gia trấn Phúc Tùng sư thúc, ngươi thả ra Nguyên Thủy Thiên Ma, làm sao còn như vậy nhàn nhã?
Người trẻ tuổi chính là Tiêu Như Vong, đối với bản đạo sĩ bất mãn nói, hắn thậm chí hoài nghi bản đạo sĩ là nội ứng. Dù sao lúc trước cũng là Nguyên Thủy tọa hạ Phúc Đức chi tiên.
Nếu không, vì sao Thanh Phúc cung già trẻ lớn bé đều gặp nạn đã mập đạo sĩ không có việc gì nhược vong à, ngươi hoài nghi ta?
Nhiều năm như vậy, ngươi thế mà vẫn hoài nghi ta?
Lần này tại tòa đại mộ kia bên trong, nếu không phải ta xuất thủ, ngươi liền phải chuyển thế.
Vậy ngươi ở nơi đó làm gì?
Trộm mộ.
Bàn đạo sĩ một bộ lý không trực khí cũng tráng tư thế, ngươi trộm cái gì?
Một bức họa, vẽ lấy 24 tiết khí vẽ.
Sư thúc, ngươi lại gạt ta đều thấy được, phía trên rõ ràng là 24 người giống.
Ai nói 24 tiết khí liền không thể là người?
Tấu chương xong, chương 616.
Phiên ngoại năm Phúc Tùng, thanh chi cứu ta.
Chương 616, phiên ngoại năm Phúc Tùng, thanh chi cứu ta.
Bàn đạo sĩ đối với Tiêu Nhược Vong chậm rãi giải thích nói, như thấy chư tướng, không phải là thực tướng, thì chư tướng không phải cùng nhau.
Cho nên ngươi nhìn thấy là ảnh hình người sao?
Tiêu Nhược Vong, đây là Phật môn thuyết pháp.
Bàn đạo sĩ cười ha ha, huyền môn cũng có bạch mã không phải ngựa.
Nhược Vong a, chúng ta muốn là bản chất, mà không phải nhìn thấy hình ảnh.
Tiêu Nhược Vong thở dài, sư thúc, ngươi coi như nói toạc tiền, bọn hắn cũng là ảnh hình người.
Bàn đạo sĩ còn muốn lại nói, kết quả lập tức trừng to mắt. Bởi vì trong bức họa kia ảnh hình người thế mà sống lại, từng cái đi ra trong bức tranh, đem bọn hắn vây quanh. Nhưng không phải 24 người, chỉ có 23 công tử. Thanh Đả Tử cảm thụ chung quanh kinh khủng áp bách khí tức, chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn lâm vào trong thủy triều, tựa như một chiếc lá, hoàn toàn thân bất do kỷ. Hắn đã là trong giang hồ hạng nhất hảo thủ, nhưng ở trước mắt những địch nhân này trong mắt, sợ không phải một con run rế. Tiêu Nhược Vong trầm tĩnh như nước, những năm này hắn thăm dò đại mộ, trải qua hiểm ác tình huống nhiều vô số kể, chuyện ngày hôm nay cố nhiên quỷ dị, còn chưa đủ lấy để hắn tâm thần dao động. Về phần Phúc Tùng, rất nhanh tỉnh táo lại, các ngươi những tiểu quỷ này, còn dám tới tìm ngươi Phúc Tùng đạo gia phiền phức. Hắn Phúc Tùng, thế nhưng là ngay cả Thanh Phúc cung nguyên thủy chi kiếp đều trốn qua đi, tại nhân đạo kỷ nguyên, xem như lão cổ đồng cấp bậc tồn tại. Luận thần thông, Phúc Tùng luôn luôn khinh thường tại cùng người bên ngoài so. Luận bối cảnh phúc đức, người bên ngoài sao có thể cùng hắn so? Hai vị đạo trưởng, nhà ta thủ lĩnh cho mời. Bên trong một cái trùng thủ thân người ra hỏa mở miệng nói, hắn tại trong những người này, tuyệt đối là thực lực mạnh nhất, nói chuyện mang theo từng tia trầm muộn tiếng sấm, phản phất có thể thẳng tới cựu địa hoàng tuyển bên trong. Phúc Tùng híp mắt nhìn về phía hắn, không nghĩ tới, lão đạo sĩ cũng có thể sẽ có một ngày nhìn thấy hồng hoang kỷ nguyên lưu truyền xuống rồng ngủ đồng công, ngươi ở trên đạo này, xem như đang phong tạo cực. Chút tài mọn, không muốn có thể vào huyền môn chính tông chi nhãn. Đương đại đạo Phật đều là tiêu, võ đạo chuyên chú nhân thể tự thân bảo tàng khai phát, bất giả ngoại cầu, càng là chính đạo chi lộ. Bàn đạo sĩ mỉm cười. Hắn nói chuyện ở giữa, toàn thân dáng địa huyền chuyển không ít, đạo bào hoàn toàn giống áo choàng, phiêu nhiên như tiên. Kỳ thật trong lòng, còn có chút thế không thể đỡ lăng lệ. Rơi vào trùng thủ thân người trong mắt người, Phúc Tùng phía sau có một cái đại bằng dục dịch đại bằng loại hình, chính là Long Trúc Khắc Tinh. Lão đạo sĩ thật là lợi hại đáng tiếc, hôm nay bọn hắn có 23 người. Tiêu Nhược Vong cũng thầm khen, sư thúc mặc dù ngày bình thường không đáng tin cậy, công phu này lại là một chút không rơi xuống. Nhân đạo kỷ nguyên, lấy 7 con bách thánh cùng nhân tộc chư vị đại đế cầm đầu. Mà Phục Hy người cầm đầu tộc đại đế, lưu lại Dương Thần Võ Đạo phương pháp tu luyện. Chính là vừa nhất ứng thời đại này chính thống con đường tu hành. Kỳ thật luận uy lực, so nó hướng cổ nhiều cái kỷ nguyên đạo môn huyền tông phương pháp tu luyện kém không ít. Nhưng thắng ở nhất phù hợp thời đại này, lại trực chỉ tu hành bản chất. Cùng quá khứ Tam Thanh Đích truyền chính tông chi pháp, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Tóm lại, nhân đạo kỷ nguyên quý ở biến, lấy dễ làm hệ tâm, cùng Tam Thanh Thiên Đạo có thưởng, thực là khác đường. Nhưng biến lại là không thay đổi chi đại đạo, cho nên cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Tiêu Nhược Vong, trên đời này dám chọc ta Thanh Phúc Cung nhất mạch người không nhiều, thủ lĩnh của các ngươi đến cùng là ai? Dù là Thanh Phúc Cung một tại Nguyên Thủy chi kiếp, có thể còn có Tiêu Nhược Vong hành tẩu thế gian, nhà ta thủ lĩnh chỉ là muốn mời các ngươi làm khách mà thôi. Tiêu Nhược Vong, nếu nói không rõ ràng, chúng ta có thể không đi. Trung thủ thân người người cười nói, đi liền biết. Tiêu Nhược Vong mở ra một cái nút hồ lô, Thanh Đả Tử hóa thành khói xanh đi vào. Trường hợp này, Thanh Đả Tử là không giúp được giúp cái gì. Cũng may, cũng đừng gấp. Có hắn chuyên pháp, Thanh Đả Tử sớm muộn có thể làm giúp đỡ sư thúc, Thanh Phúc Cung không có bị người bộ xin mời đi đạo lý. Nhược Vong, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ sợ bọn hắn? Bàn đạo sĩ nói thầm một tiếng. Hắn nhưng là Thanh Phúc Cung cứng rắn nhất người sư mình. Ai, hai vị đạo trưởng không hiểu khổ tâm của chúng ta đành phải xin mời ngươi đi gặp thủ lĩnh bốn. Bạch Gia Trấn trên có cái tử lâu, gọi là say cũng không về lâu. Trưởng quý họ Cố, nàng cũng là Bạch Gia Trấn ít có không họ Bạch người. Mưa rơi chậm lại, trong tiệm khách nhân rời đi không ít. Đại đường quản cu é xuống tới. Cũng không lâu lắm, trong tiệm tới hai người. Một cái là thanh niên ăn mặc tiểu văn sĩ, một cái là ăn mặc đạo cô thiếu nữ, đều là khí độ bất phàm. A Thanh vẫn không đi đón khách. Cố trưởng quý kêu nhà mình bại hoại tiểu nhị đi tiếp đại khách nhân. Tiểu nhị gọi A Thanh, mấy tháng trước đổ vào say cũng không về cửa lầu, cố trưởng quý tâm tốt chứa chấp hắn. A Thanh nói mình quên chính mình họ gì, liền theo cố trưởng quý họ. Hắn còn nói chính mình giống như đến từ một cái rất chỗ thần kỳ, nơi đó có biết bay thiết điều, so xe ngựa còn nhanh rất nhiều hộp sắt, còn có thể cách xa vạn dặm phá hủy một cái trấn nhỏ vũ khí bốn. Cố trưởng quý chỉ coi hắn phát bệnh, nói hồ thoại. Thiên nhân nàng là tin có A Thanh nói địa phương, nàng không tin lắm. Bởi vì A Thanh nói những vật kia, người bình thường cũng có thể sử dụng người gọi A Thanh. Thanh niên văn sĩ cười đối tiểu nhị nói. Thiếu nữ đi theo hỏi, cái nào Thanh? Thanh Hà Sơn Thanh. Thanh niên văn sĩ ý vị thâm trường nói, Thanh Hà Thanh, cũng là Thanh Huyền Thanh, khó trách người đến nơi đây. Thanh Huyền. Cố trưởng quý trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nghe trưởng quý nói, nàng có cái đệ đệ, tự xưng Thanh Huyền. Cũng là xuất gia đạo sĩ, mỗi một năm tiểu gì cũng sẽ trở về ở một thời gian ngắn. A Thanh nói thẳng lên bắt quái. Hắn nghĩ đến, chính mình lúc trước bị bà chủ cứu, đoán chừng cũng cùng hắn gọi A Thanh có quan hệ. Thanh niên văn sĩ cười nói, cái kia thật không khéo, ta lần này đến, đã thấy không đến hắn. Cố trưởng quý, ta đệ đệ kia, hành tung bất định, cũng không biết lúc nào trở về. Nhìn khách quan khí chất, cùng hắn khẳng định có nói trò chuyện. Thanh niên văn sĩ mỉm cười, vậy nhưng quá có chuyện hàn huyên. Cố trưởng quý, khách quan ngữ khí giống như là nhận biết đệ đệ ta. Biết là ai, bạn tri kỷ đã lâu. Cho nên khách quan là cố ý đến chỗ của ta. Kỳ thật chúng ta là hàng xóm, ta một mực ở tại Thanh Hà Sơn bên trên. Có đúng không? Đáng tiếc đệ đệ ta một mực khuyên bảo ta cùng khách sạn người đừng đi Thanh Hà Sơn, nếu không coi là thật muốn đi xem trên núi phong cảnh. Cũng không có gì để mắt. Trưởng quý có rượu cùng nước trà sao? Có ta coi khách quan khí độ bất phàm, hôm nay trả tiền thưởng liền miễn đi. Vậy xin đa tạ rồi. Thanh niên văn sĩ cũng không khách sáo. A Thanh đi đánh tới trà cùng rượu, đều là trong tiệm tốt nhất. Cố trưởng quý thực là không tốt đẹp gì kỳ. A Thanh có đôi khi cũng kỳ quái, vì sao trưởng quý làm người hào phóng như vậy? Cố trưởng quý chỉ nói là, đệ đệ rời nhà đi ra ngoài, nàng cũng hy vọng đệ đệ bị người khác như thế chiêu đãi rượu này cho nàng. Thanh niên văn sĩ chỉ vào thiếu nữ. Thiếu nữ a một tiếng, thần quân, ta không thế nào uống rượu. Thanh niên văn sĩ mỉm cười, đây là rượu mừng. Thiếu nữ nhớ tới thần quân hôm nay muốn cùng yêu người trùng phùng, đúng là rượu mừng, thế là gật đầu. A Thanh hiếu kỳ, cái gì rượu mừng?
Thiếu nữ, rượu mừng đương nhiên là rượu mừng.
A Thanh hì hì cười nói, vậy ta cũng nghĩ lấy cái ly.
Thanh niên văn sĩ thế là móc ra một hạt bạc vụn, cái này tiền mừng đưa ngươi.
A Thanh một mặt cổ quái nói, khách quan, cái này rõ ràng là một giọt nước mắt.
Hắn lập tức cảm thấy mình hoa mắt, nào có một giọt nước mắt có thể như thế ngưng thực.
Thanh niên văn sĩ thở dài, ngươi nói không sai, nó là một giọt nước mắt.
Thiếu nữ thì một mặt chấn kinh.
Nàng mới đầu cũng tưởng rằng bạc vụn, thế nhưng là A Thanh nói chuyện, thiếu nữ dùng vô lượng số lượng lăn lộn động tiếp vận đế kinh xem, quả nhiên là một giọt nước mắt.
Luân hồi chi chủ một giọt nước mắt.
Chỉ là, nàng nhớ rõ ràng sư phụ nói qua, luân hồi chi chủ đem một giọt nước mắt cho Tiêu sư huynh, bảo đảm hắn đời đời kiếp kiếp luân hồi không ngủ. Cho nên cái này nước mắt có hai giọt.
Hai con mắt, nói có hai giọt, cũng là không có trở ngại.
A Thanh rụt rụt tay, khách quan đã có việc vui, cái này nước mắt ta cũng không tốt tiếp.
Nước mắt cũng có thể là vui sướng.
A Thanh quay đầu tưởng tượng, vậy cũng đúng.
Đa tạ.
Hắn lại không đốc, luôn cảm thấy cái này nước mắt không phổ thông.
Thiếu nữ thần sắc đủ để chứng minh điểm này.
Thanh niên uống trà, thiếu nữ phẩm tửu.
Thời gian từng giờ trôi qua.
Trưởng quỹ biết đây là một kiện việc vui, vẫn cố ý để A Thanh phủ lên đèn lồng đỏ thẫm, bố trí đậu phòng.
Mắt thấy nhanh đến nửa đêm còn không người đến.
Thiếu nữ có chút bận tâm, thần quân, nàng biết hay không biết không tới.
Thần quân mỉm cười, nàng tới.
Ngoài tiệm, chẳng biết lúc nào đi tới một cái yểu điệu nữ lang, dẫn theo hồng thuốc, rõ ràng là cái nữ đại phu ngươi đã đến.
Ngươi quả nhiên tại cái này.
Nữ lang một mực rơi lệ, một hồi lâu tiếp tục mở miệng, bác lạc sư môn đâu?
Nó ưa thích quấy rối, ta để nó đi nóc phòng đợi chút nữa nó còn muốn cùng nguyên cô nương khu trừ ma vệ đạo.
Nguyên cô nương tốt, ta gọi Cố Uy Uy.
Yểu điệu nữ lang một đôi mắt không nổi dò xét thiếu nữ.
Thiếu nữ ho nhẹ một tiếng, tỷ tỷ tốt, ta chúc mừng ngươi cùng thần quân chủ phụng.
Yểu điệu nữ lang lắc đầu, không tốt.
Nàng lập tức lại nói ta không phải nói ta, mà là nói ngươi.
Ta.
Nguyên cô nương, ngươi có biết, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Không có khả năng.
Thiếu nữ lắc đầu.
Thanh niên văn sĩ, Nguyên cô nương, ngươi không ngại nghe ta thê tử nói một chút, nếu bàn về y thuật, thế gian này chưa hẳn còn có người phía trên nàng.
Thần quân, ta rất rõ ràng chính ta thân thể.
Thiếu nữ không thể tiếp nhận nữ lang lý do thoái thác, bởi vì công pháp của nàng là sư phụ truyền lại, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma?
Bởi vì thần quân thân phận đặc thù, nàng xem ở thần quân trên mặt mũi, mới không có cùng nữ lang so đo.
Nữ lang, Nguyên cô nương, ta không phải cố ý mạo phạm, chỉ là ngươi xác thực rất nguy hiểm.
Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ở trong núi thanh tu thật lâu?
Không sai.
Vậy liền không sai.
Ngươi tu luyện công pháp là Hồng Trần Tiên Pháp, lại tại trong núi thanh tu, may mà ngươi thiên tư không sai, mới có thể ép đến lúc này.
Nhưng cũng chỉ có thể như vậy chậm thêm một chút, sợ là sẽ phải sinh ra rất nhiều huyễn tượng đến, cuối cùng quên mất bản thân.
Nàng ngụ ý tự nhiên là thiếu nữ sẽ nổi điên.
Thiếu nữ hơi nhướng mày.
Nàng nghĩ tới sư phụ để nàng xuống núi đi một chút, tiếp xúc Hồng Trần, hẳn là chính là vì việc này.
Sau một hồi lâu, thiếu nữ mở miệng, nếu như ta sau đó nhiều tại Hồng Trần du lịch, phải chăng có thể được lấy làm dịu?
Nữ lang thở dài, đã chậm, trừ phi cô nương sau đó có thể tìm tới một môn có thể từ không sinh có tăng trưởng thần hồn công pháp, nếu không nhất định khó mà ngăn chặn thể nội ý nghĩ sang vậy. Kỳ thật cũng may mà cô nương thiên phú của ngươi dị bẩm, có không gì sánh nổi cường đại thần hồn, mới có thể chịu tới lúc này.
Nói thật, cô nương công pháp vốn cũng là phải có vô cùng cường đại thần hồn mới có thể tu luyện.
Thiếu nữ biết được, nữ lang lời nói không một không đánh trúng chỗ yếu hại, xem ra nàng quả thật là gượng ép tu luyện vô lượng số lượng lăn lộn động kiếp vận đế kinh xảy ra vấn đề.
Công pháp này, xem ra cũng chỉ có sư phụ tồn tại dạng này mới có thể tu luyện hoàn chỉnh.
Nàng không biết lượng sức ga kỳ thật tu luyện công pháp này cũng không phải vì chính nàng, bởi vì nàng muốn dùng vô lượng số lượng lăn lộn động kiếp vận đế kinh, cùng làm môn thoát khỏi nguyên thủy nguyền rủa. Ta cũng không phải không kiến thức người, xung xê tỉ tỉ ngươi nói công pháp, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thượng thanh linh bảo tự nhiên khóa tâm định thần chân giải mới có thể có này hiệu quả.
Nếu là pháp này, cũng không phải không có cơ hội.
Thần quân mỉm cười.
Nữ lang, ngươi sợ không phải đã sớm nhìn ra nguyên cô nương bệnh, khó trách ngươi muốn dẫn nàng tới gặp ta.
Pháp này coi như đạt được nếu không có ngươi thi trầm tương trợ, nàng cũng không cách nào nhập môn.
Nguyên cô nương là ta chi giao hảo hữu đệ tử. Ta sao nhận tâm gặp nàng gặp nạn?
Ta biết, là cái có tuệ tâm tiểu cô nương, ngươi cũng không đành lòng.
Thanh niên văn sĩ thở dài, con gái chúng ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi.
Nữ lang mỉm cười, nàng tự nhiên không có việc gì, bất quá ta đến trải qua vạn kiếp mới có thể gặp lại các ngươi.
Đã đợi rất lâu, không kém điểm ấy thời gian.
Ngươi có thể tháo bỏ xuống luân hồi chi chủ gánh, ta cùng nàng đều rất cao hứng.
Thanh niên văn sĩ gật đầu, vừa nhìn về phía thiếu nữ, nguyên cô nương, ngươi gặp ta nhưng thật ra là sư phụ ngươi ý tứ, hắn giúp ta giải thoát nhân quả, ta giúp ngươi vào tay thượng thanh linh bảo tự nhiên khóa tâm định thần chân giải xem như nhân quả hai tiêu.
Tiền bối, ngươi cùng sư phụ là bằng hữu, sư phụ giúp ngươi, cũng không phải là muốn ngươi giúp ta.
Thiếu nữ sáng tỏ thông suốt rất nhiều, lại nhịn không được làm sư phụ giải thích.
Thanh niên văn sĩ cười, chính là bởi vì là bằng hữu, mới muốn tính toán rõ ràng a.
Hắn tiếp lấy lại chỉ vào A Thanh, trọng trách này, cho ngươi, ngươi đi đi.
Hắn đem A Thanh nhẹ nhàng đẩy, chỉ thấy được A Thanh rơi vào trong luân hồi.
Cố trưởng quý tới, ngươi người này, làm sao khi dễ lên người của ta đến?
Thanh niên văn sĩ, người này cùng Tam Thanh rất có duyên phận, không thể dính thanh huyền nhân quả.
Cố trưởng quý, còn xin ngươi đem thượng thanh linh bảo tự nhiên khóa tâm định thần chân giải mang tới.
Hắn đột nhiên lộ ra một cái túi xuống lão giả chi tượng.
Cố trưởng quý thấy thế, quá sợ hãi, lão tổ, là ngươi.
Nguyên lai lão giả này chi tượng chính là Thanh Huyền Đạo Tông bên trong một cái tư lịch cực cao tiền bối.
Mà Cố trưởng quý lúc này cũng giật mình đã thức tỉnh có quan hệ Thanh Huyền Đạo Tông ký ức, tự nhiên nhận ra lão giả lão tổ tới đây, nghĩ đến có sư đệ ý tứ, khó trách lần trước sư đệ trước khi đi, đem vật này lưu tại say cũng không về lâu.
Cố trưởng quý tự nhiên minh bạch trong đó có thiếu, lập tức đi lên lầu lấy gánh chịu công pháp tín vật.
Nguyên Minh Nguyệt trong lòng minh ngộ, nguyên lai nàng xuống núi chính là Thanh Huyền, thần quân cùng sư phụ giữa bọn hắn một trận có ăn ý giao dịch. Trong đó nhân quả, thật sự là không thể suy nghĩ bốn. Một bên khác, bàn đạo sĩ cùng Tiêu Nhược Vong lâm vào khổ chiến ngược vong, bọn gia hỏa này thật là khó chơi mà lại từng cái đều đánh không chết. Bàn đạo sĩ thở hổn hển. Tiêu Nhược Vong, sư thúc, ta không chết được, nếu không ngươi đi trước. Hai vị đạo trưởng, các ngươi theo chúng ta đi, chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi. Bàn đạo sĩ mắng, đều là các ngươi bức đạo gia ra lá bài tẩy. Hắn mắng liệt liệt điệu tay lấy ra lá bùa, bay đến giữa không trung bốc cháy lên. Bàn đạo sĩ đối với thiêu đốt lá bùa, niệm động chú ngữ, thanh chi cứu ta. Oanh, có thiểm điện sẽ qua. Trong chốc lát, thương khung phá toái. Tựa hồ cái này danh tự chính là trong nhân thế vô thượng cấm kỵ bình thường. Tấu chương xong, chương 617. Phiên ngoại 6 Tiêu Nhược Vong cùng Á Thanh luân hồi hành trình. Chương 617, phiên ngoại 6 Tiêu Nhược Vong cùng Á Thanh luân hồi hành trình thanh chi cứu ta. Trên trời cao, sóng âm trùng trùng điệp điệp theo phá toái trong cái khe mãnh liệt mà ra. Núi kêu biển gầm một dạng oanh minh tràn ngập thiên địa. Tự phá nát trên cung thiên, một bàn tay chậm rãi rũa ra. Giờ này khắc này, trong nhân thế, tất cả nhìn thấy bàn tay này người, đều có loại không thể ngôn ngữ rung động, đó là trong nhân thế kinh khủng nhất tồn tại cấm kỵ, dù là đương kim thế gian nhân vương, có nhân đạo khí vận gia trì, cũng nhịn không được hô hấp chỉ chạy bốn. Sư phụ xuất thủ. Thiếu nữ ánh mắt theo khách sạn nhảy ra. Nàng biết rõ sư phụ cùng Nguyên Thủy lẫn nhau có giao, ước vạn cấp không ngớt, xưa nay sẽ rất ít đưa ra tay quản nhân gian sự tình. Thiếu nữ nghĩ thầm, đến cùng là Phúc Tùng sư bà bốn. Đây chính là đến nay trong nhân thế tối vô thượng chí cao tồn tại sao? Nữ lang kéo lại thanh niên văn sĩ cánh tay, rung động không thôi. Giờ này khắc này, nàng cảm nhận được áp bách cùng khủng bố, tuyệt không phải bất luận cái gì từ ngữ có thể miêu tả đi ra. Nhân đạo kỷ nguyên trước đó, tam thanh chí cao to lớn, bao dung hết thảy. Nhưng luận cảm giác áp bách, quyết định không có cách nào cùng đến nay theo trên bầu trời rũa ra cự trưởng vị tồn tại kia so sánh hắn, nhưng là kém chút mai táng trừ vị đạo tổ người a. Thanh niên văn sĩ mỉm cười bốn. Phía dưới, vây công Phúc Tùng, Tiêu Nhược Vong 24 tiết khí bên trong 23 người, phảng phất bị định trụ một dạng, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phá toái trô áp xuống tới cự trưởng. Vô số ngôi sao tại cự trưởng lúc rơi xuống dập tắt, thiên hà phảng phất bị cắt đứt, toàn bộ thương khung tinh không đều rất giống bị đập vỡ vụn màn bài, cho người ta một loại mạt kiếp giáng lâm cảm giác. Đây là cỡ nào dạng cấm kỵ, giáng lâm nhân thế. Bọn hắn cũng xứng bực này vô thượng tồn tại động thủ sao? Đây là đám người sau cùng suy nghĩ. Bàn tay đè xuống, bao trùm không chỉ là hiện tại, còn có đi qua, trực tiếp chôn vùi tương lai của bọn hắn, như là đem một đoạn tồn tại lịch sử triệt để xóa đi. Quả nhiên là muốn làm gì thì làm. Cự trưởng rơi xuống, chậm rãi thu nạp. Tu học thời không, ảm đạm hư vô. Một cỗ không hiểu hoang cổ khí tức xuất hiện. Lập tức một cái bóng theo giữa kẽ tay đào tẩu, ngay sau đó có một tiếng trầm thấp lôi ầm vang lên, một cái thần bí mèo đuổi theo bóng dáng đi, rất nhanh mở mịt không có dấu vết vô tung bốn. Phúc Tùng hứng hờ địa lau mồ hôi, bọn gia hỏa này cũng không phải hạng người hời hợt, buộc đạo gia ta đều lộ ra bài. Tiêu Nhược Vong khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm, lão nhân gia ngươi cái này gọi lộ ra bài sao? Chỉ là đối Phúc Tùng cái này một bộ tư thái, Tiêu Nhược Vong cũng không tốt nói cái gì, dù sao đã sớm quen thuộc. Nương theo cự trưởng biến mất, hỗn loạn phá toái thời không khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là thế nhân thật sâu minh bạch, người trong truyền thuyết kia vô thượng tồn tại, y nguyên che đậy ở trong nhân thế tất cả người tu luyện đỉnh đầu, là trước mắt không người nào có thể vượt qua cao phong. Quả nhiên là một thanh cao tại tam thanh thiên. Phúc Tùng nhìn Tiêu Nhược Vong một chút, khẽ cười một tiếng, Nhược Vong, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu. Ta cái này gọi châm lửa. Châm lửa. Phúc Tùng, sư đệ danh tự, đặt ở trước đó là không thể nào xuất hiện. Hiện tại do ta xuất thủ phá cục, thay hắn mở ra một lỗ hổng. Nói đến đây, Phúc Tùng nhẹ nhàng thở dài, thế gian nhất định phong ba lại lên. Tiêu Nhược Vong, sư thúc, ngươi nói như vậy, chúng ta Thanh Phúc cùng đồng môn còn có thể phục sinh sao? Phúc Tùng, bọn hắn phục sinh xưa nay không là việc khó gì, chỉ là bọn hắn phục sinh đằng sau vẫn là bọn hắn sao? Vấn đề này đạo tổ đều nói không hiểu. Tiêu Nhược Vong không khỏi khẽ giật mình, bọn hắn không phải bọn hắn, sư phụ nếu không lại là sư phụ, cái kia sớm đã luân hồi qua hắn, hay là Tiêu Nhược Vong sao? Hắn có luân hồi chi chủ một giọt nước mắt tại thần hồn bên trong, luân hồi chi chủ bảo đảm hắn đời đời kiếp kiếp luân hồi không ngủ. Thế nhưng là coi là thật như vậy sao? Hắn vừa nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy thần hồn rơi vào cựu u bên trong, hồn bay tối tăm bốn. Trong núi nhà trúc, lạnh rung gió lạnh thổi vào, thổi đến Tiêu Nhược Vong tê cả da đầu. Nơi này là chân võ sơn Thái Hòa phái bên trong, sơn trung tùng trúc rất nhiều, cây trúc sinh trưởng nhanh, dùng để kiến tạo phong ốc, mười phần tiện nghi, mà lại phạt trúc xây nhà cũng là Thái Hòa phái nội đệ tử tu hành một bộ phận. Tiêu Nhược Vong nhìn xem chính mình một đôi tay, đau nhức sưng. Hắn mới ngày đầu tiên làm việc, chỉ có thể nói, về sau thời gian khổ cực còn dài mà. Phạt trúc là một kiện rất vất vả làm việc, nhất là đối với Thái Hòa phái đệ tử mà nói, phạt trúc công cụ chỉ là một thanh tự chế trúc kiếm mà thôi, chỉ có thể là trúc kiếm, không thể là mặt khác hình dạng công cụ. Sở dĩ phải dùng tự chế trúc kiếm, đó cũng là bởi vì tự chế vũ khí mới có thể để cho trong phái đệ tử hiểu rõ hơn chính mình cần gì kiếm. Đối với võ giả mà nói, võ công cùng vũ khí trọng yếu giống vậy. Một thanh vũ khí tiện tay, thậm chí có thể làm cho thực lực tăng lên một mảng lớn, đồng thời phát trúc quá trình cũng là đối kỹ xảo ma luyện. Đối với cùng một đám nhập môn đệ tử, Thái Hòa phái khảo hạch mười phần nghiêm ngặt. Sau một tháng, ai phạt trúc số lượng ít nhất, chẳng những muốn bị trục xuất Thái Hòa cung, còn muốn bị phế đi võ công, đào đi hai mắt, chọc biết lỗ thay, cắt mất đầu lưỡi. Tóm lại là muốn hết tất cả biện pháp, không để cho trong quan bí mật tiết lộ ra ngoài. Chỉ là Tiêu Nhược Vong đang suy nghĩ, đều như vậy tàn nhẫn, vì sao không trực tiếp giết chết bọn hắn, ngược lại muốn như vậy tra tấn đâu? Chỉ có thể nói, đạo quán này ít người không phải không nguyên nhân. Hôm nay Tiêu Nhược Vong thành tích không tính quá tốt, cũng không phải kém cỏi nhất, nói tóm lại, khoảng cách đào thải còn cách một đoạn. Chỉ là, đối với Tiêu Nhược Vong mà nói, vẹn vẹn điểm này thành tích là không đủ. Hắn muốn không chỉ là những này, hắn muốn làm thiên hạ đệ nhất kiếm khách, hắn muốn leo đến cao nhất, hắn muốn trở thành giang hồ này có quyền nhất lực người. Chỉ là đây hết thảy, cần nhờ cố gắng của hắn đạt tới, quả thực có chút khó khăn. Kỳ thật nhắc tới cũng buồn cười, hắn căn bản không yêu quyền lực bốn. Kiếm gia Ngami, A Thanh xuất hiện tại trong một ngọn núi. Dưới mắt trên núi cảnh sắc, mười phần lạ lẫm, hắn trong ấn tượng chưa từng thấy dạng này núi. Nơi xa uốn lượn trong sơn đạo, đi ra một cái thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ chỉ là đồ trắng, một đôi mắt, phản phất biết nói chuyện giống như. A Thanh phản ứng đầu tiên là nghĩ đến trước kia gặp qua một bộ võ hiệp trong kịch truyền hình, cái nào đó họ Chu nữ diễn viên, trùng hợp, nàng diễn nhân vật nữ cũng họ Chu. Xin hỏi cô nương, nơi này là nơi nào? Đại sư không biết nơi này là Nga Mi Sơn sao? Đại sư. A Thanh sờ lên đầu, lại là đầu trọc. Y phục của hắn cũng là màu xanh tăng bảo Nga Mi Sơn, hẳn là nơi này là Nga Mi phái. Thiếu nữ áo xanh cười nói, Nga Mi phái ngược lại là không có, về sau ngươi muốn, ngược lại là có thể xây một cái. Ta muốn. Thiếu nữ áo xanh nói thời gian không nhiều lắm, đại sư theo ta lên núi tốt. A Thanh vân lý trong sương mù, lại bản năng đi theo thiếu nữ áo xanh lên núi, đường lên núi bên trên, hắn mới phát hiện, thiếu nữ áo xanh quần áo trên người không phải cái gì vải vóc, lại là từng mảnh lá dâu bệnh đi ra đến đỉnh núi, hắn nhìn thấy hai cái tuổi trẻ đạo trưởng tại đánh cờ. Chẳng biết lúc nào, đánh cờ bên cạnh cái bàn đá cạnh ra một gốc cây dâu, vừa rồi dẫn hắn lên núi thiếu nữ áo xanh nhưng không thấy bốn. Ba ngày ba đêm đi qua, A Thanh vẫn không có nhìn thấy những người khác xuất hiện. Hai cái đánh cờ đạo sĩ cũng không để ý tới hắn. A Thanh cũng đột nhiên tìm không thấy đường xuống núi, chỉ có tại đỉnh núi chịu đựng. Trên đỉnh núi này cũng không dễ vượt qua, trung quanh xoay quanh sương mù thực sự đủ lạnh, lạnh đến A Thanh bao giờ cũng không thể không dùng Cố Trưởng Quỹ dạy vận khí pháp môn kích hoạt khí huyết, chống cự hàn ý thế, nhưng là ba ngày ba đêm không ăn không uống, khí huyết hao tổn, mười phần nghiêm trọng, đỉnh núi trung quanh không có đường, tất cả đều là lệch trời, không thể vượt qua. Trừ phi A Thanh biết bay, nếu không căn bản không có cách nào rời đi. Xem ra chỉ có chờ hai cái đạo sĩ phản ứng hắn lúc, mới có thể tìm được xuống núi biện pháp. Chờ đợi đối với hắn mà nói, cũng không phải là mười phần gian nan sự tình, nhất dày vò sự tình, trên thực tế là không biết chờ đợi, không có mong muốn chờ đợi. Loại khảo nghiệm này, thậm chí đủ để cho một cái đối với cuộc sống không có chút nào mong đợi phế trạch thanh niên, đều sinh ra tâm tình tuyệt vọng. A Thanh là người, hữu tâm, tự nhiên là sẽ có cảm xúc, loại kia tràn ngập tuyệt vọng, để hắn đang điên cuồng biên giới. Có thể hết lần này tới lần khác lý trí lại nói cho hắn biết không thể điên cuồng, để hắn tiếp tục tỉnh táo. Bộ ngực hắn có hỏa, đầu não lại lạnh buốt một mảnh. A Thanh dần dần chuyển di lực chú ý trên bàn cờ, hai vị đạo sĩ mỗi rơi một con, đều muốn trải qua thời gian rất lâu. Tài đánh cờ của hắn không tính đặc biệt cao siêu, nhưng còn có thể xem hiểu, đen trắng hai con có thể nói thế lực ngang nhau. Mà cục diện chi phức tạp, càng là dây dưa không ngớt, ném chúng có bộ, kết bên trong mang kết. Cái này so bất luận cái gì kiếp trước phòng ốc cơ cấu, đều muốn phức tạp rất nhiều. A Thanh không có mở miệng nói chuyện, lực chú ý tập trung trên bàn cờ. Trên bàn cờ, hắc bạch tử riêng phần mình chỗ trống càng ngày càng ít, sắp đến thu quan giai đoạn, nhưng rất khó coi ra thắng bại. Chỉ là A Thanh nhìn những quân cờ này nơi xuống lúc, có đôi khi chú ý tới nào đó một con cờ lúc, trên thân liền sẽ có cái huyệt vị nhảy lên kịch liệt. Có đôi khi là hắc tử, có đôi khi là bạch tử, không phải trường hợp cá biệt. Khi hắn đem hắc bạch tử không ngừng kết nối thời điểm, trên người nhảy lên huyệt vị cũng sẽ liên hệ tới, lẫn nhau quan thông. Nhân thể huyệt nói mật như tinh thần, thậm chí rất nhiều huyệt vị cũng không biết công dụng. Hắn đem bàn cờ bên trên quân cờ, to to nhỏ nhỏ đối ứng huyệt đạo trên người, tổng cộng có hơn 300 cái huyệt đạo, trong đó hơn 100 huyệt vị bị hắn quán thông đứng lên, sao động nội khí vậy mà rất là bình tĩnh, lửa giận trong lòng cũng dần dần lắng lại, đến bây giờ hắn mới hiểu được, ván cờ này lại có cao thâm luyện khí hành công lộ tuyến ở bên trong. Đáng tiếc không chờ hắn xem xong ván cờ này, bên trong một cái đạo sĩ vung tay lên, loạn ván cờ, mắng liệt liệt nói Lý Phong, Lý đạo tổ, Lý chân nhân, ngươi cái này Tử Vi động huyền chân giải còn có Thái Ất lão đạo bắt đầu phong thần áo rượu ở bên trong, thì ra hai người các ngươi lão tiền bối, nhất định phải hợp lực khi dễ ta một cái hậu bối. Một cái khác gọi là Lý Phong đạo sĩ mỉm cười, không phải như vậy, không thể thắng ngươi. Đạo sĩ kia lạnh ha ha nói thắng không thắng, còn phải chân chính làm qua một trận mới biết được. Như vậy, ta mới hiểu, Chu Mỗ có phải là thật hay không vô địch. Lý Phong, Nguyên Thủy đều bị ngươi trấn áp, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Đạo sĩ kia, hắn là muốn chết mà thôi, đáng tiếc Nguyên Thủy bất diệt, hắn chính mình cũng làm không được, xin giúp đỡ ngoại lực, đồng dạng là như vậy. Lý Phong mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh A Thanh, ngươi bản Chu chẳng người, ta thay ngươi lấy cái họ, Chu Thanh như thế nào? A Thanh nghe được hai người đối thoại, như lọt vào trong sương ngủ, thẳng đến Lý Phong cho hắn lấy họ, hắn đột nhiên bừng tỉnh, ngươi sao lại biết ta là Chu chẳng người? Kỳ thật hắn cũng chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ chính mình đến từ Chu Trang, bất quá tại say cũng không về lâu trí nhớ lúc trước, khắc sâu hơn hay là cái kia màu sắc sặc sỡ xã hội hiện đại. Chu Trang đã là rất xa xôi sự tình, xa xôi đến như là đời trước. Bên cạnh đạo sĩ mở miệng, Chu Thanh, ngươi ngược lại là biết đặt tên. Lý Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục xem A Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? A Thanh nhìn xem một cái khác đạo sĩ, luôn cảm thấy đối phương mắt lộ ra hung quang, nghĩ thầm danh tự này sợ là không thể dùng, hắn cũng cùng Cố Trưởng Quý học qua hầu như thiên đạo đức kinh văn, nói ra, đạo vốn vô danh, ta nguyên lai không có họ, hiện tại cũng không cần có. Lý Phong nhìn xem hắn, lắc đầu, đáng tiếc. Ngươi không muốn, quên đi. Bên cạnh đạo sĩ nói ra, chư thánh khôi phục, luân hồi quyền hành tự nhiên không thể rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Ngươi chọn chúng hắn, ta không phản đối, nhưng có thể thắng hay không đảm nhiệm, liền nhìn hắn cùng ta Tiêu sư điện hai tạo hóa sâu hơn. Không phải ta chọn chúng, đây là hắn ý tứ. Lý Phong tử tốn nói. Bên cạnh đạo sĩ, hắn người này mang hai mềm, ai cuối cùng đối với hắn nói, hắn liền nghe ai. Lý Phong mỉm cười, vậy ngươi cũng có thể lại tìm hắn. Đạo sĩ nói, không cần, hắn muốn từ bỏ luân hồi chi chủ thân phận, lại vào luân hồi làm chúng sinh.
đây là chuyện tốt, ta làm bằng hữu, chúc phúc hắn liền tốt.
Lý Phong, ngươi cái này nhân tâm ruột cũng mềm.
Chỉ là kết thân bằng hữu hảo hữu mà nói,
vậy cũng rất khá.
Tăng đạo hữu, chúng ta đi thôi.
Đạo sĩ kia lạnh nhạt nói ra, lập tức cùng cây dâu cùng một chỗ biến mất.
Nga Mi Sơn đỉnh, thế là chỉ còn lại có A Thanh cùng Lý Phong.
Lý Phong cười mỉm mà nhìn xem A Thanh, chúng ta cũng coi như nửa cái đồng hương, mặc dù không so được ta cùng Tiểu Chu là bạn cùng phòng quan hệ, vậy cũng duyên phận không cạn.
Bạn cùng phòng.
A Thanh nghe cái này lạ lẫm lại quen thuộc từ ngữ, trong lòng một trận cổ quái.
Lý Phong, ngươi cùng Tiểu Chu không giống với, hắn là chân chính phàm nhân, trên người ngươi vị kia chính chủ, lại là tam thanh siêu thoát chi niệm biến thành.
Tiểu Chu cũng là ngon nhân, trực tiếp đem hắn đưa tiễn mới có ngươi cơ duyên xảo hợp, đi chúng ta tổ địa.
Lý Phong phối hợp nói, A Thanh cái hiểu cái không.
Bất quá, hắn rõ ràng, mình tuyệt đối được một trận thiên đại tạo hóa.
Chỉ là Lý Phong sau đó dạy không phải kia cái gọi là Tử Vi động huyền chân giải cùng bắt đầu phong thần, mà là một môn lấy tính toán làm chủ kiếm pháp bốn.
Chân Võ Sơn, Thái Hòa phái.
Một ngày này, trong núi Tùng Trúc đột nhiên cùng nhau túi đầu, hướng phía dưới núi bái qua đi.
Cũng không lâu lắm, Thủ Sơn đạo sĩ tại sơn môn nhìn thấy một nam một nữ.
Nam tử làm đạo sĩ cách ăn mặc, nhìn xem mơ mơ hồ hồ, dạy người không nhớ được tướng mạo, nữ lại ôn nhuận bên trong mang theo thanh lãnh, lông mi lại có một tia giảo hoạt thông minh, làm cho người khắc sâu ấn tượng Tang đạo hữu, ngươi không cần vì thể nghiệm hồng trần, vẫn phát ra mị lực của ngươi a.
Đạo sĩ nhẹ giọng nói.
Thiếu nữ áo xanh, ta cái này tướng mạo là công tử ngươi nhất định phải ta biến a, còn nói liền muốn ta thân giả dạng. Đạo sĩ ho nhẹ một tiếng, không có tiếp tục cùng thiếu nữ áo xanh xoắn xuýt đúng sai, trực tiếp đối Thủ Sơn đạo nhân nói, ngươi liền nói là Thành Phúc cung đạo sĩ, tới gặp Trương chân nhân.
Trương chân nhân là Thái Hòa phái trưởng giáo, truyền thuyết là chân võ chuyển thế, đãng ma vô số, tại trong giang hồ có vô thượng cao thượng danh vọng.
Bất quá, từ khi một giáp trước, vị này Trương chân nhân đánh chết trăm tổn hại lao ma đằng sau, liền rốt cuộc không có ở trong môn lộ mặt qua.
Thủ Sơn đạo nhân thấy đối phương mở miệng liền yêu cầu gặp Trương chân nhân, tất nhiên là kinh nghi bất định, tấu chương xong, chương 618. Phiên ngoại 7 chương kính tu, không quay đầu lại người là ta.
Chương 618, phiên ngoại 7 chương kính tu, không quay đầu lại người là ta.
Trương chân nhân động phủ tại đỉnh núi.
Trong động phủ rất hắc ám.
Chỉ ít tại thường nhân trong mắt là cái dạng này.
Trên thực tế, trong động phủ là trước nay chưa có quang minh.
Sở dĩ người bên ngoài cảm thấy hắc ám, đó là bởi vì cực hạn quang minh, vốn là hắc ám ta đây chỉ có băng ghế đá, thanh thủy.
Trên ghế, lúc đầu có chút đồ án, cũng bị tuế nguyệt san bằng, nhìn không ra lúc đầu vết tích.
Đây là một kiện phàm vật.
Người nói chuyện cũng là phàm nhân.
Trẻ tuổi đạo sĩ, đã lâu không gặp qua Trương Kính Tu, hắn trong ấn tượng Trương Kính Tu, vĩnh viễn có loại mặt khác tất cả lão nhân đều không có hướng lên sinh mệnh lực. Cho tới bây giờ, loại kia sinh mệnh lực càng hừng hực. Nếu như loại cảm giác này rơi vào trên giấy, trang giấy sẽ bị đâm rách giữa chúng ta, không cần như thế xa lạ, thanh thủy cũng là tốt. Nhưng ta hy vọng là cực tốt linh tuyển thủy.
Trương Kính Tu nghe được phía trước, còn tưởng rằng đối phương đổi tính nghe phía sau, nhịn không được mắt trợn trắng, lại trong lòng dễ dàng hơn.
Bất kể như thế nào, hắn vẫn là hắn chỉ là thanh thủy, dù sao cái gì nước đối ngươi cũng một dạng.
Đạo sĩ tuổi trẻ bên người nữ tử áo xanh chẳng biết tại sao thần sắc có chút cổ quái, bất kể nói thế nào, nàng tăng lộ, chủ nhân luôn luôn mười phần thích uống.
Minh Nguyệt cũng ưa thích.
Trẻ tuổi đạo sĩ, trọng điểm không phải cái này.
Đó là cái gì?
Trương Kính Tu tựa như có ý riêng, ta vất vả nhiều năm như vậy, muốn tìm cái ngủ được địa phương.
Thế gian này còn có người ngủ không được địa phương.
Ở nơi nào ngủ, đều có người xem gian, ngay cả danh tự đều ở trong nhân thế không để lại, ngươi cảm thấy ta có thể ngủ rất tốt.
Nhìn ngươi bộ dáng, không giống như là giấc ngủ kém.
Đại khái, có lẽ, là ánh mắt ngươi không tốt.
Trương Kính Tu đậu đen rau muống, dù sao không thể nào là ngươi có vấn đề đi.
Đạo sĩ tuổi trẻ sâu kín nôn một câu, sai chẳng lẽ không phải thế giới này.
Hắn có chút dừng lại, tiếp tục mở miệng, lúc trước ta cho là ta địch nhân là Giang Châu manh hổ rút, về sau tưởng rằng Trương gia, lại về sau tưởng rằng Kim Cương Tự.
Hắn đem cuộc đời mình kinh lịch địch nhân đều nói một lần.
Từ nhỏ đến lớn về sau ta tưởng rằng Nguyên Thủy là Tam Thanh,
thậm chí trước đó còn tưởng rằng là Thanh Huyền, Thái Ất, cho tới bây giờ, ta xem như minh bạch.
Thế giới này vấn đề quá lớn, ngươi không có địch nhân, cũng sẽ cưỡng ép chế tạo một địch nhân đi ra, giống như là chỉ sợ ngươi nhàm chán, sống không nổi đúng vậy.
Trương Kính Tu nghe được trước mà nói, lơ đễnh, nghe phía sau, lông mày dần dần nhíu chặt đứng lên.
Hắn ý thức đến, đây không phải trẻ tuổi đạo sĩ đang nói chính mình, mà là nói tất cả mọi người.
Không phải thế giới sai, mà là đông đảo chúng sinh chính mình vấn đề.
Dù là nghe cái thoại bản, cũng là muốn có ý tứ cần phải có khó khăn chắc trở bốn.
Kỳ thật trên bản chất là sợ sệt nhàm chán.
Nhân sinh nỗi khổ, đã là khổ, nhưng ở khổ bên trong dãy rủa, không phải là không chúng sinh tồn tại ý nghĩa.
Nguyên lai ngươi đã là Nguyên Thủy.
Trương Kính Tu đùi ngùi thở dài.
Nguyên Thủy không phải hư vô, mà là chúng sinh trong lòng Nguyên Thủy, tồn tại căn cơ.
Rốt cục, hắn hay là thành Nguyên Thủy, nhưng lại không phải lấy thường thức tính loại kia ý nghĩa trở thành.
Ngọc Thanh Nguyên Thủy còn tại,
nhưng trẻ tuổi đạo sĩ là càng thuần túy Nguyên Thủy.
Nguyên Thủy biểu tượng hư vô.
Nếu như nói so sánh Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời nói, trẻ tuổi đạo sĩ xem như vô thủy vô danh,
cho nên thế gian cũng sẽ không lại có tên của hắn.
Trẻ tuổi đạo sĩ tựa như không nói gì, lại đem muốn nói, đều cáo chi Trương Kính Tu, vậy ngươi hay là Trương Kính Tu sao?
Trương Kính Tu trầm ngâm, Thanh Phúc cung Trương Kính Tu đã chết, bởi vì ta vốn không phải Thanh Phúc cung người. Ta đi là một đầu không thể quay đầu đường, cho nên vô luận như thế nào, ta đều là ta.
Trẻ tuổi đạo sĩ, là không thể quay đầu, còn không chịu quay đầu.
Đều có.
Trương Kính Tu vô cùng xác thực không thể nghi ngờ điều nói.
Trẻ tuổi đạo sĩ mỉm cười, vậy ta an tâm, sau đó ta sẽ ở bên cạnh lên một ngọn núi đi ngủ.
Nếu là ngọn núi, dù sao cũng phải có cái danh tự, nếu như không có danh tự, liền cứ gọi vô danh phong.
Trương Kính Tu nói ra đạo sĩ tuổi trẻ lo lắng nói, xưa kia người chàng Chu Mộng là hồ điệp, sinh động nhưng hồ điệp cũng
từ dụ vừa chí cùng. Không biết Chu Dã. Nga Nhiên cảm giác thì cứ ngạc nhiên Chu Dã. Không biết Chu Chi Mộng là hồ điệp cùng, hồ điệp chi mộng là Chu Dữ. Chu Dữ hồ điệp thì tất có điểm vậy. Này chi gọi là qua đời. Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng, lời ấy xuất từ trang Chu Đủ Vật Luận, vậy liền cứ gọi Đủ Vật Phong đi. Tốt bốn. Đủ Vật Phong xanh đúng tươi tốt, không có trúc, không có tùng, không có cây dâu, nhưng là khắp núi xanh tươi. Chu Thanh cùng nữ tử áo xanh ở tại đỉnh núi. Hắn nói là buồn ngủ, kỳ thật không ngủ bước vào hồng trần, liền phải cùng người tranh đấu, cho nên, Tăng đạo hữu, ta dạy cho ngươi luyện kiếm đi. Chu Thanh trịnh trọng đối thiếu nữ áo xanh nói. Hắn cho thiếu nữ áo xanh lấy tên gọi Tăng chỉ Nhược Minh Cưu, mỏng nói hai phong. Chỉ, vốn là đối nữ tử mỹ mạo hình dung. Tăng đạo hữu trong lòng hắn, tự nhiên cũng là cực đẹp đó a bốn. Tiêu Nhược Vong tâm tình cũng không đẹp, chỉ có tâm thần bất định. Bởi vì Trương Chân Nhân xuất quan, điểm danh muốn hắn đi phục thị đây chính là Trương Chân Nhân, toàn bộ trong giang hồ, trăm năm qua, danh xứng với thực người thứ nhất. Trương Chân Nhân ở lại động phủ rất giả phổ. Căn dặn hắn lên núi sư mình, đều khuyên bảo hắn, Trương Chân Nhân động phủ rất tối. Chờ hắn đến đằng sau, mới phát hiện, chỗ nào hắn cám. Rõ ràng là liếc qua thấy ngay a sau đó hắn mang tâm tình thấp thỏm gặp được Trương Chân Nhân. Không biết tại sao, Tiêu Nhược Vong nước mắt ngăn không được lưu bao lớn người, còn khóc. Trương Kính Tu ôn hòa nói, "Tiêu Nhược Vong, ta cũng không biết tại sao mình khóc." "Trương Kính Tu, ta biết, nhưng là đừng khóc, để cho người ta chế giễu." Tiêu Nhược Vong ngừng nước mắt, nơi này cũng không ai. "Trương Kính Tu, ta không phải người, ta nói là không có người khác." Tiêu Nhược Vong vội vàng giải thích. "Trương Kính Tu, ai, mềm lòng, mặt người, đây là ngươi thói xấu lớn." "Mặt người?" Ý là Tiêu Nhược Vong làm ảnh hình người mỹ vắt một dạng. "Người như vậy khẳng định là người tốt, chỉ là cũng chỉ là người tốt. Trên đời này, người tốt muốn không thiệt thòi, chỉ có thể rất mạnh rất mạnh. Không có thực lực người, không đảm đương nổi người tốt, sẽ bị tự nhiên pháp tắc đào thải." Trương Kính Tu biết rõ, tại cái này tàn khốc trong nhân thế, thiện lương cho tới bây giờ đều là một món hàng xa xỉ chân nhân sớm nhận biết ta. Tiêu Nhược Vong rất kỳ quái, chính mình đối Trương Chân Nhân tựa hồ rất quen thuộc, trên thực tế lại rất lạ lắm. Hắn muốn có đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngủ một giọt nước mắt, nhưng là rơi vào luân hồi lúc, đem nó quên lãng. "Trương Kính Tu, cái này không trọng yếu, sau đó ta biết chuyển cho ngươi võ công." "Tốt, ta đến Thái Hòa phái chính là vì trở thành thiên hạ đệ nhất." "Vì cái gì?" "Ta muốn cải biến cái thế đạo này." "Bằng ngươi một người, cũng nghĩ cải biến thế đạo? Dù sao cũng phải thử một chút." "Trương Kính Tu, mỗi người đều có chính mình truy cầu, đây là lựa chọn của ngươi, cho nên ta sẽ giúp ngươi." "Chân nhân truy cầu là cái gì?" Tiêu Nhược Vong đối Trương Kính Tu đã có đối trưởng bối kính sợ, cũng có phát ra từ nội tâm thân thiện. Cùng Trương Kính Tu ở chung xuống tới, hắn là trước nay chưa có bình thản không có gì truy cầu, chỉ là một mực đi lên phía trước, không quay đầu lại. "Chân nhân không có tiếc nuối sao?" "Tiếc nuối là chỉ có năng lực làm được sự tình, chính mình lại không làm đến. Ta không có dạng này qua." Trương Kính Tu rất bình thản địa nói nhân sinh của mình một lần đều không có. "Một lần đều không có." Tiêu Nhược Vong không khỏi vì đó bật thốt lên, vậy cũng rất tiếc nuối. Trương Kính Tu không nhịn được nghĩ đập Tiêu Nhược Vong một bàn tay, thế nhưng là nhớ tới cùng trẻ tuổi đạo sĩ đối thoại, trong lòng lại minh bạch, đối với chúng sinh mà nói, hoàn mỹ qua cả đời, đó cũng là một loại không hoàn mỹ. Có tiếc nuối mới là cuộc sống. Rất nhiều miệng người bên trên không nói, trên thực tế đều là nghĩ như vậy. Bởi vì làm sao có thể có người cả đời không tiếc? Thế gian rất nhiều chuyện, không phải nghĩ thoáng chỉ là tiếp nhận cho nên nhất định sẽ có tiếc nuối. Tiêu Nhược Vong lại nghiêm túc bổ sung một câu. "Trương Kính Tu, đây chính là ngươi chặt trúc tử cảm ngộ." "Tiêu Nhược Vong, không, là ta đến Thái Hòa phái trước đó cảm ngộ." "Vậy ta cảm thấy, ngươi còn phải tiếp tục chặt trúc tử." A Tiêu Nhược Vong không nghĩ tới, chính mình vừa tiếp xúc Trương Chân Nhân, đạt được trong môn sư huynh đệ không dám tưởng tượng cơ duyên, cũng rất sắp bị phạt đi tiếp tục chặt trúc tử đều do hắn lắm miệng. Chỉ là gặp đến Trương Chân Nhân lúc, hắn bản năng nghĩ cái gì thì nói cái đó, không cần che giấu, như là vừa ra đời hài nhi bình thường, còn không biết cái gì gọi là che giấu. Trở về chặt trúc tử lúc, Tiêu Nhược Vong bên người nhiều một người bạn ngươi làm mới nhập môn. "Không, ta nhập môn đã một giáp, đây không phải là rất lâu, ngươi làm sao còn tại chặt trúc tử?" "Tiểu tử, ngươi không biết, Thái Hòa phái võ công đều tại trúc tử bên trong." "Làm sao ngươi biết? Ngươi không có phát hiện sao? Trúc tử đặc điểm lớn nhất là cái gì?" "Là cái gì?" "Là trống rỗng." "Trống rỗng? Đây cũng chính là Thái Hòa phái võ công ý chính. Ta không cảm thấy, hẳn là dễ." "Dễ?" Ấn Định Thanh Sơn không đúng lòng, lập dễ nguyên tại phá nham bên trong, ngàn mài vạn kích vẫn kiên kình, nhậm nhị đông tây nam bắc phong. Tiêu Nhược Vong vờ vịt nói. Hắn cũng không biết bài thơ này ở đâu ra, đột nhiên xuất hiện a ngươi nói như vậy, cũng không sai, mỗi người có mỗi người lý giải. "Đúng rồi, ngươi tên gì?" "Đừng ngươi a, ta, muốn gọi ta Tiền Bối." "Tốt, Tiền Bối." "Ngươi ngược lại là trung thực. Ta chẳng qua là cảm thấy, không cần thiết tại trên loại sự tình này tranh luận. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta gọi cái gì?" "Ân, ta gọi Trương Ngự Tùng." "Tùng? Bởi vì ta chính là trên núi già nhất cây kia cây tùng." A Tiêu Nhược Vong nhịn không được tiếp tục mở miệng, "Ngươi là yêu ma." "Sai, ta là ngươi Tiền Bối." "Tiền Bối kia ngươi một gốc cây tùng, làm sao tới theo trúc tử bên trong học võ công?" "Ngươi không biết, trúc tử quá đáng ghét. Một khi cắm rễ, liền không cho phép người khác cũng cắm rễ, cho nên ta chặt trúc tử là vì hiểu rõ bọn chúng, sau đó đánh bại bọn chúng. Cho nên Tiền Bối tham ngộ xuất trúc tử lớn nhất đặc thù chính là trống rỗng." "Không sai, đây cũng là Thái Hòa phái võ công đặc điểm. Lúc trước ta cảm thấy Tiền Bối nói chính là lời hữu ích, hiện tại cảm giác cái gì? Tựa hồ không giống như là lời hữu ích." "Vậy ngươi nghĩ không sai, cũng không được tốt lắm nói. Ngươi hiểu ta ý tứ?" "Trống rỗng, ý là bao cỏ." "Ngươi đã đúng." Tiêu Nhược Vong thở dài, "Tiền Bối cùng người khác cũng là nói như vậy. Đương nhiên, chúng ta cây tùng đều là rất lại thẳng." "Tiêu Nhược Vong, cho nên Tiền Bối bây giờ còn đang chặt trúc tử." ta nói, không phải nguyên nhân này. Ta muốn đi đâu liền đi đó, người khác có thể ngăn được ta. Tiêu Nhược Vong đem tiền bối nhấc lên. Hắn dương nhanh muốn vớt, nhưng là không dùng. Bởi vì cái này tự xưng là cây tùng biến hóa yêu ma, tốt ta, nhưng thật ra là cái tiểu lão đệ. Dáng người hay là hài đồng bộ dáng đâu buông ta xuống. Tiền bối rất tức tối. Tiêu Nhược Vong cười cười, sau đó đem hắn buông xuống người chờ bốn. Ngày thứ hai, Tiêu Nhược Vong gặp được một cái nữ tử áo xanh, cầm một thanh kiếm. Cùng nói là kiếm, không bằng nói là một cây tang chi tiểu tùng, chính là hắn khi dễ ngươi. Nữ tử áo xanh chỉ vào Tiêu Nhược Vong, đối với hài đồng tiền bối nói mô mỗ, chính là hắn. Tiểu Tùng khóc nói. Tiêu Nhược Vong một mặt cổ quái. Tiểu hài tự xưng là lão tiền bối, đến cái thiếu nữ lại bị hắn gọi là mô mỗ. Không phải hắn đầu góc có vấn đề, chính là tiểu hài đầu góc có vấn đề, vậy ngươi dùng giáo ta kiếm pháp khi dễ trở về đi. Thiếu nữ áo xanh đem tang chi đưa cho hắn tốt. Tiểu hài cao hứng bừng bừng địa tiếp nhận tang chi, tựa như cầm tuyệt thế bảo kiếm giống như đùng. Tiêu Nhược Vong không nghĩ tới, chính mình chiêu thứ nhất đều không có tiếp được. Tang chi cũng không nhanh, thế nhưng là hắn thế mà trốn không thoát. Trận đọ sức này rất bền bỉ. Tiêu Nhược Vong mỗi một chiêu đều chịu một tang chi. Thương thế không nặng, cũng rất đau nhức đau tận xương cốt. Nhưng là từ từ hắn cũng suy nghĩ ra môn đạo đến. Bởi vì tang chi nhìn như không nhanh, thế nhưng là xuất thủ chặn đánh bên trong hắn đông chốc kia, giống như điện quang thạch hỏa bình thường đây mới là nhanh định nghĩa. Tiêu Nhược Vong lần lần có chỗ minh ngộ. Như thế nào tránh thoát tiểu hài tang chi kiếm pháp đâu? Tiêu Nhược Vong trải qua lần lượt thể nghiệm, trong lòng có cảm ngộ. Hắn tưởng tượng chính mình là một cây chống rông trúc tử, có thể tùy ý loay hoay chính mình. Mà tang chi do hêm dịu một dạng. Hắn đem tang chi đương thành phong, thế là có nhập vi rõ ràng cảm giác. Mỗi khi sức gió biến lớn, cũng là tang chi biến nhanh thời điểm. Tiêu Nhược Vong luôn có thể dự cảm trước, sau đó tránh thoát tiểu tử, chỉ là tránh không thể được. Tiểu hài tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, nhưng là Tiêu Nhược Vong lại càng ngày càng thong dong. Bởi vì tiểu hài xuất thủ mặc dù nhanh, nhưng là chân chính buộc phát bông chốc kia cùng phía trước không có bản chất khác nhau. Tiêu Nhược Vong càng là thong dong, tiểu hài càng là lo lắng đủng. Rốt cục, Tiêu Nhược Vong tìm tới cơ hội, từ đứa bé trong tay cướp được tang chi. Tiểu hài lập tức ngồi dưới đất, khóc lên tiền bối, lần này ta may mắn thắng ngươi, thực sự thật có lỗi. Tiêu Nhược Vong lúc nói chuyện, mặt đỏ lên, cảm thấy mình lại dối trá lại tự đắc. Nguyên lai hắn cũng không phải cái gì quân tử. Trực diện nội tâm lê tởm, có loại dị dạng cảm giác kích thích thân, không sai, ngươi đánh thắng nó, ngày mai đánh với ta đi. Cô nương, ngươi là ai? Đánh thắng ta, lại nói. Thiếu nữ áo xanh hiểu hiểu đi xa. Tiểu hài không có theo sau, mà là tại nguyên địa bất động. Tiêu Nhược Vong đuổi theo, đột nhiên, tiểu hài vị trí, toát ra một gốc cổ tùng, nguy nga và mây, sinh trưởng ở bên bờ vực. Nguyên lai, thiếu nữ áo xanh lại là đạp gió mà đi. Tiêu Nhược Vong nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, đông nhiên giật mình. Nguyên lai đối diện chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa ngọn núi, hắn thế mà một chút cũng không có cảm giác đến. Thái Hòa phái những người khác tựa hồ cũng không có cảm giác gì không sai, sau đó cùng ta học kiếm đi. Trương Kính Tu sâu kín xuất hiện tại Tiêu Nhược Vong bên người, tấu chương xong, chương 619. Phiên ngoại tám thái thượng. Chương 619, phiên ngoại tám thái thượng đùng. Đây là Tiêu Nhược Vong bị thiếu nữ áo xanh bẻ gãy thứ 180 trôi tình cương thiết kiếm. Hắn lần thứ nhất cùng thiếu nữ áo xanh lúc giao thủ, chính là trong núi hoa đảo vừa mới nở rộ mùa, đến nay vạn vật tàn lụi, đã hạ nhiều ngày tuyết lớn. Tiêu Nhược Vong như thường ngày bình thường theo đủ vật phong rời đi, trở lại Trương Kính Tu động phủ sư phụ, đồ nhi lại thua. Hôm nay mấy chiêu thua? Hay là chỉ có một chiêu? Tiêu Nhược Vong một mặt hổ thẹn, dựng lên nửa năm kiếm, kết quả hắn từ đầu đến cuối không có theo thiếu nữ áo xanh trong tay đi qua một chiêu. Tựa hồ đối phương vĩnh viễn nhanh hơn hắn một chút xíu, cứ như vậy một chút xíu, như là lật trời, không thể vượt qua ngươi cảm thấy, là ta dạy cho ngươi kiếm pháp không được, hay là ngươi căn bản không có khả năng thắng qua nàng? Là đệ tử không có khả năng thắng qua nàng. Vậy ngươi liền sai đúng là ta dạy cho ngươi kiếm pháp không được. Bởi vì Thái Hòa phái công phu vốn cũng không tại trên kiếm pháp. Trương Kính Tu cười nhạt một tiếng. Tiêu Nhược Vong, sư phụ kia vì sao một mực dạy ta kiếm pháp? Bởi vì ngươi thích hợp luyện kiếm. Thế nhưng là đệ tử vô luận như thế nào cũng không sánh nổi Tang cô nương. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, ta dạy cho ngươi kiếm pháp không được, vậy nàng kiếm pháp, ngươi chẳng lẽ không thể học? Ngạch. Trương Kính Tu, ta dạy cho ngươi kiếm pháp là cơ sở, mà kiếm pháp của nàng lại là gồm có thế gian kiếm pháp hết thảy biến hóa, đủ để sinh ra vạn pháp. Ngươi chỗ lĩnh giáo đơn giản là nó băng sơn một góc mà thôi, dù là như vậy, cũng không phải là ta dạy cho ngươi sở học có thể phá giải. Thế nhưng là, sư phụ rõ ràng đều là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vậy cũng chỉ là thiên hạ. Tiêu Nhược Vong như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Tang cô nương lão sư là trên trời người? Trương Kính Tu, không nói trước những này, trí nhớ của ngươi rất tốt, mỗi lần ta đều để ngươi đem cùng ngày giao thủ quá trình miêu tả đi ra, đi thôi, bổ sung hôm nay bích họa. Tiêu Nhược Vong thế là tại động phủ trên vách đá, bổ sung hôm nay giao thủ quá trình. Bởi vì chỉ có một chiêu, quá trình rất ngắn, cho nên vẽ độ dài tự nhiên một mực rất ngắn. Hắn lấy kiếm gây vẽ tranh. Mới đầu, sắc thực tương đối cố hết sức. Chỉ là theo thời gian di chuyển, đến cùng thích hướng xuống tới. Tiềm lực của con người quả nhiên là kinh người. Rất nhiều nhìn như không có khả năng hoàn thành sự tình, thật đi làm, kết quả thường thường là tốt. Bổ sung hôm nay vẽ, Trương Kính Tu hoàn toàn như trước đây địa để Tiêu Nhược Vong tìm đối phương ra chiêu cùng trước đó khác nhau. Những này khác nhau rất nhỏ, thường thường rất nhỏ rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Chỉ có lặp đi lặp lại quan sát minh họa, phối hợp ký ức suy nghĩ, Tiêu Nhược Vong mới có thể thể nghiệm và quan sát đến 180 lần giao thủ, mỗi lần đối phương xuất thủ đều là đồng dạng góc độ, đồng dạng cường độ, khác nhau cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lại có thể mỗi lần vừa đúng địa đánh gãy Tiêu Nhược Vong trường kiếm trong tay, chưa từng ngoại lệ. Bởi vậy, thiếu nữ áo xanh tại Tiêu Nhược Vong trong lòng sớm đã dán lên tiên ma nhãn hiệu. Dù sao không giống như là người bốn. Thắng liền 180 lần là cảm giác gì? Trẻ tuổi đạo sĩ nằm tại đỉnh núi trên tảng đá lớn. Thiếu nữ áo xanh thuần thục cho hắn nắn vai đấm lưng. dùng trẻ tuổi đạo sĩ thuyết pháp, hắn lúc trước cho thiếu nữ áo xanh nắn vai đấm lưng không biết bao nhiêu lần đâu. Hiện tại là thiếu nữ áo xanh hồi báo hắn thời điểm ngày mai ta phải dùng chiêu thức mới.
Không có ngày mai.
Vì cái gì?
Thiếu nữ áo xanh mười phần không hiểu, bởi vì ta dự định xuống núi.
Đi nơi nào?
Có phong địa phương.
Ân bốn.
Tại trong gió tuyết đầy trời, trẻ tuổi đạo sĩ mang theo thiếu nữ áo xanh hạ sơn.
Nếu có người tinh tế xem, hắn mỗi một bước đều thật sâu bước vào trong đống tuyết, thế nhưng là không nhìn thấy mảy may hắn lưu lại dấu chân.
Trên đời dù có đạp tuyết vô ngân kinh công, cũng không thể nào làm được dạng này.
Cái này đã trái ngược lẽ thường, không phải là võ học có thể làm đến.
Trên thực tế, dù cho có cao minh người tu đạo, cũng nhìn không ra trẻ tuổi đạo sĩ dùng thủ đoạn gì.
Trẻ tuổi đạo sĩ hạ đủ vật phong, như cùng hắn dấu chân một dạng, đủ vật phong biến mất tại Thái Hòa phái, thậm chí biến mất tại Thái Hòa phái đám người trong trí nhớ.
Phản phất đủ vật phong chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường.
Thiếu nữ áo xanh đối với cái này sớm đã thành thói quen.
Nàng đã sớm rõ ràng, chủ nhân ở trong nhân thế hành động, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Loại sự tình này giống như là ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên, ước trường duy nhất có thể gọi ra chủ nhân danh tự người, chỉ có cái kia đạo sĩ béo.
Trong bất chi bất giác, thiếu nữ áo xanh cùng trẻ tuổi đạo sĩ đi vào một ngọn núi.
Theo một ngọn núi, đến một ngọn núi khác.
Phong cảnh tự nhiên khác biệt.
Nhưng ngọn núi này cùng với những cái khác núi so sánh, xác thực có nó đặc biệt địa phương.
Trong núi cũng là bạch mang một mảnh, sạch sẽ, liêu vô nhân yên.
Càng quan trọng hơn là, trong núi có yêu ma.
Thiếu nữ áo xanh ở trong núi trên tuyết lộ đi tới, cái kia bông tuyết tựa hồ có linh tính, tận lực tránh đi nàng, hoặc là nói nàng tựa như ngoài thân có một tầng vô hình lưu ly che đậy.
Tại cái này vạn vật đông lạnh muốn gây thời tiết bên trong, nàng chân trần đi tới, không chút nào lạnh.
Cái kia trên mặt tuyết lại cũng không có chút nào vết tích.
Nàng cùng trẻ tuổi đạo sĩ một trước một sau.
Nếu như đạo nhân tuổi trẻ là thân, vậy nàng chính là ảnh.
Chẳng biết lúc nào,
xa xa một góc mái hiên bay ra, phía trên tất cả đều là tuyết trắng, trắng ngần óng ánh, phía dưới bông phóng dài mà sắc bén băng trụ, làm cho người gặp chi tâm lạnh thiên sinh vạn vật lấy nuôi người.
Người không một vật lấy báo thiên.
Rít 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 rít.
Thiếu nữ áo xanh cùng trẻ tuổi đạo sĩ đi vào chỗ này thâm sơn kiến trúc trước.
Nơi đây rõ ràng là một tòa ma cung.
Thất sát ma cung quý khách mời đến.
Trẻ tuổi đạo sĩ đi vào ma cung trước đại môn lúc, bên trong đại môn mở ra, đi ra hai cái đạo đồng.
Ma khí xâm xâm địa phương, lại có hai cái thanh giật xuất trần đạo đồng.
Không những sẽ không để cho trong lòng người khủng bố tiêu tán, ngược lại càng lộ ra quỷ dị không hiểu.
Trẻ tuổi đạo sĩ tự nhiên không có chút nào e ngại.
Thiếu nữ áo xanh đương nhiên cũng sẽ không ở trong mắt nàng, trên đời còn có so chủ nhân càng kinh khủng khủng bố sao?
Tiến vào ma cung, bên trong bày biện đều rất đơn giản một mạc.
Chỉ là một loại vắng ngắt cô tịch tự nhiên sinh ra, đây là một loại không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tịch liêu cảm giác.
Thiếu nữ áo xanh lại tựa như về nhà bình thường, có loại thư thái nói không nên lời.
Không sai, loại này tịch liêu, nàng mà nói, như là nước suối nước nóng mở ra.
Người khác e ngại, nàng ngược lại cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Tại đạo đồng dẫn dắt bên dưới, trẻ tuổi đạo sĩ cùng thiếu nữ áo xanh đi vào ma cung trong đại điện trống rỗng, chỉ có một cái tóc trắng phơ người trẻ tuổi.
Xác thực nói không phải tuổi trẻ, mà là nhìn không ra niên kỷ.
Phản phất tại giàn mua, trung niên, thanh niên ba loại khí chất bên trong vừa đi vừa về hoán đổi, làm cho người không cách nào phân rõ, không nghĩ tới thái thượng lão quân cũng thay đổi thành như vậy quỷ quyệt.
Trẻ tuổi đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài.
Thiếu nữ áo xanh giật mình.
Nàng không nghĩ tới, đối phương lại là đến nay đạo môn thần trí cao, thái thượng lão quân ta bây giờ gọi khai hoàng mạt kiếp thiên tôn.
Tốt.
Cố sự như nước thủy triều lên triều rơi, chuyện xưa của ngươi, ngươi còn muốn kéo dài sao?
Ta không có cố sự, chỉ có tình mình.
Ngươi thân hữu cố nhân đều tại.
Đây không phải bọn hắn có ở đó hay không vấn đề, mà là một khi đến chúng ta loại tầng thứ này, loại kia cùng nhân thế ở giữa không hợp nhau xa cách cảm giác tự nhiên sinh ra, không ngừng không nghỉ địa ăn mòn tinh thần của chúng ta, đối với cái này, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, bởi vì trong nội tâm, thực là đối với loại này xa cách cảm giác vui vẻ chịu đựng.
Trẻ tuổi đạo sĩ tinh tế kể rõ tự thân cảm thụ, cũng là đã từng tam thanh cảm thụ của bọn hắn cho nên ngươi đồng ý.
Tóc trắng khai hoàng mạn kiếp thiên tôn mỉm cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, diệt thế sự tình, tùy thời đều có thể.
Hắn đã chuẩn bị xong.
Tất cả mọi người chuẩn bị xong.
Thậm chí không cần trẻ tuổi đạo sĩ tự mình động thủ.
Chỉ cần hắn đồng ý, kỳ thật cũng không phải trẻ tuổi đạo sĩ so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều lợi hại.
Cái này tựa như trẻ tuổi đạo sĩ kiếp trước ngũ thường.
Chỉ cần trong đó bất kỳ một cái nào không đồng ý, một món đồ như vậy sự tình liền không thể làm thành.
Thành sự gian nan, chuyện xấu thường thường rất dễ dàng đương nhiên, đến nay nhân đạo kỷ nguyên xa xa không tới thời kỳ cuối.
Trẻ tuổi đạo sĩ tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất không được, luôn có người chịu lấy khổ vì cái gì không phải ta đây.
Trẻ tuổi đạo sĩ cười nhạt một tiếng.
Trong miệng hắn nói muốn ăn khổ, trên thực tế khả nhìn không ra nửa điểm muốn ăn khổ dáng vẻ.
Khai hoàng mạt kiếp thiên tôn, đến chúng ta tình trạng này, có thể cảm nhận được khổ, cũng là một kiện không sai sự tình.
Càng là cường đại, càng là cổ lão.
Cổ lão còn có một cái thuyết pháp, đó chính là cứng nhắc.
Không chỉ là phong cách hành sự cứng nhắc, cũng là tư duy sơ cứng, thậm chí hình thành độc thuộc về mình làm việc quy luật, không cách nào vi phạm.
Bởi vì chính mình xuất phát từ nội tâm, cũng không nguyện ý cải biến mặc dù có cải biến lực lượng.
Cho nên, nguyên thủy có thể lên ma tâm, đối với nguyên thủy mà nói, cũng là một kiện rất tốt sự tình.
Thái thượng hóa ra khai hoàng mạt kiếp thiên tôn, thượng thanh có ngọc thần đạo nhân, đều là như vậy.
Có thể nghịch phản tự thân chi tính, chi đạo, thật sự là đầy đủ chân quý.
Trẻ tuổi đạo sĩ ở phương diện này mạnh hơn bọn họ được nhiều.
Bởi vì tất cả đạo tổ nói, hắn đều có.
Cho nên hắn có thật nhiều biến hóa.
Chỉ là lại nhiều biến hóa, cũng có cuối cùng một ngày.
Biến cuối cùng nhưng thật ra là không thay đổi, đây cũng là dễ bản chất.
Trẻ tuổi đạo sĩ im lặng một lát, sâu kín nói một câu, thái thượng đến cùng cao minh.
Hắn lại kéo thiếu nữ áo xanh tay, rời đi thất sát ma cung.
Trên đường, trong gió tuyết,
thiếu nữ áo xanh không chịu được hỏi, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đánh một không đâu. Trẻ tuổi đạo sĩ mỉm cười, đã đánh qua. Nhưng ta làm sao một chút cũng không có phát giác. Đây là so tinh thần cấp độ càng đáng sợ đại đạo giao phong, ngươi không rõ rất bình thường. Thế nhưng là, Thái thượng nói, chủ nhân không phải có sao. Đồng dạng nói, như là đồng dạng kiếm pháp, người khác nhau sử xuất, tự nhiên có khác biệt uy lực. Ta nếu dùng Thái thượng nói, vậy cũng không có khả năng vượt qua Thái thượng. Chủ nhân kia dùng cái gì? Ta cho hắn mặc vào Nguyên Thủy Đạo Y Điệp. Nguyên Thủy Đạo Y Điệp, 4. Thất sắc trong ma cung, khai hoàng mạt kiếp thiên tôn trên người đạo y bước lên hỗn độn chi khí, phản phất có vô tận thế giới cùng vũ trụ theo đạo y bên trong sinh ra, cao quý uy nghiêm đại lao ra. Hai cái đạo đồng trông thấy khai hoàng mạt kiếp thiên tôn trên thân kỳ quái một màn, không khỏi khẩn trương. Bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất biết được cái gì gọi là khẩn trương, ta không có việc gì. Khai hoàng mạt kiếp thiên tôn chậm rãi ngồi tại trên bồ đoàn, ngự khí không gì sánh được uy nghiêm. Lập tức, hắn lắc đầu. Thật là một cái quái vật a, nhân đạo kỳ nguyên đến, cơ hồ tất cả đạo tổ đều đang thử thăm dò trẻ tuổi đạo sĩ chân thực tâm ý, có đạo tổ hy vọng hắn nhìn thấy trong nhân thế thiếu hụt, từ đó sinh ra tạo nên thế giới hoàn mỹ tâm nguyện đến. Có đạo tổ lại là thăm dò. Có đạo tổ hy vọng thiên địa trở về triệt để hư vô, như thế mới thật sự là vô ưu vô lự, vô cầu vô thúc bốn. Tóm lại, mục đích đều có khác biệt. Nhưng trẻ tuổi đạo sĩ tâm ý, không ai có thể biết được. Ngược lại là ngoài ý liệu, tiếp trưởng Nguyên Thủy trở thành mới Nguyên Thủy. Nhưng mà chân chính Nguyên Thủy còn bị trẻ tuổi đạo sĩ trấn áp. Nguyên Thủy muốn làm giảm cầu không, lại bị mới Nguyên Thủy trấn áp, tù khốn. Chỉ là cứ như vậy cũng phá Nguyên Thủy lớn nhất đạo kiếp, bởi vì Nguyên Thủy lớn nhất đạo kiếp không phải người khác, mà là Nguyên Thủy tự thân. Nguyên Thủy đã sớm bị tự thân đại đạo chỗ dịch, đã là mạnh nhất, cũng cách siêu thoát xa nhất, bị người thế gian trói buộc xấu nhất. Cho nên Nguyên Thủy muốn siêu thoát, không giống với quá rõ, thượng thanh. Ngay từ đầu, đúng là trẻ tuổi đạo sĩ trấn áp Nguyên Thủy. Nhưng là nhân đạo kỷ nguyên dần dần phát triển đằng sau, theo thời gian trôi qua, sự thật bắt đầu đảo ngược. Trẻ tuổi đạo sĩ cũng thụ lấy Nguyên Thủy trói buộc. Nếu như hắn muốn đánh phá loại trói buộc này, diệt thế là dễ dàng đơn giản nhất lựa chọn. Nếu như lúc trước Khai Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn nhìn thấy trẻ tuổi đạo sĩ hành tẩu trong nhân thế, khẳng định sẽ cảm thấy trẻ tuổi đạo sĩ đang tìm bất diệt thế lấy cớ. Chờ hắn cùng trẻ tuổi đạo sĩ tiến hành đại đạo giao phong đằng sau, Khai Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn mới thật sâu minh bạch, không phải như thế, nếu như nhân đạo chúng sinh còn cần hắn cứu vớt, vậy chỉ có thể chứng minh hắn cùng bảy con mắt thánh, mọi người vương cùng thanh huyền các loại cố gắng đều là uổng phí. Là chúng sinh sáng tạo ra nhân đạo kỷ nguyên. Lão Đam, ngươi có lẽ là đúng. Khai Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn thì thầm một tiếng bốn. Sông lớn băng phong. Trẻ tuổi đạo sĩ đứng ở bên bờ, đột nhiên cười ha hả, chủ nhân cớ gì mà cười? Trẻ tuổi đạo sĩ, kỳ thật Tam Thanh ngay từ đầu chính là kẻ thất bại. Nhân đạo người, không phải nhân tộc người, mà là chân chính người. Nhân đạo cao hơn thiên đạo, đại đạo. Vì cái gì? Bởi vì nhân đạo bản thân là không hoàn mỹ mới có thể không ngừng tiến bộ. Vô luận thiên đạo hay là đại đạo, đều được dựa vào nhân đạo đến trưởng thành, đây cũng là chúng sinh ý nghĩa. Không có chúng sinh, liền không có đại đạo, không có đại đạo, liền không có Tam Thanh. Bọn hắn là trứng gà vàng, nhưng chúng sinh mới là bên dưới trứng gà gà. Thế nhưng là trứng gà cũng có thể sinh gà. Không, trình tự này là chúng sinh quyết định. Chúng sinh. Ta gặp hắn, càng vững tin điểm này. Nếu như ta gia nhập bọn hắn, cũng là không cách nào diệt thế, bởi vì nhất định còn sẽ có mới người xuất hiện. Ta biết, vô luận như thế nào, chủ nhân cũng sẽ không. Không sai, ta rất ưa thích thế gian này, dù là ta rất tịch mịch, ta cũng ưa thích. Sinh sôi không ngừng siêu việt, đây mới là nhân đạo. Cho nên vì siêu việt chính mình, ta sẽ còn lại vào luân hồi. Trước đó, tự nhiên đến đem luân hồi mới chi chủ an bài tốt. Hắn thừa nhận nhân đạo số mệnh một mặt, nhưng nhân đạo số mệnh, bản thân cũng là không ngừng siêu việt đạo sĩ tuổi trẻ rất rõ ràng, loại này không ngừng siêu việt mới là thanh huyền ý đồ chân thật. Hắn không tiếc lấy thân vào cuộc, đến để tất cả đạo tổ nhận rõ cũng tiếp nhận hiện thực này. Luân hồi chi chủ lựa chọn, cũng là đạo sĩ tuổi trẻ cùng thanh huyền một lần đánh cờ. Chính như đạo sĩ tuổi trẻ bị thanh huyền chọn một dạng, hắn hiện tại cũng muốn lựa chọn một cái đi qua hắn. Ngươi biết con sông này kêu cái gì sao? Trẻ tuổi đạo sĩ bỗng nhiên nói, nơi đó có tấm địa đá, giống như viết Thông Thiên Hà. Tấu chương xong, chương 620. Phiên ngoại 9 Trần Duyên. Chương 620, phiên ngoại 9 Trần Duyên. Thông Thiên Hà từ bắc hướng nam lưu trôi. Trẻ tuổi đạo sĩ cùng thiếu nữ áo xanh dọc theo bờ sông, một đường hướng bắc. Chính vào trời đông giá rét, trên đường đi trời đông giá rét. Thiếu nữ áo xanh bởi vì tự thân nền móng là cây dâu nguyên nhân, có thể rõ ràng cảm nhận được, càng đi về hướng bắc, âm hàn thời tiết bên trong, ẩn chứa sát khí càng phát ra nồng nặc lên. Hiện tại chỗ này sát khí, dù là có chút tu vi người tu hành đều chịu không được. Mà lại nếu như không phải luyện thể hết sức lợi hại võ giả, tại loại hoàn cảnh này ngốc lâu hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm bị thương tổn hại nhục thân, thần hồn cũng sẽ nhận ăn mòn, xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng loại hoàn cảnh này đối với nàng mà nói, đúng là như là người thường đến giàu có đủ loại nguyên tố vi lượng trong suối nước nóng một dạng, không nói ra được dễ chịu hưởng thụ. Càng đi về hướng bắc, thiếu nữ áo xanh làn da càng óng ánh ngược ngọc, cả người càng ngày càng thanh lãnh cao ngạo. Nàng hóa ra bộ đạo thân này kỳ thật cũng rất bình thường, chủ yếu là vì thể nghiệm hồng trần hoan nhạc thú. Dọc theo Thông Thiên Hà cùng nhau đi tới, ngược lại càng hướng bản thể tới gần. Trẻ tuổi đạo sĩ ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Ban đêm bọn hắn cũng không đi đường, chỉ là ngủ ngoài trời trong đồng hoang. Lúc này thiếu nữ áo xanh liền ôm chính mình tang chi kiếm, nhìn qua tinh không, không tự giác có tinh hoa rót vào trong thân thể của nàng. Trong tay nàng tang chi cũng càng phong hàn sắc bén. Cùng lúc đó, tại ngoại giới âm hàn sát khí nhập thể lúc, thân thể nàng khí huyết ngược lại càng hóa bát, tươi mát đứng lên. Nhục thân lấy nhục thân tốc độ rõ rệt phát sinh vi diệu thuế biến, đây là làm đại tăng thụ chưa bao giờ có trải nghiệm. Huyết nhục chi khu cùng thiên địa linh căn đến cùng có bản chất khác nhau, ước chừng hướng bắc đi một tháng. Hiện nay trên đường chung quanh núi càng hùng tráng to lớn, thảo mộc lá cây càng lênh lảnh, như là vô số sắc bén kiếm đã mênh mông lại lăng lệ. Thiếu nữ áo xanh phảng phất từ trong đó ngộ ra càng thâm ảo hơn kiếm đạo chân lý. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có kiếm ý vô hình lưu chuyển, mau lẹ sắc bén. Trên đường, có gặp được sinh trưởng vu tư hoang thú, đều bị thiếu nữ áo xanh đưa tay giải quyết. Chỉ là nàng cũng ý thức được, những hoang thú này, nếu như lưu thoán ra ngoài, sợ là có thể cho đến nay nhân thế gian tạo thành cực lớn náo động. Nhân đạo kỳ nguyên, các loại thần thông đạo thuật uy lực đều giảm đi rất nhiều, trăm không còn một. Những hoang thú này xuất hiện, tựa hồ mang ý nghĩa, những cái kia tu hành sinh linh lực lượng sắp ước thúc không nổi sắp nên đón buộc phát thức tăng trưởng ép tới càng hung, buộc phát đến càng hung ác. Một ngày này, trẻ tuổi đạo sĩ đối thiếu nữ áo xanh nói, kiếm của ngươi là tang chi làm. Thế nào? Nó hẳn là có sinh mệnh. Ân. Có sinh mệnh liền nên có hô hấp. Thiếu nữ áo xanh nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt ve tang chi kiếm. Tang chi hô hấp, kỳ thật chính là nàng hô hấp. Nàng minh bạch trẻ tuổi đạo sĩ ý tứ, đây là để nàng dùng thiên địa hơi thở đến rèn luyện tang chi kiếm. Thời gian dần qua, nàng tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ một môn kiếm quyết. Một ngày một đêm qua đi, thiếu nữ áo xanh rõ ràng cảm giác được chính mình tựa như đánh vỡ một tầng bình chướng, linh giác khắp vậy tinh không. Nàng phảng phất nghe được một loại không thể diễn tả tiếng hít thở. Tiếng hít thở tại trong nội tâm nàng lộ ra đặc biệt du dương, nhưng lại có một phần nặng nề. Nàng nghe được đằng sau, liền rốt cuộc quên không được. Nàng không tự giác đem hô hấp của mình điều chỉnh làm nghe được tiếng hít thở. Làm thiếu nữ áo xanh giật mình đằng sau, nhịn không được hỏi, cái này hô hấp là cái gì? Tương lai ngươi, ta của tương lai, chủ nhân giúp ta thôi diễn. Không, là tương lai ngươi, ảnh hưởng tới ngươi bây giờ. Trẻ tuổi đạo sĩ ý vị thâm trường, chẳng lẽ tương lai của ta cũng có thể hôn nguyên vô cực? Trẻ tuổi đạo sĩ, hôn nguyên vô cực cũng không phải là cái gì ghê gớm cảnh giới, nhớ kỹ, cường đại vĩnh viễn là người, mà không phải cảnh giới gì. Mới hô hấp quả nhiên không gì sánh được thích hợp thiếu nữ áo xanh kiếm quyết, trung quanh lại có hoang thú tới gần, nàng trong khi hô hấp phát ra kiếm khí, đủ để đem những cái kia cường đại hoang thú giết chết. Thế là trẻ tuổi đạo sĩ cùng nàng có lộc ăn đương nhiên, bọn hắn không phải ăn hết toàn bộ hoang thú, mà là lấy ra nó tinh hoa nhất mỹ vị bộ vị. Mà lại trẻ tuổi đạo sĩ luôn có thể tìm tới thích hợp nhất nấu nướng những thức ăn này phương pháp. Đến lúc này, bọn hắn nhìn tựa như là đi ra dạo chơi ngoại thành đạp thành một dạng, còn bao gồm ăn cơm dã ngoại. Thời gian 10 phần thoải mái nhàn nhã. Nói đến, trẻ tuổi đạo sĩ cũng không nói xuống núi mục đích là cái gì chủ nhân, phía trước có một tòa thành trì. Thiếu nữ áo xanh là lần đầu tiên tại Thông Thiên Hà hai bên bờ nhìn thấy thành trì. Dưới chân là một tòa núi hoang, phía trước là một tòa hùng thành, nguy nga hùng vĩ đây không phải là cái gì thành trì, mà là một tòa miếu. Trẻ tuổi đạo sĩ từ tốn nói, sau đó, hắn tiếp tục mở miệng, ngươi đi xem một chút. Thiếu nữ áo xanh lĩnh mệnh mà đi, trên đường, nàng cảm nhận được giữa thiên địa linh cơ, giống như trận trận hải triều, trùng kích người của nàng cùng trong tay tang chi kiếm. Thế nhưng là nàng cả người cùng kiếm nếu như sâu không thấy đáy lô đen, mặc cho linh triều cọ rửa, từ đầu đến cuối vắng lặng im ắng, không có chút nào biến hóa. Nàng từ đằng xa nhìn lại, đã cảm thấy thành trì rất cao rất lớn đến chỗ gần, càng thấy mênh mông. Tại nàng đi vào thành trì lúc, dần dần trong lòng phát họa ra một cái tấm biển. Sau đó có văn tự xuất hiện, nàng không nhận ra, cũng hiểu được văn tự ý tứ, Đại Lôi Âm Tự. Thiếu nữ áo xanh rất dễ dàng tiến vào Đại Lôi Âm Tự bên trong, cũng cảm thấy sau khi tiến vào, sau lưng chủ nhân đối với nàng nhìn chăm chú biến mất. Tựa hồ nơi này có thể che đậy chủ nhân ánh mắt. Thế gian này, phàm là có thể che đậy chủ nhân tầm mắt địa phương, đều cực độ cực kỳ nguy hiểm. Huống chi theo chùa miếu danh tự đến xem, rất có thể là trong truyền thuyết Phật Đà đạo tràng. Bất quá, ở bên trong, thiếu nữ áo xanh cái thứ nhất gặp phải không phải tăng nhân, mà là một cái thiếu niên thanh tú, mi tâm một chút chu sa, sáng lạn như lưu hoa. Chỉ là, vô luận như thế nào, nàng đều thấy không rõ thiếu niên tướng mạo đạo tổ. Thiếu nữ áo xanh trong lòng chấn kinh. Quả nhiên mới một vòng phong bạo muốn bắt đầu, những cái kia biến mất tồn tại đã lần lượt bắt đầu trở về. Nơi này là Đại Lôi Âm Tự, theo lý thuyết có khả năng xuất hiện nhất đạo tổ là Phật Đà. Nhưng thiếu nữ áo xanh trực giác, đối phương không phải Phật Đà xin hỏi tôn giá xưng hô như thế nào. Ngươi cảm thấy ta là ai? Thanh Huyền tiền bối. Thiếu nữ áo xanh cẩn thận từng ly từng tí thăm dò địa nói. Nhận sai nói tổ, không biết sẽ có hay không có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Nhưng nàng có chủ nhân dựa vào, đắc tội đạo tổ, cũng không trở thành thế nào đi bốn. Đương nhiên, cái này cũng khó mà nói, dù sao chủ nhân đem cơ hồ tất cả đạo tổ đều đắc tội bốn. Tính ngươi đã đúng. Kỳ thật Thanh Huyền một thân phận khác Lý Phong, nàng gặp qua. Nhưng là Lý Phong là Lý Phong, cùng trong truyền thuyết Thanh Huyền, có rất lớn phân chia tiền bối tại sao lại ở chỗ này. Chỉ là Đại Lôi Âm tự nhiên khốn không được một cái đạo tổ, chỉ là ta cũng không phải ngươi cho rằng Thanh Huyền. Thiếu niên mỉm cười tiền bối kia cụ thể thân phận là. Chính thức nhận thức một chút, bần đạo thẩm luyện. Thẩm luyện. Thiếu nữ áo xanh chấn động trong lòng không thôi. Bởi vì, tại nhân đạo kỷ nguyên trước đó, đồng dạng có một cái không thể trên thế gian đề cập danh tự, đó chính là thẩm luyện, như là chủ nhân tên bây giờ mở dạng. Thẩm luyện bất quá là Thanh Huyền thân phận một trong, nhưng cũng là trọng yếu nhất một cái thân phận. Thanh Huyền là đạo tổ, thẩm luyện lại không phải. Thiếu niên mỉm cười đạo tổ vô tình, tiền bối lại dạy người lòng sinh thân cận. Thiếu nữ áo xanh là gần mực tí đen, đến cùng theo chủ nhân nhiều năm, hay là biết nói lời định nọt đương nhiên, chủ nhân thuyết pháp là tùy cơ ứng biến. Không cần thiết đắc tội với người thời điểm, nói điểm lời hữu ích là hẳn là. Ai không thích nghe lời hữu ích đâu? Ngay cả thái thượng đều ưa thích. Trẻ tuổi đạo sĩ vẫn thường xuyên đậu đen rau muống những ngày đạo tổ, ngày bình thường hết biết trang cao lạnh. Nếu thật là vô dục vô cầu, không thể triệt để siêu thoát, lại có thể tại sao? Đạo tổ vô dục vô cầu, đó là phàm trần tục thế sớm đã không có thể làm bọn hắn hứng thú đồ vật thôi. Chủ nhân nhà ta để cho ta vào thành đến, lại không nói để cho ta làm cái gì, tiền bối có thể chỉ điểm ta một hai. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, ta cũng là vừa tới. Thiếu nữ áo xanh. Thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi kiếm là tang chi làm ngược lại là có chút ý tứ. Ở tiền bối trong mắt, thực là không đáng giá nhắc tới. Thiếu niên, ngươi sai đừng đem ta đương thành đạo tổ, ta nhìn một ngọn cây cỏ, hoa một cái một lá, đều sẽ cảm giác đến tươi sống thú vị, huống chi ngươi thanh này có hô hấp kiếm. Thiếu nữ áo xanh, tiền bối đối loại này kiếm có ý kiến gì không?
Thiếu niên, ngươi ngược lại là giàu hoạt, coi ta là thành sư phụ ngươi.
Thiếu nữ áo xanh, cơ duyên này tuyệt đối kiếp nạn gặp, ta tự nhiên muốn tranh lấy một chút.
Kỳ thật ngươi đi theo hắn, làm gì cầu ta chỉ điểm, ngươi là sợ tương lai ta cùng hắn là địch, ngươi muốn giúp lấy thăm dò đi.
Thực sự thật có lỗi.
Thiếu niên mỉm cười, trong nhân thế, duy chỉ có tình một vật, khó khăn nhất suy nghĩ, ngươi vì hắn, ngay cả ta cũng dám mạo phạm, tương lai không thiếu được luân hồi ba thế.
Thiếu nữ áo xanh, ta biết chủ nhân không cần ta cho hắn làm cái gì, nhưng ta nhịn không được.
Thiếu niên lo lắng nói, dù sao ngươi là nhất định luân hồi ba thế, ta không thể để cho ngươi nhận không tội, cho nên tại cái này đại lôi âm tự bên trong, ngươi có cái gì muốn thỉnh giáo ta biết chỉ điểm ngươi một hai, về phần có thể ngộ ra bao nhiêu, đó chính là ngươi sự tình.
Thiếu nữ áo xanh biết được, đối phương câu này hứa hẹn, chắc chắn là tuyệt đối kiếp nạn gặp cơ duyên.
Có lẽ đây chính là chủ nhân để nàng tiến vào nơi này mục đích.
Chỉ là nàng đến cùng xảo trá dâng lên, muốn vì chủ nhân làm chút gì, tương lai gặp nạn, cũng là không thể làm gì sự tình.
Kỳ thật kiếp số này, chủ nhân cũng nhất định có thể giúp nàng hóa giải, nhưng đạo tổ nhân quả, dù cho hóa giải, cũng vô pháp tiêu trừ, cuối cùng cũng sẽ theo địa phương khác bù trở về, thậm chí nghiêm trọng hơn đây cũng là thành phúc cung sở dĩ là tốt nguyên nhân đa tạ tiền bối.
Thiếu nữ áo xanh làm đại lễ.
Thiếu niên, chúng ta đi trước đi thôi.
Nặng.
Thiếu nữ áo xanh nhắm mắt theo đuổi theo.
Thiếu niên dò xét chung quanh nguy nga cao ngất, khí phái trang nghiêm kiến trúc, thản nhiên mở miệng, thích giả Miu Ni không hổ là thích giả Miu Ni, nơi này mỗi một tảng đá đều có nó đặc biệt Phật pháp tại, bất kỳ người tu luyện nào đều có thể từ đó ngộ ra cùng tự thân nhất phù hợp Phật pháp, mà lại không chút nào cùng tự thân pháp môn tu luyện xung đột.
Nếu bàn về dung hợp vạn đạo, tại chủ nhân ngươi trước đó, thích giả Miu Ni là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất.
Lấy thân phận của hắn nói ra lần này bình luận, không thể nghi ngờ là công bằng đến cực điểm.
Thiếu nữ áo xanh, chỉ là đến nay cái này đại lôi âm tự bên trong, làm sao lại trống rỗng?
Thiếu niên khẽ cười nói, năm đó ta thành đạo trước đó, Thái Ức đích thân tới Linh Sơn, hướng này bổ nhất kiếm, cho nên lôi âm chư Phật đều im lặng diệt, đây là định số.
Phật đã lúc trước vậy mà không thể ngăn cản sao?
Thiếu niên lắc đầu, thích giả Miu Ni cùng Thái Ức là hoàn toàn không giống với người.
Thái Ức người vô tình, lại có vô biên từ bi.
Một kiếm kia nhìn như sát cơ tuyệt diệt, kỳ thực từ bi đến cực điểm, Phật Đà có thể tuyệt sát cơ, lại không thể tuyệt Thái Ức cứu khổ độ người chi từ bi, cho nên lôi âm chư Phật nên bị diệt.
Thiếu nữ áo xanh mười phần không hiểu, đều phải giết chết đối phương, sao có thể được xưng tụng từ bi đâu?
Nàng nghĩ đến thiếu niên lời nói, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra, tiền bối, Thái Ức đạo tổ hắn là muốn độ Linh Sơn chư Phật phải không?
Thiếu niên, nói độ cũng là độ, chỉ có thể nói, Thái Ức một kiếm kia, căn cứ là lòng từ bi, nếu không ngay cả Linh Sơn cũng không còn.
Thái Ức đạo tổ thật bá đạo.
Chủ nhân cũng nói, Thái Ức kiếm, không có đối thủ.
Đạo tổ không phân cao thấp, dù là thái thượng, cũng chỉ là nhìn xem so khác lao ra hỏa mạnh, trên thực tế bản chất không có kéo ra chênh lệch.
Bất quá tại khác biệt thời đại, hoàn cảnh, địa điểm, đạo tổ ở giữa tranh đấu là có thể phân ra thắng bại.
Nhưng cuối cùng bất quá là ra mặt chi tranh.
Cho nên tiền bối lúc trước lấy thanh huyền tên, ngăn chặn tám vị đạo tổ, lại là làm được bằng cách nào?
Đúng vậy a, làm sao làm được?
Ta cũng không nói lên được.
Nhưng này sự kiện nhất định phải có người đi làm, cho nên ta làm.
Bọn hắn đi bộ ở giữa, đi tới lôi âm tự công đức bên cạnh ao bên trên.
Ao nước thanh tịnh, thế mà cho thấy một cái hình ảnh kim con ngươi, ngươi khinh thường ta đại giáo, lúc có trừng trị kim con ngươi, trong truyền thuyết huyền trang đại sư tiền thân.
Thiếu nữ áo xanh mở miệng.
Thiếu niên nhìn trong nước hồ thân ảnh im lặng tiền bối, ngươi thế nào?
Ta cũng có cái đồ đệ, chính là kim ve chi thân, đương nhiên, hắn không phải cái này kim ve.
Hắn không có ở đây.
Ta tại, thanh huyền ngay tại, thanh huyền đám người cũng tại, chỉ là chung quy không giống với lúc trước.
Thiếu niên lo lắng thở dài hiện tại, ta tin tưởng tiền bối không phải đạo tổ.
Ngươi là cảm thấy, làm đạo tổ, không nên có ta như vậy cảm xúc.
Đúng vậy. Có khả năng hay không là bọn hắn nữa thích bưng.
Thiếu niên bật cười lớn, tiếp tục mở miệng, có người sống chính là bài trí, có người sống chính là nhân vật thiết lập, bọn hắn bên trong, không thiếu làm như vậy.
Chỉ trích đạo tổ a.
Nếu không phải thiếu niên thân phận tại cái này, thiếu nữ áo xanh đều có quay đầu chạy trốn xúc động.
Cũng may, tương tự sự tình, nàng không chỉ ở trên người thiếu niên kinh lịch.
Kỳ thật chủ nhân cũng không nói sai, người bên ngoài không thể nói trước đạo tổ, đó là thân phận không được.
Nói cho cùng, đạo tổ vẫn như cũ có nó người một mặt.
Nếu như hoàn toàn không có loại vật này, cái kia đạo tổ cùng thiên địa vũ trụ những cái kia vận chuyển quy luật, không có gì khác nhau.
Chẳng biết lúc nào, theo công đức ao nổi lên mê vụ.
Tại thiếu nữ áo xanh trong mắt, thiếu niên thân hình hình dáng đều cùng nó khuôn mặt một dạng trở nên bắt đầu mơ hồ tiền bối.
Thiếu nữ áo xanh nhịn không được la lên.
Nàng luôn cảm thấy mặc dù thiếu niên cách nàng rất gần, trên thực tế cũng rất xa.
Quả nhiên, thiếu niên thân ảnh biến mất tại nàng trong tầm mắt.
Trung quanh mê vụ tuôn đi qua, thiếu nữ áo xanh trong thai đều là đáng sợ không gì sánh được phản âm khổ hải vô biên, quay đầu là bờ.
Câu này Phật âm không ngừng tại thiếu nữ áo xanh trong thai lặp lại tang đạo hưu, phạm âm tác mệnh không tác hồn, thừa cơ làm kết thúc đi.
Kết thúc.
Thiếu nữ áo xanh nghe được đến từ chủ nhân thanh âm kết thúc trần duyên.
Tấu chương xong, chương 621. Phiên ngoại một không giới bồ đề thụ, thả câu đạo tổ.
Chương 621, phiên ngoại một không giới bồ đề thụ, thả câu đạo tổ trần duyên.
Thiếu nữ áo xanh cũng không hoài nghi chủ nhân lời nói, chỉ là nàng trần duyên là cái gì.
Oanh.
Đại lôi âm tự giống như tại sụp đổ.
Thiếu nữ áo xanh trong mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Một gốc không thấy gốc rễ, không thấy nó đỉnh bồ đề đại thụ xuất hiện. To đến không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ có lấy vô lượng để hình dung.
Nếu như xem xét tỉ mỉ, những này lá của bồ đề thụ, rõ ràng từng cái đại thế giới, thân cành lại là từng cái vũ trụ, nó nguy nga hùng vĩ, không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung.
Hoa một cái một lá đều là thế giới đại lôi âm tự bên trong không phải là không có người, mà là người đều tại bồ đề thụ bên trong.
Cái này bồ đề thụ thân cành đều thành vũ trụ, quả thực là đơn thể vũ trụ đa nguyên hình thức ban đầu. Thiếu nữ áo xanh lập tức minh bạch, đây chính là Bồ Đề đạo tổ, đạo tổ đến cùng là đạo tổ. Dù là Bồ Đề đạo tổ luôn luôn nghe đồn tại cựu đại đạo tổ bên trong xếp hạng 10 phần rưỡi vào sau, không nghĩ tới thế mà thình lình tại nhân đạo kỷ nguyên làm ra một cái đơn thể vũ trụ đa nguyên hình thức ban đầu đến Trần Duyên, Trần Duyên, Trần Duyên. Thiếu nữ áo xanh minh bạch, Bồ Đề đại thụ chính là nàng Trần Duyên, ngươi là của ta đây, sao có thể làm người thế gian thứ hai linh căn? Từng có lúc Bồ Đề thụ cũng là thiên địa linh căn, a đại lôi âm tự Phật Đà Bồ Đề đại thụ Thanh Huyền đạo chủ Thẩm Luyện. Thiếu nữ tồn tại ở này ý nghĩa đó chính là đi cùng Bồ Đề đại thụ điểm cái cao thấp không cho phép bại. Chủ nhân thì thầm tại lòng của thiếu nữ trong biển vang lên, nhất kiếm bắt nguồn từ trong tâm hải, trong tay nàng tang chi lại cũng sống lại. Không, đây không phải nàng tang chi, đây là chủ nhân khí tức. Tang chi hô hấp rõ ràng chính là chủ nhân hô hấp, vô thủy vô chung, đương đại trí cường hô hấp. Như cùng năm thanh đạo sĩ đã từng bị vô thường kiếm khống chế cùng đạo tổ một đấu như thế, giờ phút này thiếu nữ áo xanh cũng bị tang chi kiếm khống chế. Nàng đột nhiên nhớ tới chủ nhân từng nói qua muốn lấy một cây thường thường không có gì lạ tang chi đến luyện thành thành đạo chi bảo, như hắn từng biết được qua thiên đạo thánh nhân một dạng. Và anh bình bình đạm đạm một cây tang chi, thế mà tại lúc này bộc phát ra vô lượng thanh quang, cùng nhau trí cường to lớn khí tức từ tang chi bừng bừng phân chấn. Trong khoảng thời gian ngắn, tang chi phảng phất trải qua ước và ước, trở thành không thua tại tam bảo ngọc như ý, thanh bình kiếm vậy chờ đạo tổ thành đạo chi bảo. Tại lúc này Bồ Đề đại thụ phảng phất bị chọc giận, tựa hồ đang chất vấn nàng có tư cách gì. Tang chi không nói gì, nhất kiếm chém về phía Bồ Đề thụ, kiếm chính là tốt nhất trả lời nàng là của ta cây. Vô hình tâm linh trong giao phong, Bồ Đề đại thụ phảng phất nghe hiểu trẻ tuổi đạo sĩ lời nói, đây là nhất cay nghiệt chế nhạo. Người ta cây muốn thượng vị, ngươi cái này Bồ Đề thụ liền phải nhường chỗ. Thế gian có để đạo tổ đằng vị trí đạo lý sao? Đây là đem Bồ Đề đạo tổ mặt mũi hương dưới chân dẫm. Đạo tổ dù sao cũng là đạo tổ. Dù là nhân đạo kỷ nguyên bên trong, trẻ tuổi đạo sĩ chiếm hết khí số, đạo tổ khôi phục đều khó có khả năng mạnh hơn hắn. Nhưng mà một cái đạo tổ lửa giận, chung quy là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Bồ Đề đại thụ lay động cánh lá, 3000 đại thế giới chấn động, vạn đạo chảy xiết. Thân cảnh bắn ra lực lượng vô cùng đáng sợ, từng tầng địa va chạm tăng chi. Thiếu nữ áo xanh chỉ cảm thấy tầng tầng vũ trụ đè ở trên người, thân thể nàng sụp đổ, thân hồn sẽ rách, đây là muốn thụ hồn phi phách tán, nỗi khổ ta là chủ nhân cây. Trong nội tâm nàng tín niệm kiên định, cũng không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có khả năng miêu tả. Chính gặp thiếu nữ áo xanh tại hôi phi yên diệt một khắc này, tăng chi cùng nàng thần hồn hoàn mỹ giao hòa, ngay cả bản thể đại tăng thụ đều nhận đến từ tăng chi vô tận thanh quang cảm nhiễm, lột sắc thành không thể tưởng tượng nổi tồn tại vĩ ngạ, bộ rễ đâm tại trong hỗn độn, hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Mỗi một phiến lá dâu đều hướng phía đại thiên thế giới tiến hành thay biến, thân cảnh loáng thoáng thành vũ trụ hình thức ban đầu bốn, vẫn là đại lôi âm tự linh sơn đỉnh cao nhất. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện tại Bồ Đề dưới đại thụ, gốc này Bồ Đề đại thụ tiểu tụy đến cực điểm, đại biểu căn bản nhất tịch diệt chi đạo. Mà trẻ tuổi đạo sĩ tại từng mảnh Bồ Đề lá trùng tích vào, thần hình mắt trần có thể thấy khô mục đứng lên, trên người hắn vô số đại đạo cũng bắt đầu tan rã, nhưng mà Bồ Đề đại thụ cũng là bị ép tịch diệt. Lúc đầu xuất thế manh mối trực tiếp bị trẻ tuổi đạo sĩ bóc chết, chỉ là như vậy đến một lần, đạo sĩ tuổi trẻ không thể không mắt trần có thể thấy khô mục đứng lên, tự thân đại đạo suy sụp không thể tránh né. Chẳng biết lúc nào, tóc xám trắng trẻ tuổi đạo sĩ xuất hiện trước mặt một người, giống như là mơ hồ trong gương hình ảnh, hình dáng cùng trẻ tuổi đạo sĩ rất giống, lại có loại khó nói nên lời uy nghiêm. Chí cao chí tôn, ngươi đã được đến lực lượng mạnh nhất, tại sao muốn từ bỏ? Ngươi hẳn là minh bạch, nhân đạo kỷ nguyên mở ra đằng sau, chân chính đại thế sớm muộn sẽ đến. Ta bất quá là để một ngày này sớm một chút đến thôi. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi thật có thể buông xuống phần lực lượng này. Theo ta đi đến con đường này bắt đầu, liền không có cái gì không thể thả dưới. Ngươi có thể buông xuống Thanh Phúc Cung. Ngươi nếu là có thể buông xuống, làm gì đuổi theo ta Ngọc Hư Môn hạ không buông tay. Uy nghiêm hình ảnh từ tốn nói chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt thôi. Ngươi ngăn không được ta. Đến bọn hắn cấp độ này, nghĩ như thế nào làm thế nào đều không trọng yếu. Thời gian càng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Làm hết thảy cũng là vì tối trung cực siêu thoát, đi hướng đại đạo bên ngoài địa phương. Đang khi nói chuyện, mơ hồ uy nghiêm thân ảnh chậm rãi biến mất. Vị này thân ảnh chính là bị trẻ tuổi đạo sĩ trấn áp không biết bao lâu Nguyên Thủy. Tại cùng Bồ Đề đạo tổ đấu pháp bên trong, Nguyên Thủy xuất thế, rốt cuộc ngăn không được. Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn xem Nguyên Thủy thân ảnh biến mất phương hướng, lo lắng địa đạo, lần này đổi lấy ngươi là cá, vừa vào hồng trần chính là cá. Nếu là thế gian người, nghe được trẻ tuổi đạo sĩ lời nói, chắc chắn cảm thấy hắn điên rồi. Bởi vì trẻ tuổi đạo sĩ ý tứ rõ ràng là thả câu đạo tổ. Kỳ nguyên trước, trẻ tuổi đạo sĩ là Nguyên Thủy cá, kém chút giúp Nguyên Thủy làm giảm cầu không. Kỳ nguyên này, song phương vị trí phản tới, Nguyên Thủy thoát ly trẻ tuổi đạo sĩ trấn áp, nhưng lại không thể không trở thành cá. Dù là con cá này so Bắc Minh Chi Ngư đều đại, to đến ngay cả vũ trụ đa nguyên đều khó mà dung hạ, nhưng vẫn cũ thành trẻ tuổi đạo sĩ cá câu cá quá lớn, coi chừng đem chính mình lôi xuống nước, đến lúc đó có thể lại không ai cứu ngươi. Bồ Đề thụ bên ngoài, đục ngông trong sương mù, Lý Phong đi ra câu cá kết quả không trọng yếu, trọng yếu là quá trình. Xem xét ngươi liền không thế nào câu cá. Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn xem lão bằng hữu, thậm chí có thể nói là đã từng bạn cùng phòng, mỉm cười nói quá trình này có thể sẽ không mỹ hảo. Lý Phong đốn bỗng nhiên, tiếp tục mở miệng, cái kia, dù sao cũng là Nguyên Thủy, ta chỉ là muốn để hắn cũng nếm thử làm cá tư vị thôi. Trẻ tuổi đạo sĩ lạnh nhạt nói ra, có chút đạo lý, chỉ là nói sẽ không hiểu, chỉ có để hắn minh bạch, đây rốt cuộc là tư vị gì, hắn mới có thể hiểu. Vô số kỷ nguyên đến nay, cũng chỉ có hắn dám làm như thế, để một vị đạo tổ làm cá. Lý Phong, tính tình của ngươi thật hung ác. Trẻ tuổi đạo sĩ ý vị thâm trường nói, vậy nhưng không có ngươi hung ác, ta chỉ là giúp ngươi ngăn trở Bồ Đề xuất thế, ngươi trực tiếp để kỷ nguyên này không cho phép có phận. Đó là Thanh Huyền cách làm. Vô luận như thế nào, thần quân tại kỷ nguyên này không có bất luận cái gì khắc chế hắn tồn tại. Nhưng hắn cũng không tiếp tục là luân hồi chi chủ. Cuối cùng sẽ có luân hồi mới chi chủ, chính như cuối cùng sẽ có nguyên thủy. Trẻ tuổi đạo sĩ bình thản đáp lại Lý Phong, vậy còn ngươi? Trẻ tuổi đạo sĩ từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, ngươi nói, các ngươi nói, ta đều có. Nếu ta đem bọn ngươi nói nợ ra ngoài, có người bằng này thành đạo, lại sẽ như thế nào? Hắn có mặt khác đạo tổ nói, theo lý thuyết, đại đạo duy nhất. Thế nhưng là trẻ tuổi đạo sĩ trên người đại đạo không có khả năng nói là giả. Chỉ là không có đạo tổ bản thân đại đạo như vậy thật, ngươi muốn làm cái gì? Câu cá sao có thể không có mồi câu đâu? Trẻ tuổi đạo sĩ mỉm cười địa nói một câu. Lý Phong có chút kinh ngạc, thâm thúy nhìn trẻ tuổi đạo sĩ một chút, nguyên lai ngươi đã là đạo tổ. Đạo tổ, nợ đạo chi tổ. Trước đó, trẻ tuổi đạo sĩ cảnh giới đã là đạo tổ, lại không giống như là đạo tổ. Cho tới giờ khắc này, Lý Phong rốt cục xác định điểm này, đối phương chính là đạo tổ. Chỉ là cùng bình thường ý nghĩa đạo tổ khác biệt. Khác đạo tổ là đại đạo tự sinh, bất giả ngoại cầu. Mà trẻ tuổi đạo sĩ lại đem tự thân rất nhiều đại đạo lấy ra làm tiền vốn, nợ nói ra đi, nếu là thu hồi lại, tự nhiên là có lợi tức. Tương tự tu hành lộ con không phải là không có. Thí dụ như tương lai tinh tú kiếp trải qua, tiểu ổ quay tam tướng hóa sinh diệu pháp 4. Chỉ là những công pháp này, cùng trẻ tuổi đạo sĩ hiện tại hệ thống hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nếu như nói chín cái đạo tổ là đại địa chủ, chúng sinh cùng vũ trụ đa nguyên, qua lại vô số kỷ nguyên, đều là thổ địa của bọn hắn, cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Như vậy trẻ tuổi đạo sĩ chính là theo đại địa chủ lột xác thành chân chính nhà tư bản. Chẳng những nắm giữ tư liệu sản xuất, vẫn cải biến quan hệ sản xuất. Này bằng với trực tiếp đào đạo tổ nhóm dễ. Cho nên đạo tổ nhóm, duy nhất có thể làm chính là, cũng trở thành nhà tư bản. So sánh dưới, lại cuối cùng chậm trẻ tuổi đạo sĩ một bước. Trẻ tuổi đạo sĩ một bước này, thật là khéo. Nếu như chẳng qua là khi địa chủ, hắn vô luận như thế nào đều không cách nào cùng mặt khác đạo tổ so sánh. Dù là kỷ nguyên này hắn là mạnh nhất. Thế nhưng là kỷ nguyên tiếp theo đâu? Hắn không có khả năng mỗi một kỷ nguyên đều là mạnh nhất, đều là người nói chuyện. Kỷ nguyên này trẻ tuổi đạo sĩ mạnh nhất, đơn giản là hắn ngồi nguyên thủy trang. Kỷ nguyên tiếp theo hắn khả năng liền thay thế thái thượng hoặc là khác đạo tổ. Lý Phong bởi vậy minh bạch, vì sao trẻ tuổi đạo sĩ muốn nhằm vào Bồ Đề đạo tổ? Bởi vì cái này không chỉ là vì hắn tây, cũng là để chết Bồ Đề đạo tổ, không để cho hắn có kỷ nguyên tiếp theo trở thành Chu Thanh muốn thay mặt cái kia tồn tại khả năng. Chu Thanh chí ít kỷ nguyên tiếp theo không muốn trở thành Bồ Đề đạo tổ. Không gì khác, bởi vì Bồ Đề đạo tổ xếp hạng quá dựa vào sau. Kỷ nguyên tiếp theo Chu Thanh nếu là không may trên luân Bồ Đề đạo tổ vị trí, sợ là Liên Hoa Hoàng đều đấu không lại đã như vậy, đem sai lầm nhất tuyển hạng trước bài trừ rơi. Như vậy vượt qua mấy cái kỷ nguyên, thứ nhất là đạo tổ đều thích ứng hình thức mới, thứ hai Chu Thanh nợ nói chi pháp cũng khẳng định hoàn thiện, đối với hắn trợ giúp rất lớn, có thể giải quyết trước mắt con đường tu luyện tai hại, siêu việt mình bây giờ. Về phần Bồ Đề đạo tổ, tự nhiên thành thời đại mới thảm nhất cái kia. Bởi vì tất cả mọi người phát triển thời điểm, hắn tương đương đang ngồi tù. Chờ hắn qua mấy cái kỷ nguyên lúc đi ra, thời đại đã sớm thay đổi đến lúc đó so mặt khác đạo tổ đều chậm chí ít một bước. Mặc dù đạo tổ chung quy là đạo tổ, thế nhưng là cái này chậm hơn một bước, mặt khác đạo tổ còn có thể để hắn đuổi kịp phải không? Nhưng cũng không thể nói Bồ Đề đạo tổ không may, chỉ vì hắn đúng là tất cả đạo tổ bên trong, dễ dàng nhất bị trẻ tuổi đạo sĩ khi dễ. Huống chi, ván này, Nguyên Thủy vì xuất thế, đều muốn ám trợ trẻ tuổi đạo sĩ. Cho nên Bồ Đề đạo tổ, không thể không thua. Căn bản là không có phần thắng chút nào. Trừ phi A Di Đà Phật bên ngoài đạo tổ, đến chí ít hai cái giúp hắn. Bởi vì Thanh Huyền còn ở bên cạnh nhìn xem. Mấu chốt là trẻ tuổi đạo sĩ thế mà có thể tại trong ván này, để Nguyên Thủy đều giúp hắn. Dù là Lý Phong là Thanh Huyền tiên thân, giờ phút này trong lòng cũng đối trẻ tuổi đạo sĩ thêm ra một phần kính nể. Thanh Huyền năm đó đường, lúc đầu không người nào có thể đi. Nếu là đổi thành hiện tại trẻ tuổi đạo sĩ, nói không chừng có thể đi một chút. Bất quá, đều có các đường. Trẻ tuổi đạo sĩ có con đường của mình, tự nhiên cũng không có khả năng đi Thanh Huyền đường. Trẻ tuổi đạo sĩ sâu xa nói, ta có thể đi đường này, cũng không hoàn toàn là công lao của ta, không có người đạo kỷ nguyên phát triển, ta làm không được bước này. Huống chi cái này chưa chắc là chuyện tốt. Lý Phong im lặng. Trẻ tuổi đạo sĩ nói không sai, đương đạo tổ nhóm theo đại địa chủ biến thành nhà tư bản lúc, nguyên bản làm cung cấp nuôi dưỡng người chúng sinh cùng vũ trụ đa nguyên, ngay từ đầu quả thật có thể đạt được chỗ tốt, chẳng qua là khi chúng sinh cùng vũ trụ đa nguyên không thể thỏa mãn đạo tổ nhóm càng lúc càng lớn nhu cầu đằng sau, sớm muộn sẽ bị tiến một bước ép tự thân giá trị. Mà lại khi đó, chúng sinh đối mặt chính là cường đại hơn đạo tổ nhóm. Trước kia, chúng sinh có thể dựng dục ra Thanh Huyền, trẻ tuổi đạo sĩ, đến đối kháng đạo tổ, chế định trật tự mới. Thật đến về sau, còn có thể làm đến sao? Tại loại này cấp bậc cao hơn cung cầu quan hệ bên trong, đạo tổ địa vị chỉ biết càng phát ra không gì phá nổi, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, chỉ có thể giao cho hậu nhân. Nếu có càng mạnh tồn tại xuất hiện, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Có lẽ vậy. Trẻ tuổi đạo sĩ thản nhiên nói. Hắn bây giờ là trước nay chưa có cô tịch, dù là Lý Phong cũng không thể lý giải hắn. Có lẽ chân chính Thanh Huyền có thể hiểu được hắn. Chỉ là, chân chính Thanh Huyền, căn bản sẽ không để ý những này. Trẻ tuổi đạo sĩ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Thanh Huyền đã là nước, cũng là hỏa. Mâu thuẫn đối lập, lại cực kỳ thống nhất. Hắn nợ nói chi lộ, xác thực không tầm thường. Nhưng có hai cái đạo tổ, sẽ không rớt lại phía sau hắn. Một cái là Thái Thượng, một cái khác là Thái Ất. Về phần Thanh Huyền, nếu như nhất định phải hình dung, Thanh Huyền chính là chúng sinh a, hắn căn bản không tính chân chính đạo tổ, đây cũng là Chu Thanh trở thành cái thứ 10 đạo tổ đằng sau, hết thảy không có quy về hư vô chân chính nguyên nhân. Thanh Huyền có chân chính chúng sinh tướng, không phải người nào đều là nguyên thủy, như lai đơn giản như vậy. Thanh Huyền chính là chúng sinh. Cho nên, trẻ tuổi đạo sĩ con đường này, nếu như đạo tổ nhóm cuối cùng muốn thôn vệ chúng sinh, siêu việt hết thảy, như vậy Thanh Huyền nhất định là không cách nào may mắn thoát khỏi đây, cũng là Thanh Huyền ngay từ đầu liền muốn đối mặt tất cả đạo tổ áp lực mới có thể thành đạo chân chính nguyên nhân, đây cũng là Thanh Huyền có thể lấy sức một mình kháng trụ 8 vị đạo tổ biến thành thành đạo cấp nguyên nhân. Không thể không nói, Thanh Huyền hữu ý vô ý ở giữa trợ lực trẻ tuổi đạo sĩ thành đạo, nhưng trẻ tuổi đạo sĩ lại là khả năng nhất hại chết hắn người kia. Trẻ tuổi đạo sĩ ánh mắt hướng thời không mẫu hà bắn ra đi qua, vượt qua vô tận thời gian, đi vào sơ cổ kỷ nguyên, đi vào Thanh Hà Sơn, đó là một cái đạo quán nhỏ tâm giống như mây trắng thường tự tại ý như dòng nước mặc đông tây, ánh mắt đảo qua xem bên ngoài câu đối. Lúc này trong quan một gian tĩnh thất bên trong, đang có một cái trên mặt bệnh sắc thiếu niên đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, đối mặt trẻ tuổi đạo sĩ ánh mắt người có bệnh, còn có thể ý đi, thiên có bệnh, lại nên làm như thế nào? Thiếu niên đạo nhân nhẹ nhàng nói ra, tấu chương xong, chương 622. Phiên ngoại một thời đại mới, Thanh Dương Kỷ. Chương 622, phiên ngoại một thời đại mới, Thanh Dương Kỷ. Thiên có bệnh. Chu Thanh đương nhiên minh bạch, đối phương trong miệng thiên không phải đại đạo, không phải thiên đạo, không phải cao cao tại thượng đạo tổ mà là một loại ngay cả hắn cùng đạo tổ nhóm đều tạm thời không có cách nào hoàn toàn lý giải tồn tại. Loại này đồ vật là tồn tại. Nếu như nhất định phải miêu tả, đó chính là trên con đường lớn, có một loại không thể gọi tên tồn tại, dùng bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức cùng hiện thực có một loại nào đó tụ hợp. Chuẩn xác mà nói, hiện thực là Chu Thanh bọn hắn hiện thực. Chính là có loại cảm giác này, cho nên đạo tổ nhóm mới không cách nào chân chính đấng toàn năng đạo tổ còn tại trong đại đạo. Mà lại mỗi cái đạo tổ đối loại tồn tại này cảm xúc cũng là khác biệt. Nguyên Thủy nhìn thấy là Nguyên Thủy, Như Lai nhìn thấy là Như Lai, hoặc là Bồ Đề vốn không cây, hoặc là ánh sáng vô lượng. Loại cảm giác này, đối với đạo tổ nhóm mà nói, cũng là người mù sờ voi. Thái thượng cũng không biết kỳ danh. Mà bây giờ, Thanh Huyền lại nói thiên có bệnh. Người đã nhìn thấy, thậm chí đi qua thiên vị trí. Chúng ta đều đi qua. Chu Thanh trầm ngâm, hắn nghĩ tới một chỗ, không chỉ hắn, mặt khác đạo tổ đều đi qua địa cầu. Trên mặt bệnh sắc thiếu niên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, trở về đi. Chu Thanh bình tĩnh mà nhìn xem thiếu niên, ánh mắt cùng tụ hợp, chúng ta đều không có đi qua. Hắn ngôn ngữ đứt quãng, ngay cả thời không đều nổi lên gợn sóng. Thanh Hà Sơn bắt đầu mơ hồ. Nguyên Minh Nguyệt, thần quân vợ chồng chờ chỗ Bạch Thạch trấn đều bắt đầu mơ hồ. Vừa mới cao hứng Phật môn, đạo môn muốn. Hết thảy liên quan tới đạo tổ vết tích, im bặt mà dừng. Thời đại mới bắt đầu bốn. Tại ngõ hẹp vắng vẻ, chuyển ra trong sáng tiếng đọc sách. Thanh âm xuất từ một cái đồng sinh. Trung quanh có chút ồn ào hoàn cảnh, đang đi học âm thanh bên trong an tĩnh lại đọc sách khiến người minh lý, cũng làm người bên ngoài minh lễ. Ngay cả thường ngày huyên náo hài đồng, đều tại dưới bầu không khí như thế này, kềm chế nôn nóng nội tâm bốn. 15 tuổi, là tú tài. Chu Thanh rất nhanh thích ứng mình bây giờ thân phận. Hiện tại hắn nhân sinh quỹ tích cùng Chu Thanh nguyên bản tại Giang Châu nhân sinh quỹ tích rất giống. Chỉ bất quá nguyên bản vị trí là Giang Châu. Hiện tại là Thanh Châu, đến nay Đại Chu là một cái văn võ đồng thời quốc gia. Chu Thanh phía trước không lâu, thông qua được thi viện, trở thành một tên tú tài. Toàn bộ quá trình rất tơ lụa, như cùng hắn đi qua nhân sinh lặp lại. Khác biệt chính là, hiện tại lần này, hắn không phải cơ khổ thiếu niên. Chu Trang tộc lão, tập thể quyết định, là Chu Thanh xuất tiền, mướn một gian yên lặng biệt tử. Chu Thanh thế là rất nhanh theo ngõ hẹp bên trong, đem đến căn này tiểu viện. Trong viện, có khô cạn hồ nước, bên cạnh trồng hoa cỏ, càng quan trọng hơn là, còn có một gốc cao vút như đóng Bồ Đề thụ đại thụ Bồ Đề, tương truyền là mấy chục năm trước, có tăng nhân từ phương Tây đến, tự tay trồng không phải đại tăng thụ, mà là Bồ Đề thụ. Chu Thanh cũng nghe qua tăng nhân kia tướng mạo lai lịch. Tục truyền tăng nhân trên mặt xấu khổ, 10 phần gầy gò, chính là 10 phần khổ hạnh tăng ta mặc dù trấn áp Bồ Đề, đến cùng A Di Đà Phật không chịu khoanh tay đứng nhìn, ván này hắn dùng chính mình cơ hội thắng, cho Bồ Đề một lần tái hiện trong nhân thế cơ hội. Chu Thanh rất rõ ràng, mặc dù hắn hiện tại là mạnh nhất, nhưng cũng không phải có thể nghiền ép bất luận một vị nào đạo tổ. Dù là trấn áp Bồ Đề, cũng là có Nguyên Thủy ảnh hưởng. Chính như hắn trấn áp Nguyên Thủy, từ cũng có mặt khác đạo tổ tương trợ đạo tổ ở giữa thắng bại, bản chất là ra mặt chi tranh, không tồn tại chân chính có thể đem ai giết chết. Dù cho có thể giết chết, người ta một dạng trò tàn lại cháy. A Di Đà Phật không tranh, cho nên muốn Bồ Đề đến tranh. Ván cờ này A Di Đà Phật không phải là không có cơ hội thắng, chỉ là cơ hội thắng tại Bồ Đề nơi này, Bồ Đề tái hiện trong nhân thế, dù cho ta chặt ra hỏa này, cũng không làm nên chuyện gì. Trước mắt trong biệt cây, bất quá là cái biểu tượng. Chu Thanh nhìn trước mắt Bồ Đề thụ thở dài, đến cùng hắn cùng Thanh Huyền đối con đường phía trước nhận biết là có khác biệt. Thanh Huyền nói thiên có bệnh. Chu Thanh lại nghĩ là, nói ai không có bệnh giống như. Cho nên, Chu Thanh theo trong kho tủ tìm ra một thanh đao đốn tuổi. Cân nhắc một chút, phân lượng vẫn được. Hiện tại hắn hay là phàm nhân thân thể. Chu Thanh cũng không vội mà tìm về thần thông, bởi vì đây là một lần khó được một lần nữa dạo chơi hồng trần cơ hội. Chỉ có đến hắn một bước này, mới hiểu được, vì cái gì đạo tổ luôn luôn có khuynh hướng đến hồng trần truyền đạo. Bởi vì đúng là quá nhàm chán. Càng tiếp cận chân lý cùng đại đạo, càng là cô độc. Cho nên đạo tổ nhóm đều có bệnh. So sánh dưới, Thanh Huyền thanh tỉnh hơn một chút. Trang Chu viết qua một cái cố sự, có cái quốc gia tất cả đều là tiên điên, chỉ có quốc quân là thành tỉnh cho nên quốc dân không thể chịu đựng quốc quân. Thanh Huyền cũng không dung tại mặt khác đạo tổ đáng tiếc, Thanh Huyền bản chất là chúng sinh tướng. Không dung, cũng phải cho bốn. Lực lượng cho tới bây giờ là tương đối. Chu Thanh hiện tại là phàm nhân thân thể, nhưng là đối với sâu kiến mà nói, nhưng thật ra là tương đương với khai thiên tích địa cự nhân. Hắn vung lên cái quốc chặt Bồ Đề thụ, dưới đại thụ sâu kiến ổ sâu kiến nhao nhao chạy ra. Bọn chúng hoảng sợ, thậm chí phát ra âm thanh. Chỉ là tiểu viện to lớn, đối với bọn chúng đã là rộng lớn vô biên thiên địa. Thanh âm của bọn nó quá mức không có ý nghĩa. Chu Thanh chặt cây lấy trong viện Bồ Đề thụ. Không phải hắn cây, hắn không cần. Dù là Bồ Đề thụ sinh trưởng ở hắn trong viện, nhưng thật ra là A Di Đà Phật lấy lòng, cũng là Bồ Đề cùng hắn muốn mượn cơ hội hóa giải nhân quả. Không có địch nhân vĩnh viễn. A, phải biết, Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh đã từng một thể đồng nhân, so thân huynh đệ còn thân hơn, làm theo liên hợp mặt khác đạo tổ đối phó vượt qua rõ ràng. Bồ Đề Thụ bị chặt phạt, phát ra rất nhỏ thanh âm rung động. Nếu như tinh tế nghe, dù cho người bình thường cũng có thể nghe ra thiền âm đến. Xa xăm thanh tĩnh, tuyệt không thể tả. Chu Thanh trong tay đao bổ tuổi không có đình chỉ. Kỳ thật đổi lại trong nhân thế bất luận cái gì một thanh đao bổ tuổi, đều khó có khả năng chém đứt Bồ Đề Thụ. Nhưng thanh đao bổ này khác biệt, bởi vì Chu Thanh là Nguyên Thủy, là kỷ nguyên này bản cổ, cho nên trong tay hắn đao bổ tuổi chính là khai thiên tích địa bản cổ cờ, bản cổ dự bốn. Bồ Đề Thụ tự nhiên ngăn không được nó. Nho nhỏ đao bổ tuổi đem Bồ Đề Thụ tách rời. Kho tuổi bị chỉnh chỉnh tề tề chất đầy, trong viện vẫn chất thành rất nhiều. Chu Thanh hài lòng nhìn xem chính mình thành quả mùa đông này, khẳng định sẽ rất ấm áp. Chu Thanh phủi tay, càng là khi yếu ớt, càng là dễ dàng đạt được thỏa mãn. Hắn hiện tại rất vui vẻ, chỉ là phần này khoái hoạt có chút hư giả, không nỡ. Nhưng hư giả khoái hoạt cũng là khoái hoạt. Dù sao hắn cười bốn. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, Chu Thanh hay là tú tài, bất quá xưng hô biến thành Thanh Dương tiên sinh. Thanh Châu trong thành, không có ai sẽ khinh thị Thanh Dương tiên sinh. Cũng không phải Chu Thanh chủ động làm chút sự tình, mà là mọi người đều biết phía sau hắn có người. Người phía sau hắn, tự nhiên không phải Chu Trang. Tại Thanh Châu bên cạnh, có một nhà hắc đạo bạch đạo thông ăn thế lực, gọi là Tứ Quý Sơn Trang. Tứ Quý Sơn Trang thiếu chủ nhân là Chu Thanh bằng hữu. Hắn xưng hô Chu Thanh là Thanh Dương tiên sinh. A, đúng rồi, người thiếu chủ này người là một kẻ mù lòa. Hắn không ở tại trong Sơn Trang, mà là tại Thanh Châu xây thành tạo một tòa bách hoa lầu 4. Ngươi biết ta một mực tại tìm một gốc cây dâu, cho nên ngươi làm cái bách hoa lầu làm gì? Chu Thanh nhìn xem bằng hữu của mình, hơi có chút im lặng. Mắt mù thanh niên ôn hòa cười cười, hắn một bên nghiêm túc hầu hạ những này hoa hoa thảo thảo, một bên trả lời bằng hữu của mình, bởi vì xôn xê ưa thích. Đường đường tiền nhiệm luân hồi chi chủ, lại là cái lao bản ô, ngươi có thể hay không có khí phách một chút, đừng như vậy liếm. Chu Thanh đối với bằng hữu từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì. Thanh niên lại cười nói, đây là tôn trọng. Đối với mình người ưa thích yêu thích tôn trọng, cũng là đối với mình tôn trọng. Cái kia không phải là liếm, đừng tưởng rằng ngươi anh tuấn tiêu sái lại nhiều kim, ta liền không nói ngươi. Thanh niên nhẹ giọng nói, ngươi mấy ngày nay rất táo bạo, nếu như không để cho nữ nhi của ta cho ngươi đánh thủ khúc. Quên đi. Hắn nhìn ra được, thanh niên không chỉ là cái lao bản ô, cũng là nữ nhi nô. Thanh niên cũng một mực hy vọng nữ nhi có thể bái Chu Thanh làm sư phụ. Chu Thanh không có khi nàng sư phụ, chỉ làm cái dạy nàng đọc sách tiên sinh. Sư phụ cũng là cha. Hắn chỉ có một cái đồ đệ. Chính như thanh niên chỉ có một cái nữ nhi. Thanh niên, quý xanh rất thông minh, ngươi không thích nàng. Chu Thanh, ta liền sợ đến lúc đó, chúng ta các luận các đích. Ngươi biết tại nữ nhân duyên bên trên, ta không kém ngươi. Thanh niên mỉm cười, nếu như ưa thích, tự nhiên là muốn cùng một chỗ. Ngươi muốn chân thực đối mặt sở thích của mình. Hắn luôn luôn rất thản nhiên, cũng nguyện ý tiếp nhận phát sinh ở trên người mình bất cứ chuyện gì. Nếu như chuyện này hắn không thích, vậy hắn nhất định sẽ đi chống lại đều nói thái ất, thanh huyền thoải mái, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi so với bọn hắn hai cái đều thoải mái. Vậy nhưng chưa hẳn. Một cái reo rắt thanh em đột nhiên xuất hiện. Chu Thanh nhìn về phía đầu bậc thang. Người tới là một cái thân mặc xanh nhạt đạo bào đạo sĩ tuổi trẻ, lưng đeo một thanh đen như mực trường kiếm, dưới chân là một cái đen kịt mèo, con mắt giống hải dương một dạng thâm thúy đạo sĩ mở miệng lúc, hắn liền phát hiện. Cũng khoảng chừng đối phương mở miệng lúc phát hiện hắn. Mặc dù hắn hiện tại là cái phàm nhân, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể tại hắn bất chi giác tình huống dưới tới gần hắn đạo sĩ xuất hiện thời cơ, hoàn toàn là hắn chi giác một khắc này đương nhiên, đối phương làm đến điểm này, thật là không có gì lạ. Nếu như thế gian võ đạo có một thạch, vậy đối phương đã chiếm tám đấu. Còn lại hai đấu đều là đối phương không cần. Thái ất nói là võ đạo, là khám phá sinh tử, đánh nát hư không gặp qua Lý đạo hữu. Lý tiền bối. Thanh niên gọi là đạo hữu, Chu Thanh lại gọi là tiền bối. Thanh niên cười cười. Chu Thanh trợn trắng mắt. Hắn là nhớ kỹ Thái ất nhân tình cho nên nhất định phải trả. Chỉ là Thái ất gia hỏa này, luôn luôn rất thần bí, ý nghĩ của hắn so sánh với hoàn trả khó mà suy nghĩ, so thái thượng hoàn hư không mà mịt. Nhưng Chu Thanh biết được, nếu như Thái ất quyết định cùng một người là địch, chỉ biết dùng kiếm để nói chuyện. Chu Thanh có lực lượng mạnh nhất, lại không cách nào nói, nếu như cùng Thái ất một trận chiến, sẽ là kết quả gì? Bởi vì Thái ất quá am hiểu chiến đấu. Thái ất là bởi vì tình tạo thế điển hình. Thanh Huyền là một loại khác phong cách, đó chính là bất luận cái gì tuyệt cảnh, đều không thể đè sập Thanh Huyền, hắn luôn có thể tìm tới biện pháp. Chu Thanh thì là kín đáo. Ba người bọn hắn là đạo tổ bên trong, ba loại hoàn toàn khác biệt phong cách, cũng là thời đại mới tam thanh. Không sai, thời đại mới bên trong, uy tín lâu năm tam thanh đã không dùng được. Thanh Huyền cùng Thái Thượng không phân sàn sàn nhau. Thái ất cùng Thượng Thanh khó phân cao thấp. Về phần Nguyên Thủy, đó bất quá là Chu Thanh thủ hạ bại tướng. Cho nên, dù cho Nguyên Thủy khôi phục, Chu Thanh cũng không sợ hắn. Chỉ là, ván này, Chu Thanh là nhà cái. Hắn không thích hợp lại xuống trận đổi một góc độ đến xem, không có tam thanh, Chu Thanh ba người bọn hắn đã sớm đấu nhau đương nhiên, cái này cũng có thanh niên ở giữa điều hòa duyên cớ. Làm tiên nhiệm luân hồi chi chủ hắn, tại Chu Thanh thành đạo trong quá trình, làm ra mang tính then chốt trợ lực. Hắn lại cùng Thanh Huyền có cực kỳ thân cận quan hệ. Về phần Thái ất, đi theo Thái ất xuất hiện mèo, trực tiếp nhảy tới thanh niên trên bờ vai, thân mật đến cực điểm. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Kỳ thật nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, thanh niên đã từng cũng coi như Thanh Huyền đạo tông người, chỉ bất quá, đi qua đã bị Chu Thanh mơ hồ. Huống chi Thanh Huyền cũng không phải Thái ất thành lập, mà là Thái ất tọa hạ kẻ nghe đạo nguyên thanh thành lập. Cho nên thanh niên cùng Thái ất hiện tại quan hệ là ngang hàng quý liêu, có rượu không? Thái ất thuận miệng nói ra. Quý liêu chính là thanh niên danh tự. Kỳ thật Chu Thanh không quá ưa thích cái tên này. Nghe, quá cô độc tịch liêu. Kỳ thực tịch liêu căn bản không tịch mịch, nhưng là Chu Thanh là thật tịch liêu. Cho nên bằng hữu của hắn là Quý Liêu. Rõ ràng Chu Thanh thân bằng bạn cũng đều tại, hắn lại so bất luận kẻ nào đều tịch mịch đối với cái này, Quý Liêu rất rõ ràng là thế nào một chuyện. Chu Thanh Thân bằng bạn cũ chỉ là một loại xưng hô, một loại tên giống như. Hắn cần dùng bọn hắn đến neo định chính mình nhân tính một mặt. Quý Liêu không giống với. Hắn bản tâm bên trong quan tâm tất cả người quan tâm. Chu Thanh là chân chính thần, đây cũng là Chu Thanh cùng Tam Thanh bản chất một dạng địa phương. Vô luận bên ngoài như thế nào, Chu Thanh nội tại trung quy là thần tính. Bởi vì thần tính ngược lại thế tục. Thế tục là Chu Thanh cùng Tam Thanh một dạng, truy cầu đại đạo, truy cầu càng mạnh tham lam một mặt. Thần tính bản chất là tham lam. Nếu như thần bất thường thế nhân có chỗ cầu, làm gì hiển thánh? Cho nên xưa nay không chỉ là thế nhân cầu thần, cũng là thần cầu thế nhân. Thần tức là thế tục tức là thần. Nhưng Tam Thanh dạng này thần, lại sáng tạo ra tiên. Cố Hữu Thái Ất, Cố Hữu Thanh Huyền. Cố Hữu Huyền đều một giọt nước mắt tạo hóa Quý Liêu. Bọn hắn đều có tiên khí. Chu Thanh không có, hắn là một thân tục khí. Tiên tục không có cao thấp, chỉ là lựa chọn. Quý Liêu bật cười lớn, rượu gì đều có thể, nhưng không thể mời ngươi uống nữ nhi hồng. Thái Ất khẽ cười một tiếng, ta cũng có nữ nhi, ta minh bạch. Thế là một vỏ rượu hoa điêu rượu lấy ra. Rượu hoa điêu rượu, kỳ thật chính là nữ nhi hồng. Cho nên đổi cái danh tự, cũng không phải là nữ nhi hồng. Vật tượng ở trong nhân thế hàm nghĩa, phần lớn là danh tự quyết định. Thái Ất không phải tìm đến Chu Thanh mà là tìm đến Quý Liêu. Bởi vì vớt mèo đến Nguyên Thủy Thiên Ma, cũng đưa nó nuốt vào bụng. Cho nên cái này tên là Bắc Lạc Sư Môn Mèo, hiện tại tiêu hóa không tốt. Thái Ất đương nhiên có thể giải quyết chuyện này. Chỉ là hắn cùng Nguyên Thủy đến cùng là hữu tình điểm. Thái Ất vô tình, lại giảng tình nghĩa. Cái này không mâu thuẫn. Người vô tình, nhất là giảng cái này. Bởi vì muốn phân rõ ràng, mới có thể vô tình. Thật có tình lời nói, liền không thể phân rõ ràng, giảng được minh bạch. Chu Thanh xem ra, Quý Liêu càng có tiên khí, Thái Ất càng có nhân khí. Thái Ất hiệp, là nhầm hiệp, tùy tiện thông khoái. Trận này rượu, uống đến trời tối. Cuối cùng, Thái Ất lấy ra một viên phù lệnh. Càn Khôn Na Di lệnh. Thứ này là Chu Thanh trước đó tại phàm vực có được đồ vật, về sau chuyển cho Nguyên Minh Nguyệt, đây là người nữ đồ nhi đồ vật, nàng bây giờ tại lão lửa chọc nơi đó. Chu Thanh khẽ giật mình, lập tức nổi giận làm càn. Tấu chương xong, chương 623. Hồi cuối. Chương 623, hồi cuối cho nên ngươi đi không? Thái Ất cười hỏi không đi, Minh Nguyệt các nàng chính mình có thể trở về. Ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng nói không thèm để ý, trên thực tế vẫn để tâm chỉ là, hắn càng tin tưởng mình đồ đệ cùng đại tăng thụ. Hắn là bực nào cảnh giới, Thái Ất nói chuyện, tự nhiên sáng tỏ hết thảy. Thái thượng lại tinh thâm một chút, đến cùng giấu giếm hắn một chút. Về phần có thể làm cho Thái Ất xưng hô lão lửa chọc tồn tại, tự nhiên là cùng Thái Ất một mực là địch Phật Đà. Về phần vì sao Phật Đà sẽ làm khó Nguyên Minh Nguyệt, chỉ có thể nói, làm Chu Thanh đệ tử, trên thế gian tuyệt đại đa số đạo tổ trong mắt, vốn là một loại sai lầm bốn. Nát khá tự. Một gốc cây dâu, một thanh dị sét đao bổ tuổi, một cái thanh nhà an tĩnh thiếu nữ. Dưới cây dâu rơi xuống một chỗ lá dâu, lại bị thiếu nữ bày ra thành lít nha lít nhít đồ án. Hậu sơn đỉnh núi là một tôn Phật tượng to lớn, nhìn không ra điêu khắc vết tích Minh Nguyệt, ngươi đi đi. Bồ đề không tại, Phật Đà sắp xuất thế, liền có thể cho ta mượn chi thủ, ta sẽ không như hắn mong muốn. Cây dâu phát ra âm thanh. Nguyên Minh Nguyệt nhìn xem hậu sơn đỉnh phong to lớn Phật tượng, nhìn không ra từ bi thương hại, chỉ là sẽ cho người vô ý thức quỳ bái. Phật là chân Phật, cũng chỉ là chân Phật, ta không đi, ngươi sẽ chết. Bồ đề tịch diệt, có thể chứng như Lai Đại Tăng thụ nếu là tịch diệt, đó chính là chết thật. Dù cho mượn sư phụ chi thủ, một lần nữa tạo hóa, cũng không còn là nó. Thanh Phúc cung chỉ có người chết trận, không hề từ bỏ đồng môn người. Thời gian dần qua, bóng đêm giáng lâm. Nguyên Minh Nguyệt dựa vào lá dâu bày trận, phát ra ánh sáng nhạt. Chỉ là màn đêm, hắc ám đến cực điểm, thiên sinh không thấy tinh hà, không thấy Minh Nguyệt treo trên bầu trời. Ngược lại là trước mắt trong chùa miếu, chẳng biết lúc nào vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông tại cái này an tĩnh trong đêm, đặc biệt bắt mắt chói tai. Oeng. Nguyên Minh Nguyệt nhìn thấy bốn phương tám hướng, thình lình có vô số nát kha tự xuất hiện, đồng thời vang lên tiếng chuông. Từ phía sau núi đỉnh phong Phật tượng trong tay, sinh ra cùng nhau Phật quang. Tại tiếng chuông vang lên thời điểm, xuyên qua Nguyên Minh Nguyệt dùng lá dâu bố trí trùng điệp gấp đến đại trận. Vô thượng Phật uy phía dưới, dù là như đại tăng thụ bực này thế gian đệ nhất linh căn tồn tại, cũng không chịu được lá dụng vô số, thân cành đứt gãy. Trên đại tăng thụ mặt cành lá càng ngày càng mỏng. Nguyên Minh Nguyệt đại trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Nàng miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại kiên định đến cực điểm. Nương theo Nguyên Minh Nguyệt ánh mắt càng ngày càng kiên định, nàng quanh người lá dâu lơ lửng hư không, từng đạo mềm dẻo thanh quang xuất hiện, ngăn trở Phật quang. Những ngày thanh quang, tựa như trên trời Minh Nguyệt, mặc cho chiều sinh mây diệt, chỉ theo tinh hà tại thiên, không thể làm hao mòn vạn kiếp bất diệt. Đỉnh núi kia Phật tượng phân bụng, một tên khí chất cổ sơ tăng nhân kinh ngạc một tiếng, không hổ là vị kia đệ tử. Tăng nhân lập tức thở dài một tiếng. Phật Đà xuất thế, chính là định số. Dù cho vị kia cũng không ngăn trở được, nếu không kỷ nguyên này, thì như thế nào có thể diễn dịch xuống dưới. Tăng nhân lấy ra một viên trung đồng, tựa như cổ trung tiểu dáng. Trung đồng vừa ra, thì nát kha tự vô số tiếng trung kết kết hết hạ. Giữa thiên địa trở nên không gì sánh được tĩnh lặng. Cái này trung đồng chính là Phật Đà Phật pháp ký kết Vu Lan Linh, có Phật Đà tâm huyết chỗ. Linh này vừa ra, vạn Phật triều tông, vạn pháp về lưu phổ hiển lão lựa chọn, ta thanh phúc cùng người. Há lại ngươi có thể khi dễ. Trung đồng tụ tập Phật pháp thời khắc, trong biển mây có người cưới một cái sáu cánh kim tiền xuất hiện. Cái kia cưới tại kim ve bên trên đạo nhân, rõ ràng là Phúc Tùng. Phổ Hiền là Phật môn đại sự biểu tượng, cứng rắn nhất không nổ. Là lấy Phật Đà xuất thế trách nhiệm, rơi vào trên người hắn. Hắn lúc đầu đã ở trên một kỷ nguyên chôn bụi, làm sao từng là Nguyên Thủy đệ tử? Nguyên Thủy khôi phục, thuận tay đem hắn theo dòng sông thời gian trong bụi mù vớt đi ra. Phổ Hiền trông thấy Phúc Tùng, không có giật mình, chỉ là ánh mắt tụ tập tại sáu cánh kim ve bên trên kim tiền tử. Ngươi khinh thường Phật pháp còn chưa đủ à? Hắn thấy. Kim Thiền Tử vốn là Phúc Tùng lão sư, bây giờ lại thành Phúc Tùng Bắc Kỵ, quả thực là ném vào Phật môn mặt mũi. Phúc Tùng, ta cùng Kim Ve lẫn nhau độ, há có thể đến phiên ngươi nói này nói kia. Cái này sáu cánh Kim Ve là Phúc Tùng khai quật một ngôi mộ lớn cứu ra. Vốn là đại mộ kia chủ nhân trong miệng ngọc ve, Phúc Tùng thuận tay cứu ra đằng sau, liền trở thành Kim Ve, hai người lại nối tiếp lên kỷ nguyên trước duyên phận. Chỉ là Phúc Tùng đảo ngược thiên cương, cả hai thân phận thay đổi. Hắn đến cùng là Chu Thanh sư minh, Kim Thiền tử dù cho sáng tỏ kiếp trước hậu thế, cũng không dám làm Phúc Tùng sư phụ. Phổ Hiền Phật tính không ngừng rót vào trung đồng bên trong, nó kiên định không thay đổi Phật tính, khiến cho trung đồng Phật pháp trước đó chưa từng có mà lớn mạnh đứng lên. Phúc Tùng sao có thể tha cho hắn tiếp tục thi triển pháp khí, cùng sáu cánh Kim Ve cùng một chỗ, thẳng hướng Phổ Hiền. Lúc này, trong hư không sinh ra một cái bạch tượng đến, không thể gọi tên, vòi voi tựa như kình thiên trụ lớn, ngăn lại Phúc Tùng cùng sáu cánh Kim Ve đồng thời, vòi voi mang theo thanh quang, rõ ràng là thuần khiết không gì sánh được thượng thanh kiếm khí. Phúc Tùng cùng sáu cánh Kim Ve liền bị cản trở, không được tiến thêm. Phổ Hiền có bạch tượng tương trợ, cầm trong tay trung đồng. Cái kia ước vạn chùa cổ điên đảo. Nguyên Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trên người mình nặng nề vô cùng. Dù là nàng được vạn kiếp bất diệt chi ý, cũng ho ra máu không ngừng tu di sơn. Nguyên Minh Nguyệt chỗ nào không rõ, chùa cổ này thâm sơn là tòa nào núi? Chính là Phật môn biểu tượng, tu di sơn. Tu di sơn đè xuống, chính như Phật môn khí số vượt trên đến. Nàng còn có thể chiếm được chỗ tốt. Húng chi cái kia chùa cổ gọi nát kha tự, trên thực tế chính là nhằm vào trong tay nàng đao bổ tuổi. Cái kia đao bổ tuổi là sư phụ nàng đồ vật, vốn là khai thiên tích địa thần khí, tại cái này nát kha tự trước, chịu nát kha pháp ý ăn mòn, nó khai thiên tích địa duệ tính tự nhiên bị khóa lại. Có thể nói, Phật Đà xuất thế đã là định số. Chỉ kém đại tang thụ tương trợ nó phóng ra một bước cuối cùng. Kỳ thật đây là phản ứng dây chuyền. Lúc đầu sư phụ nàng dùng đại tang thụ thay thế bồ đề thụ, nhưng là bồ đề thụ tái hiện thế gian, đại tang thụ liền nhận lấy khí vận phản vệ. Mà bồ đề thụ ra, tất có Phật Đà giáng lâm. Chỉ là đại tang thụ tồn tại, vô luận như thế nào đều sẽ làm Phật Đà cùng bồ đề không hoàn chỉnh. Cho nên Phật Đà xuất thế, cần phải mượn đại tang thụ trên người đạo tính. Cái này cũng đó có thể thấy được sư phụ nàng thủ đoạn cỡ nào lợi hại. Nếu như không có A Di Đà Phật chờ đạo tổ tự nhiên đông ngang, sư phụ hắn xem như lấy sức một mình, khóa lại bồ đề cùng Phật Đà đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng có trước đây Thanh Huyền đối Phật Đà cùng bồ đề đả kích, cùng Thái Ất trong bóng tối trợ giúp. Ngay cả như vậy, có thể sử dụng tăng nương tử khóa lại bồ đề cùng Phật Đà, cũng là hắn sư phụ cao hơn mặt khác đạo tổ nửa bậc năng lực thể hiện. Nguyên Minh Nguyệt bất khuất, không lùi. Tinh thần của nàng tại Tu Di Sơn áp bách dưới, đạt được cực lớn thuế biến bốn. Coi là thật không cứu sao? Thái Ất lo lắng nói, ta nói, Minh Nguyệt có thể tự mình đi tới. Ta cũng tin. Thái Ất lời nói xoay chuyển. Chu Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn coi là Thái Ất là lại muốn hắn thiếu một kiện nhân tình, xem ra cũng không phải là như vậy. Phật Đà nếu là không để lại Minh Nguyệt, ngược lại là ném đi tất cả đạo tổ mặt. Quý Liêu mở miệng. Hắn nhìn đến ra Chu Thanh cùng Thái Ất ở giữa có chút vi diệu, cho nên nói sang chuyện khác. Bọn gia hỏa này đều là vô thượng tồn tại bên trong nhân vật đứng đầu, nếu là không có ngoại lực áp bách, tự nhiên sẽ lẫn nhau đấu. Có thể nói, bọn gia hỏa này căn bản không có người đem bọn hắn ước thúc cùng một chỗ đi làm một phen trước nay chưa có đại sự nghiệp. Quý Liêu cũng nghĩ qua, nếu là mọi người đồng tâm hiệp lực, bao quát mặt khác đạo tổ ở bên trong, nói không chừng có thể mang theo chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát. Nhưng việc này chỉ có thể tưởng tượng đạo tổ cầu siêu thoát không giả, cũng đều có đạo của chính mình. Không phải cái gì đạo đức nhân nghĩa đại kỳ có thể trói buộc chặt. Thái Ất, đạo tổ chi tranh, ở chỗ ra mặt. Đa bảo bỏ ra mặt, mới thành đạo tổ, cho nên hắn là không quan tâm những này. Thái Ất lời nói, nhìn như bén nhọn chê cười, lại làm cho Quý Liêu nghe ra một tia tán thưởng đến. Cái này Thái Ất cùng Phật Đà đấu rất nhiều kỳ nguyên, thế mà lao đối đầu cũng sinh ra tình cảm đến. Kỳ thật Phật Đà theo vong ngã tiến không ta chi cảnh, vốn là cùng Thái Ất vô tình có sắp xỉ địa phương. Cả hai dù cho đối đầu, cũng là chi âm. Phật Đà từ bi, Thái Ất đồng dạng từ bi. Chỉ là bọn hắn từ bi, phàm trần tục tử không hiểu thôi bốn. Đại tang thụ tại Phật quang áp bách dưới, cành lá đều tàn lụi, chuỗi lùi thân cây cũng thu nhỏ rất nhiều. Nguyên Minh Nguyệt thấy thế, không biết chỗ nào sinh ra một cỗ khí lực đến, đem đại tang thụ cõng lên người. Trên người nàng vốn có một tòa tu di sơn, đến nay trên lưng đại tang thụ càng là thê thảm đến cực hạn. Dù là như vậy, Nguyên Minh Nguyệt lại cũng ngoài ý muốn xông phá Phật quang phong tỏa. Cùng lúc đó, cái kia Thanh Phúc cung hậu sơn vách núi ầm vang sụp đổ, trấn áp nguyên thủy giếng cổ hoàn toàn biến mất, không dấu vết. Mà vách núi trên vách đá dựng đứng, lúc đầu khắc lấy vô lượng số lượng lăn lộn động kiếp vận đế kinh, cũng tự tiêu mất không thấy. Chu Thanh trước đây đối Thanh Huyền nói tất cả mọi người không có đi qua, nhưng một chút vết tích vẫn còn sót lại tại Chu Thanh quá khứ bên trong, lần này tính cả Chu Thanh quá khứ cùng nhau trừ khử, Thanh Phúc cung cũng cùng theo một lúc biến mất. Bởi vậy vô lượng số lượng lăn lộn động kiếp vận đế kinh đạt được cực hạn thăng hoa. Nguyên Minh Nguyệt trước đó theo Quý Liêu vợ chồng nơi đó đạt được Thanh Huyền thượng thanh linh bảo tự nhiên khóa tâm định thần chân giải. Công pháp này vốn có duy nhất đạo cấm, chỉ là Thanh Huyền đem nó giải khai, Nguyên Minh Nguyệt mới có thể tu luyện. Pháp này có thể từ không sinh có tăng trưởng thần hồn, nghịch phản đại đạo định lý. Nguyên Minh Nguyệt cũng là bằng này, mới mò tới vạn kiếp bất diệt bậc cửa, mượn Phật Đà xuất thế áp bách, chỉ nửa bước vượt qua. Nàng cóng đại tang thụ thân cây hướng phương đông đi, trên thân càng ngày càng nhẹ. Nguyên Minh Nguyệt chẳng những không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng ngày càng lo lắng. Nàng trong lòng biết, đây là tang nương tử dầu hết đèn tắt. Kỳ thật chính là đại tang thụ cùng Phật Đà có vô hình giao phong, hóa giải Nguyên Minh Nguyệt áp lực, Nguyên Minh Nguyệt mới có thể đem nàng đọc ra đến. Kỳ thật đại tang thụ nói không sai, Nguyên Minh Nguyệt nếu như dự định từ bỏ, nhất định là có thể rời đi. Hiện tại kết quả cũng giống vậy. Chỉ là càng thảm hơn đại tang thụ đồng dạng chạy không khỏi trở thành Phật đang ngộ đạo đồ vật. Đang lúc Nguyên Minh Nguyệt tuyệt vọng thời khắc đạo đồ bên trong, một tên áo xanh đạo giả xuất hiện, lưng đeo thanh một kiếm, thần sắc hờ hững nhìn phía xa Phật tượng, trong tay nó phát ra Phật quang quần quần không dứt đánh vào Nguyên Minh Nguyệt cùng đại tang thụ trên thân, khiến cho đạo tính phá thành mảnh nhỏ. Nếu không có Nguyên Minh Nguyệt kiên định đến cực điểm, giờ phút này sớm đã hồn phi phách tán. Cái kia áo xanh đạo giả xuất hiện, Nguyên Minh Nguyệt thầm kêu không tốt. bởi vì người đến không phải người khác, chính là cùng sư phụ nàng có khúc mắc Ngọc Thần đạo nhân. Cái kia Ngọc Thần đạo nhân tại Nhân Đạo Kỷ Nguyên bên trong, từng thua ở sư phụ nàng trong tay, từ đây Ngọc Thần đạo nhân không ra Bích Du Cung. Giờ phút này Ngọc Thần đạo nhân xuất hiện, Nguyên Minh Nguyệt liền biết đại thế đã mất. Chỉ là không nghĩ tới, Ngọc Thần đạo nhân căn bản không nhìn nàng cùng đại tăng thụ, đối với phương xa Phật tượng nói đã muốn giết người, cũng đừng đàm luận từ bi. Đa bảo, ngươi chứng đạo tổ, lại vào ngoại đạo, để cho ta tốt thất vọng. Lời này là Ngọc Thần nói, cũng là Thượng Thanh nói. Hắn quang thanh một kiếm, chính là thanh bình kiếm. Chính gặp Ngọc Thần đạo nhân đưa tay nhất kiếm, không có kinh thiên động địa dị tượng, một kiếm này bình bình đạm đạm địa chém chết Phật quang, chảm phá vô số chùa cổ, chảm phá Tu Di Sơn, chém tới Phật tượng. Chém 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 chém. Nhìn xem một kiếm này đến, Phổ Hiền lại có không nói ra được thông khoái. Cái này Phổ Hiền không có né tránh, ngược lại chủ động cầm lấy chuông đồng nên đón, hô to một tiếng, thật sự là thông khoái. Lúc này hắn chỗ nào vẫn giống Phật môn nhất có nghị lực hành giả, hiển nhiên một cái giang hồ đạo nhân hình tượng. Chuông đồng nên tiếp thanh bình kiếm, kết quả tự nhiên là bị một phân thành hai. Phổ Hiền nên tiếp thanh bình kiếm, hô to một tiếng thông khoái đằng sau, liền là hóa thành hư vô. Một kiếm này bổ vào trên Phật tượng, đồng thời chém tới bạch tượng trên người gông xiềng, nó giống lên một tiếng, lập tức mặc kệ Phúc Tùng cùng Kim Thiên Tử, đi vào Ngọc Thần đạo nhân trước người phụ phục. Nó năm đó là Thượng Thanh Tùy Thị Thất Tiên một trong, đến nay xem như quy vị tiệt giáo môn đồ nghe lệnh, mau trở về Bích Du Cung. Ngọc Thần đạo nhân một kiếm này, cũng chém tới thế gian tiệt giáo môn đồ trên người gông xiềng bốn. Nhìn thấy không, đạo tổ quá khứ đều có chuẩn bị phần, không có khả năng mai táng ma diện. Thái Ức cười cười, các ngươi thật sự là đủ nhàn. Chu Thanh Tử chối cho ý kiến. Thái Ức, nếu không có làm chút nhàm chán sự tình, dùng cái gì tiêu khiển có bờ chi sinh? Đạo tổ chi ngay ở chỗ đại đạo. Nói cho cùng, bao quát Chu Thanh ở bên trong, tất cả mọi người là bị vây ở trong đại đạo. Dù là Chu Thanh từng một lần tự thành đại đạo mới, kết quả cũng bị đại đạo đồng hóa, mới rơi vào cục diện bây giờ. Chu Thanh, Thượng Thanh tự chém, Ngọc Thần bại vào tay ta, ngược lại là thành tựu cuối cùng Thượng Thanh. Hắn nhìn ra được, lần này Thượng Thanh là triệt để cùng Ngọc Thanh, quá rõ bỏ qua một bên quan hệ, về sau chỉ có Bích Du cung chủ Ngọc Thần đạo nhân. Một lần nữa lập xuống tiệt giáo, cũng là Ngọc Thần hóa thông thiên giáo chủ sáng lập, cùng Tam Thanh bên trong Thượng Thanh không quan hệ. Tam Thanh từ đây triệt để phân ra đây không phải chuyện tốt. Không có Tam Thanh cường đại áp lực, Chu Thanh cùng Thái Ức, Thanh Huyền bọn hắn quan hệ liền phải lần nữa thành lập. Chỉ là lần này, Thượng Thanh xuất thủ, thanh lý môn hộ, ngược lại là làm cho Phật Đà tạm hoãn xuất thế. Chu Thanh gần như chỉ ở khoanh tay đứng nhìn sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ có trải qua những này, Nguyên Minh Nguyệt mới có thể chân chính chống lên Thanh Phúc Cung đến Thái Thượng, ngươi có thể giấu giếm ta, ta cũng có thể giấu giếm các ngươi. Đối với đạo tổ mà nói, vô tận tuế nguyệt tranh đấu, sớm đã chán ghét mọi mệnh, có thể đối Chu Thanh mà nói, cũng mới gần hai cái kỷ nguyên sự tình, chính là niềm vui thú 10 phần thời điểm rất tốt, hiện tại Thượng Thanh, rốt cục đáng giá ta xuất kiếm. Đi qua rất nhiều kỷ nguyên, Thượng Thanh đều danh xưng thế gian đệ nhất kiếm. Thái Ức cũng không tán đồng. Chỉ là có bao nhiêu bảo dây dưa, Thái Ức cũng không cách nào cùng Thượng Thanh toàn lực một trận chiến. Thượng Thanh thanh lý môn hộ, không phải là không nhớ tới cùng Đa Bảo tình thầy trò. Lần này, Đa Bảo xuất thế bị ngăn cản, cùng Thái Ức nhân quả dây dưa cũng coi như hoàn toàn kết, cũng không tất lại xen vào Thái Thượng, A Di Đà Phật, Bồ Đề chuyện của bọn hắn, rốt cục niết bàn thanh tịnh. Về sau Đa Bảo lại xuất thế lần nữa, liền không cần ỷ lại Bồ Đề. Chu Thanh thấy rõ ràng, đối với từng bước một đi đến trước mặt mình Nguyên Minh Nguyệt nói, Đồ Nhi, ngươi đã trải qua lần này khổ sở, về sau liền có nhân gian vạn tượng bảo ngươi lãnh hội. Quý Liêu thấy thế, mỉm cười, lập tức ngâm nói, có vật tiên thiên địa, vô hình vốn tịch liêu. Có thể vì vạn tượng chủ, không trục tứ thời điêu. Ngắn ngủi 20 chữ kệ ngữ, tựa hồ hiểu thấu đáo đại đạo chi diệu, dư vận kéo dài đêm tối tiêu tán, mặt trời đỏ đột nhiên dâng lên, phản phất cùng Chu Thanh sánh vai, không bao giờ rơi, đại tăng thủ cũng tại mặt trời đỏ quang mang bên dưới, tắm rửa chúng sinh, chống lên cả nhân thế gian vạn tượng xuất hiện. Tấu chương xong.